Chương 161, lá bài tẩy ra hết, một thương xuyên thủng Đế Tuấn thân xác. Chương 161, lá bài tẩy ra hết, một thương xuyên thủng Đế Tuấn thân xác. Yêu tộc sơ hiển đổi thế, liên tục bại lui. Một màn này, không chỉ là Tây Phương vô số sinh linh ngắm nhìn đến, cũng trong lúc đó, dưới chân núi Bất Chu Sơn, Vu tộc tự nhiên cũng là không chớp mắt nhìn chăm chú. Trước đó đánh một trận, Vu yêu hai tộc đã xích mích, không cần lại che giấu cái gì. Giờ phút này, xem Trần Khổ đại chiến thần uy, xoắn giết vô tận yêu tộc, cùng với Đế Tuấn thái nhất tức xì khói cảnh tượng. Trong Vu tộc, 12 tổ Vu sắc mặt đại chấn. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Đây cũng là bọn ta cơ hội tới a. Đại ca, bọn ta còn không xuất động, bỏ đá xuống giếng, còn chờ cái gì? Trúc Dung xoa tay nắm quyền, không kịp chờ đợi. Bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, dưới mắt Vu tộc nếu là xuất thủ, liền có thể thừa lúc vắng mà vào, một lần nữa thương nặng yêu tộc một phương. Mà lần này, cầm đầu Đế Giang cũng không có chút do dự nào. Không sai. Mau triệu tập Vu tộc Nhi Lang, chạy tới Tây Phương, tái chiến yêu tộc. Đế Giang ra lệnh một tiếng, Vu tộc nhất thời ứng tiếng mà động. Rồi sau đó, Đế Giang cũng là ánh mắt thâm thúy, xem Tây Phương, không nhịn được tự lẩm bẩm. Ha ha, bọn ta nếu thật là cảm tạ Tây Phương, cái này sóng, nói không chừng bọn ta Vu tộc liền có thể trở thành người thắng cuối cùng. Ai có thể nghĩ tới, yêu tộc mới vừa kết thúc cùng Tiên Đình đại chiến, bây giờ lại ngựa không ngừng vó câu đi treo chọc Tây Phương. Mấu chốt là Tây Phương thực lực còn cường đại như vậy tuyệt luân, thế không thể đỡ. Đây quả thực là đưa đến Vu tộc mép món ăn. Nếu là không giống nhau cả Lâm Hạ, chẳng phải là lãng phí tuyệt hảo thời cơ. Bên kia, lúc này trong chiến trường, Trần Cổ tốc độ cực nhanh, đi lại ở vô biên vô hạn trong chiến trường. Mà nơi hắn đi qua, không chút lưu tình thu cắt yêu tộc sinh linh tính mạng. Sát thần trên đời, xem ma long ma phượng tàn sát không chỉ, khí thế càng thêm kiếp người, yêu tộc sinh linh cũng không khỏi cảm thấy sâu sắc sợ hãi. Thấy vậy, Đế Tuấn kêu la như sấm. Khốn kiếp, khốn kiếp. Tuyệt không thể để cho tiểu tử này lại đạn đi xuống. Đế Tuấn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Lại tiếp tục như thế, Trần Cổ tàn sát đều gần như muốn dao động đến yêu tộc căn cơ. Vậy mà, trước mắt chuẩn đề thần thông không ngừng, cũng để cho Đế Tuấn không dành phân thân, đi đối phó Trần Cổ. Ánh mắt đột nhiên trầm xuống, Đế Tuấn nghĩ tới điều gì? Là các ngươi bức ta. Chiêu này, bản đế nguyên suy nghĩ dùng để đối phó Vu tộc. Hôm nay, liền trước hết để cho các ngươi thử một chút. Lời còn chưa dứt, Đế Tuấn vung tay lên. Chỉ một thoáng, chỉ thấy một đạo thần mang nổ bắn ra, Hà Đồ Lạc Thư lúc này thế ra. Bảo vật này chính là Đế Tuấn sen lẫn linh bảo, vừa là xung đồ, vừa là lạc sách, mỗi một kiện đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo phẩm cấp. Hợp lại cùng nhau, uy lực càng là không kém gì tiên thiên chí bảo. Linh bảo treo cao, đan vào biến ảo. Chỉ thấy các loại dị tượng ngưng tụ mà ra. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận. Đế Tuấn tế ra lá bài tẩy của mình một trong. Trận này là hắn từ trong Hà Đồ Lạc Thư lĩnh ngộ mà ra, có thể nói đỉnh cấp. Cả tòa đại trận chính là phòng theo hồng hoang thượng cổ núi sông, sông ngòi, thậm chí còn vạn vật chờ bố cục mà thiết. Trong đó xâm la và tượng, quỷ quyệt khó lường, mạnh mẽ đến không thể tin nổi. Chỉ một thoáng, giống như có một phương tiểu thế giới bao phủ ở chuẩn đề quanh thân. Núi sông địa lý vắt ngang, đại dương bầu trời đan bảo. Ảo giác hòa hợp, cả đời dù sao cũng trong phút chốc sinh diệt tiêu trường, thật giống như qua ước vạn năm lâu. A, đây là bất thình lình trận pháp, để cho chuẩn đề đều là sắc mặt đại động, kinh ngạc không thôi. Càng mấu chốt chính là, lúc này mặc cho chuẩn đề tế ra thất bảo diệu thụ, nhưng cũng không cách nào công phá quanh mình trận pháp. Hắn lại bị vây ở trong Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận. Về phần Đế Tuấn, làm xong đây hết thảy, hắn không chút do dự, lúc này điều chuyển thân hình, liền hướng Trần Khổ công sát mà đi. Đế Tuấn tay trái mục tiên trượng, tay phải yêu hoàng ấn, thần mang nổ bắn ra, thiên quang lưu chuyển. Trên đỉnh đầu, Thái Dương chân hỏa trùng trùng điệp, thả ra để cho da đầu nổ tung nhiệt độ cao, tựa như có thể đốt xuyên trời cao bình thường. Thấy vậy, Trần Khổ cũng là sắc mặt động một cái. Rốt cuộc không nhịn được sao? Khổ a, khổ a. Trần Khổ không nhịn được thở dài một tiếng. Lấy cựu phẩm công đức kim liên cùng thanh liên bảo sắc cờ gia trì, hắn có thể không nhìn cái khắc cường giả yêu tộc công sát. Nhưng phải biết, Đế Tuấn thực lực chính là hai thi chuẩn thánh vật cùng, lại thêm này cực phẩm tiên thiên thần linh theo hậu, không thể khinh thường. Mắt thấy Đế Tuấn thế công đã tới, Trần Khổ tâm đọc đại động. Và anh, một phương toàn thân lũ hắc tiên thiên tòa sen nhất thời nổi lên, thay thế nguyên bản cựu phẩm công đức kim liên. Quần quần ô quang lan tràn, trong nháy mắt tan biến Đế Tuấn ngút trời thế công. Thậm chí, một loại ngang nhiên bá đạo cơ hội bạo dũng mà ra, để cho Đế Tuấn thân hình đều không khỏi được chợt lui hơn ngàn dặm. Trong lúc nhất thời, Đế Tuấn sắc mặt đại biến, khiếp sợ đến tột cùng. Đây là? Đế Tuấn con ngươi chợt co lại, không che giấu được khó có thể tin. Cùng lúc đó, chúng sinh cũng là một mảnh xôn xao. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Trời ơi, đó là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Món đó linh bảo, tại sao lại ở Trần Khổ trong tay? T. Kể từ ban đầu La Hầu bỏ mình, diệt thế hắc liên liền không biết tung tích. Chẳng lẽ là rơi vào Tây Phương, bị kia Trần Khổ đoạt được? Chúng sinh ngoan động, nhận ra đó chính là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Cái này linh bảo, có thể nói là thần bí tuyệt luân. Huống chi, Trần Khổ linh bảo vốn là đầy đủ kinh người. Dưới mắt, cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, vậy mà cũng ở đây trong tay của hắn. Chúng sinh hoàn toàn ngộp bức, tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu không ai biết đến lá bài tẩy. Trong sân, Đế Tuấn ổn quyết tâm thần, cũng là ánh mắt sáng choang. Diệt thế hắc liên, nguyên lai tại người này trong tay. Đế Tuấn ý niệm đại động, trong mắt lộ ra lộ rõ trên mặt thèm thuồng cùng mơ ước chi sắc. Trước đó trấn sát Đông Vương Công, hắn đã thu được trong tay đối phương thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Nếu như có thể đem diệt thế hắc liên cung cấp đến tay, vậy mình thực lực át sẽ đột nhiên tăng mạnh, không người có thể địch. đang ở trong lòng hắn ý niệm tuôn trào lúc. Bên kia, Trần Cổ cũng không còn nói nhảm, trực tiếp ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, triển khai đối với Đế Tuấn công sát. Không sai, Diệt Thế Hắc Liên không chỉ có phòng ngự vô song, sức công kích cũng là tiên tiên tỏa sen số 1. Ùng ùng, thiên âm hạo đãng, tương cổ một Diệt Thế thần quang bạo trán mà ra, như thác lũ cuốn qua, thế không thể đỡ, hướng Đế Tuấn đổ xuống mà ra. Phanh, phanh, tiếng vang trầm đục không ngừng nổ tung, dù là mạnh như Đế Tuấn, lúc này cũng không khỏi phát ra một đạo đạo rên thống khổ tiếng. Thân hình hắn liên tiếp chợt lui, khí huyết sôi trào, sắc mặt cũng làm tức đỏ lên. Không hổ là ban đầu Ma Tổ La Hầu trong tay đỉnh cấp linh bảo, uy lực có thể nói muôn đời vô song, không thể ngăn cản. Dưới sự kinh hãi, Đế Tuấn không kịp suy nghĩ nhiều. A, đi chết. Nổ giống một tiếng, Đế Tuấn bàn tay huy động, trực tiếp tế ra ở trong tay Mục Tiên Trượng, yêu hoàng ấn hai đại linh bảo. Một món linh bảo trấn áp thân xác, một món linh bảo chuyên tấn công thần thức. Hắn mong muốn nhờ vào đó thương nặng Trần Cổ, thay đổi chiến cục. Hai đại linh bảo nhanh như lưu quang, xuyên thủng vô tận hư không, hướng Trần Cổ bắn tới. Giờ khắc này, chúng sinh cũng trợn to cả mắt, nín thở mà đợi. Bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được, kia hai đại linh bảo trong, có Đế Tuấn làm hai thi chuẩn thánh tuột cùng vô tận vĩ lực chút vào trong đó. Ngang nhiên vô cùng, thế không thể đỡ. Liền xem như Diệt Thế Hắc Liên, sợ rằng không cách nào đem hoàn toàn hóa giải. Chẳng lẽ, Trần Cổ muốn chúng chiêu, sắp bị Đế Tuấn phản sát sao? Đang ở chúng sinh trong lòng kinh nghi không chừng lúc, lại nghe trong sân Trần Cổ đột nhiên cười khẩy một tiếng. Hừ, đến thế mà thôi. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Cổ trong tay lại là một cây hàn quang trong vắt, ô quang đầy trời thần thương, đột nhiên chợt hiện mà ra. Thí thần thương. Giờ khắc này, Trần Cổ vận dụng nữa ngón trí bảo này. Không chút do dự, Trần Cổ cầm thí thần thương, dắt vô cùng uy thế kinh khủng, trực tiếp áp sập muôn đời cao thiên. Rồi sau đó, một thương giữ dằn cực kỳ mà đâm về Đế Tuấn. Bang, bang. Mục Tiên Trượng, yêu hoàng lớn hai đại linh bảo, ở tiếp xúc được thí thần thương trong nháy mắt, trực tiếp bay rất ra ngoài, điện quang bắn tung tóe. Ngay sau đó, thí thần thương thế đi không giảm chút nào, hắc quang sâu hơn. Phúc. Một thương này trực tiếp xuyên thủng Đế Tuấn thân xác, mang theo một đạo hừng hực máu tươi, vung vãi trong hư không. Trong nháy mắt, khắp thế gian đều kinh ngạc, thiên địa sôi trào. Chương 162, chấn động các nơi, Trần Cổ muốn giết Đế Tuấn. Chương 162, chấn động các nơi, Trần Cổ muốn giết Đế Tuấn. Nổ tung. Một màn này, quá mức nổ tung. Yêu đế đạo thể vỡ vụn, máu vẩy cao thiên, thê thảm cực kỳ. Đám người tuyệt không nghĩ tới, Đế Tuấn thân là yêu tộc đứng đầu cấp bậc tồn tại, hoàn toàn sẽ bị trọng thương như thế. Nhưng dưới mắt, 10 triệu tỷ 10 ngàn đạo ánh mắt cũng đã bất chấp chú ý Đế Tuấn. Ánh mắt của mọi người cũng hội tụ ở thí thần thương bên trên. Thí thần thương? Trời ơi, thí thần thương cũng như thế. Bần đạo thật không có hoa mắt sao? Cái này, món chí bảo này, vì sao sẽ còn xuất hiện ở giữa thiên địa? Trước có Diệt Thế Hắc Liên, lại có thí thần thương, La Hầu hai đại linh bảo đều ở đây Trần Cổ trong tay. So với lúc trước, chúng sinh càng thêm rung động đến không thể nói lời. Không gì khác, thí thần thương, thế nhưng là so Diệt Thế Hắc Liên càng thêm bất phàm tồn tại. Thượng cổ thứ nhất sát phạt chí bảo, cũng không phải là chỉ là hư danh. Ngày xưa La Hầu bỏ mình, chúng sinh cũng cho là cái này sát phạt chí bảo cũng đã vỡ vụn, hoàn toàn không thấy. Hôm nay tái hiện hậu thế, không nói qua trường chút nào, hoàn toàn kích nổ cả tòa Hồng Hoang thiên địa. Chúng sinh trợn mắt há mồm, hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì. Xem một màn này, Tiếp Dẫn lại âm thầm bĩu môi. Xem các ngươi kia chưa thấy qua thế diện dáng vẻ. Tiếp Dẫn là đã sớm biết, thí thần thương ở Trần Cổ trong tay, vì vậy không hề cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua là, hắn cũng bị thí thần thương cái này kinh thế hai tổ quy lực mà kinh ngạc đến trong lòng nảy loạn. Thí thần thương xuất hiện, cũng để cho trong Côn Lôn Sơn tam thành sắc mặt đại động. Thí thần thương, cái này, người này thật là lớn phúc vận. La Hầu ngày xưa hộ thân linh bảo, tại sao lại ở đó Trần Cổ trong tay? Lão tử, Nguyên Thủy cũng cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ ban đầu cũng từng tìm thí thần thương tung tích, lại không thu hoạch được gì. Mà Trần Cổ làm một tiểu bối, xuất thế càng mượn, đến tột cùng là khi nào đạt được cái này linh bảo? Lão tử, Nguyên Thủy dù chưa nói rõ, nhưng trong lòng cũng có chút mơ hồ ghen ghét cảm giác. Tốt một cây thí thần thương a. Sát phạt lực không kém gì bất kỳ tiên tiên chí bảo, thậm chí tăng thêm một bậc. Sách. Thông Thiên âm thầm liễu lưỡi, hắn am hiểu nhất công sát chi đạo, cũng càng có thể cảm ứng được thí thần thương hùng mạnh cùng bất phàm. Mà đang ở lúc này, lão tử sắc mặt động một cái, nhìn một cái hỗn độn vực ngoại phương hướng. Chẳng qua là, như thế La Hầu nắm giữ qua hung sát chí bảo, Trần Cổ cả gan tế ra, chẳng lẽ sẽ không sợ đạo tổ sư tôn giáng tội sao? Tam Thanh tự nhiên không biết, kia thí thần thương vốn là Hồng Quân cho Trần Cổ. Dứt tiếng, Tam Thanh cũng rơi vào trầm mặc. Vô tận huyết hải, Minh Hà lão tổ xem thí thần thương, thần uy lẫm liệt cảnh tượng, ánh mắt càng là sáng choang. Khốn kiếp, cái đó vô sỉ tiểu tử a. Minh Hà lão tổ đau lòng như góc, nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu Trần Cổ tiểu tử này cướp đoạt cơ duyên của mình, vốn là để cho Minh Hà lão tổ ghi hận trong lòng. Bây giờ thấy được ngay cả thí thần thương như vậy sát phạt chí bảo đều ở đây người trước trong tay, càng làm cho Minh Hà lão tổ hận giận đan sen. Ngay sau đó, hắn trong hai mắt hiện đầy lộ rõ trên mặt vẻ của nhiệt. Bổn tọa tu hành sát phạt chi đạo, mà kia thí thần thương ẩn chứa lại là hủy diệt chi đạo. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, nếu có thể kết hợp, tất nhiên vang dội cổ kim, ngạo thị muôn đời. Kia thí thần thương nên thuộc về bổn tọa toàn bộ. Giờ khắc này, Minh Hà lão tổ cảm giác tự thân khí tức cũng bị thí thần thương hiệu triệu, mãnh liệt kích động, khó có thể bình tĩnh. Hắn giảng cầu lấy sát chứng đạo, mà giữa thiên địa còn có cái gì linh bảo có thể so sánh thí thần thương, càng hiện lộ rõ ràng giết một chữ này đâu. Dứt tiếng, Minh Hà lão tổ cũng ngay sau đó rơi vào trầm tư. Trong chiến trường, Đế Tuấn bị thua, một đạo đạo huyết khí bị hút vào trong thí thần thương bộ. Chỉ một thoáng, thí thần thương hàn quang sâu hơn, tranh tiêu không dứt. Tựa hồ này vốn là uy thế cường đại, lại tùy theo tăng lên mấy phần. Trần Cổ cũng không nhịn được trong lòng đại động, kịch chấn không chỉ. Uy lực thật là khủng khiếp. Cho dù là cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng căn bản không phải cái này thí thần thương một hiệp chi địch. Mặc dù đã sớm nghe thấy thí thần thương uy danh, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, đích thân thể hội, hay để cho Trần Cổ cảm nhận được lớn lao rung động. Bên kia, Đế Tuấn lần đầu thương nặng, cũng không kịp cái khác, đội vàng ngồi ngay ngắn hư không, khôi phục tự thân trạng thái. Hắn khí huyết cuồn cuộn, phản phất hóa thành thực chất, từng mảng lớn huyết quang hòa hợp mà ra, như mênh mông cuốn qua. Hơn nữa, mỗi một đạo huyết khí trong đều có thái dương chân hỏa lửa rực bay lên. Đế Tuấn khí tức, mắt Trần có thể thấy khôi phục. Ở đỉnh đầu trên, một tôn cực lớn tam túc kim ô hư ảnh cũng biến ảo mà ra, này toàn bộ thân hình đều giống như từ thái dương chân hỏa ngưng tụ mà thành, đáng sợ dị thường. Thấy vậy, Trần Cổ ánh mắt lạnh lẽo, vừa mới chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Nhưng ngay lúc này, trong thức hải của hắn đại động. Người tham quan tam túc kim ô hư ảnh, phúc trí tâm linh, lĩnh ngộ ra thái dương chân hỏa đại thần thông. Trần Cổ sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng lớn. Lịch tiên ngộ tính lại đang giờ phút này lại phát huy ra kinh người tác dụng. Thái dương chân hỏa. Phải biết, đây là thượng cổ thập đại thần hỏa một trong, cũng là Đế Tuấn thái nhất tiên tiên sen lẫn thần thông. Nói cách khác, trừ Đế Tuấn thái nhất hai người, thế gian không còn gì khác người nắm giữ. Không nghĩ tới, lịch tiên ngộ tính ngay cả người khác thiên phú thần thông, đều có thể chỉ trong một ý niệm lĩnh ngộ. Kể từ đó, Trần Cổ lại thêm một môn hùng mạnh lá bài tẩy. Đối chiến Đế Tuấn thái nhất đám người lúc, cũng có thể càng thêm biết người biết ta, thuận buồm xuôi gió. Đang ở hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lúc, Đế Tuấn thân sắc trên, kia chuột mục kinh tâm vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu. Đến hắn như vậy cảnh giới, cho dù là gì máu sống lại, cũng không thành vấn đề. Nhưng lúc này Đế Tuấn, hận giận không dứt, muốn rách cả mí mắt. Bọn ngươi Tây Phương người, lại dám cùng ma đạo cấu kết. Trần Cổ, bọn ngươi ắt gặp thiên đạo trách tội, vạn kiếp bất phục. Đế Tuấn răng đều gần như cắn nát, như vậy trầm giọng nói, vừa là giận dữ mắng mỏ Trần Cổ, hoặc như là đang nói ra ác độc nguyền rủa. Nói chuyện lúc, hắn cặp mắt nhìn chằm chằm thí thần thương. Theo Đế Tuấn, đó chính là Tây Phương cấu kết ma đạo, nghịch thiên mà đi chứng cứ. Lời vừa nói ra, nhiều đứng xem đại năng cự phách cũng là âm thầm gật đầu. Không sai. Phải biết, bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa chính là Hồng Quân đạo tổ định đoạt, mà La Hầu thân là đạo tổ ban đầu tự định, cùng hắn có quan hệ hết thảy, có thể nói đều là không vì thiên địa dung thân tồn tại. Chúng sinh chuyện đương nhiên cho là Trần Cổ hành động này thật đúng là có thể chọc giận Hồng Quân, hoặc là nói chọc giận thiên đạo. Vậy mà nghe Đế Tuấn vậy, Trần Cổ chẳng qua là cười khẩy một tiếng. Trong tiếng cười tràn đầy rêu cợt cùng không thèm cảm giác. Đùa giỡn, bản thân biết sợ, cũng không nhìn một chút cái này thí thần thương là ai cấp hắn. Bất quá Trần Cổ cũng không có nói thẳng đưa ra trong bí ẩn, mà là giống như đau khổ thở dài một tiếng. Khổ a khổ a, ta Tây Phương thật là quá khổ. Vốn là như vậy mấy món thiên địa vận dưỡng ra linh bảo, vẫn còn bị bêu xấu thành cái gì ma đạo chi bảo. Nào đâu biết, đây là ta Tây Phương khó được bảo bối tốt ta. Nói thế nghe chúng sinh trợn mắt nghẹn họng. La Hầu sen lẫn linh bảo, ngươi cũng dám nói là bảo bối tốt? Hơn nữa còn như vậy hùng hồn, quá vô sỉ, cũng quá lớn mật. Ngươi hát gặp trời phạt. Đối mặt với Lưu Minh Bệ, ngôn ngữ căn bản là không có cách phá vỡ Trần Cổ. Đế Tuấn cũng là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể giọng điệu âm độc nói như thế. Vừa dứt lời, Trần Cổ đột nhiên ngưng mắt nhìn đối phương. Thử, ngươi hay là trước lo lắng chính ngươi đi. Nếu dám đến ta Tây Phương gây chuyện, vậy sẽ phải làm xong gánh giá cao chuẩn bị. Trần Cổ cầm trong tay thí thần thương, hàn quang ánh chiếu vạn giới. Hắn từng bước một bước ra, hướng Đế Tuấn mà đi. Trong mắt đã là không che giấu chút nào sát ý tất hiện. Nếu Đế Tuấn thái nhất đám người giết Đông Vương Công, cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu là Đế Tuấn thân tử đạo tiêu, lại có thể hay không đưa tới thiên đạo xúc động đâu? Trong Trần Cổ tâm nghĩ như vậy. Không sai. Hắn mong muốn thử một chút, hoàn toàn mạt sát Đế Tuấn, lại có thể thế nào? Mà cảm nhận được Trần Cổ quanh thân căm căm sát ý, Đế Tuấn cũng không tiếp tục bình tĩnh. Hắn sắc mặt đại biến, kinh hoàng cảm giác tràn lan lên trong lòng, lạnh lẽo thấu xương. Chương 163, một người chủ đạo thế cuộc, thiên đạo chi nhãn hiển hóa. Chương 163, một người chủ đạo thế cuộc, thiên đạo chi nhãn hiển hóa. Thí thần thương bên trên, điểm một cái hàn quang bạo trán, rơi vào Đế Tuấn trong lòng, để cho hắn cảm nhận được trước giờ chưa từng có đại khủng sợ. Ngươi phải như thế nào? Bản đế là yêu tộc tôn sư, ngươi không thể giết ta. Đế Tuấn gầm lên, nhưng bất kỳ người cũng có thể nhìn ra được, hắn lúc này đã sớm là bên ngoài mạnh bên trong yếu. Không nghi ngờ chút nào, Đế Tuấn cũng đã cảm nhận được Trần Cổ quanh thân không che giấu chút nào sát ý người sau, thật mong muốn đem hắn hoàn toàn giết chết. Có thể tưởng tượng được, Đế Tuấn nơi nào còn có chút xíu lúc trước tức giận. Hắn ánh mắt kinh hoàng, đối mặt với từng bước áp sát, khí thế ép người Trần Cổ, cũng không nhịn được liên tiếp tụt lùi. Bên kia, Thái Nhất lúc này cũng là sợ tái mặt. "Trần Cổ, ngươi dám?" Gầm lên một tiếng, Thái Nhất trên đỉnh đầu, hỗn độn trung vang dội không chỉ, tiếng chuông huy hoàng, chấn động hoàn vũ. Uy thế khủng bố tuyệt luân. Lời còn chưa dứt, Thái Nhất lúc này rút người ra, liền muốn cương Trần Cổ, bảo vệ Đế Tuấn. Nhưng ngay lúc này, tiếp dẫn cũng là sớm có phòng bị. Ha ha, Đồ Nhi, không cần lo âu. Theo ngươi suy nghĩ đi làm chính là. Cười lớn một tiếng, tiếp dẫn trong tay thần mang chợt lóe. Hồng Mông Lượng Thiên Xích tế lên, chặt chẽ áp chế Thái Nhất, khiến cho về căn bản không cách nào thoát thân. Nhìn ra được, đối với Trần Cổ như vậy vang dội cổ kim sức chiến đấu, tiếp dẫn cũng là vui mừng quá đỗi. Như vậy đúng lúc chỉ mảnh treo chung, hắn lại há lại cho Thái Nhất ngang ngược ngăn trở. Thái Nhất giận không kềm được, quanh thân vô tận hào quang rũ xuống, nhấc lên ngút trời đại khủng bố. Nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào, đều không cách nào phá vỡ tiếp dẫn phòng ngự cùng ngăn trở. Bất đắc dĩ, hắn thông suốt nhìn về phía bên kia Côn Bằng Phục Hy đám người. Bọn ngươi vẫn còn ở làm gì? Mau ra tay, ngăn cản cái kia đáng chết Trần Khổ. Lời vừa nói ra, Phục Hy không chút do dự, lúc này tung người nhảy lên, diễn hóa thần thông đại thuật, công sát Trần Khổ. Mà Côn Bằng lại mặt lộ lau một cái xoắn xuýt chi sắc. Trên thực tế, lúc trước đại chiến trong, hắn vốn là có chút bầy nước. Côn Bằng làm cùng Đế Tuấn Thái Nhất đồng bối tiên thiên đỉnh cấp đại năng, sở dĩ gia nhập yêu đình, bất quá là vì mượn yêu đình khí vận gia trì mà thôi. Nếu nói là trung thành, thật đúng là chưa nói tới thâm hậu bao nhiêu. Nhưng hắn cũng biết, dưới mắt Đế Tuấn nếu là thân tử đạo tiêu, khó khăn lắm mới ngưng tụ yêu đình thế lực, cũng đem tăng dã xuống dốc không phanh. Bất đắc dĩ, Côn Bằng cũng chỉ có thể hét lớn một tiếng: "Đừng tổn thương yêu đế bệ hạ." Rồi sau đó, Côn Bằng quanh thân bích quang sâu kín, trong mơ hồ như có một tôn bắt ngang vòng trời, cực lớn đến không thể đo lường Côn Bằng bốn tôn bóng dáng hiện hóa, to lớn tuyệt luân, uy áp đáng sợ. Chẳng qua là, ở nơi này hai người ra tay đồng thời. Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, cũng không chút do dự, trực tiếp giáng lâm ở Côn Bằng Phục Hy trước mặt. Nghĩ nhúng tay Trần Khổ đạo hữu lúc, hỏi trước một chút bổn tọa. Trấn Nguyên Tử tay áo huy động, pháp lực cuồn cuộn. Giờ khắc này, hắn cũng biểu hiện ra chưa từng có cường thế cùng ngang nhiên. Chuyện này truy nguyên, cùng Trấn Nguyên Tử cũng không có quan hệ thế nào. Vậy mà, thấy được Trần Khổ chính là thật không tiếc hết thảy, cũng phải bảo hộ Hy Hòa Thượng Hy Chu Toàn. Hơn nữa, như vậy tuyệt diễm cổ kim sức chiến đấu, cũng để cho Trấn Nguyên Tử tâm thần kích động không dứt. Trần Khổ người này, tuyệt đối chơi được. Vì vậy, Trấn Nguyên Tử cũng là xưng được không giữ lại chút nào. Trừ cái đó ra, Hy Hòa Thượng Hy, Hắc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân chờ tam tộc cường giả, cũng giống vậy che khuất bầu trời, giống giận không ngừng. Một đạo đạo thân ảnh, cũng hướng thập đại yêu thánh đám người xuống lại mà đi, khiến cho không phải ra tay, ngăn cản Trần Khổ. Ha ha, bọn ngươi yêu tộc, hôm nay liền chính mắt thấy các ngươi cái gọi là yêu đế, vì vậy tan thành mây khói đi. Hắc Long cười to. Bây giờ yêu tộc một phương diếu võ dương oai, đã sớm để cho Hắc Long nhóm cường giả cực kỳ khó chịu. Hôm nay Đế Tuấn nếu là bỏ mình, yêu tộc tan tác. Như vậy, tam tộc hoặc giả liền có thể trọng trấn thần uy, lần nữa che lại yêu tộc uy thế. Vương đối vương, tướng đối với tướng, binh đối binh. Như vậy các loại, đã sớm để cho chúng sinh nhìn trận mắt hốt mồm, rung động đến tột cùng. T. Kia Trần Khổ thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Ngày xưa La Hầu Linh Bảo nơi tay, ngay cả Đường Đường yêu đế đều không phải là đối thủ của hắn a. Ai có thể nghĩ tới, mấu chốt của trận chiến này, vậy mà đều rơi vào Trần Khổ trên người một người. Ô, chẳng lẽ thế hệ chúng ta hôm nay phải chứng kiến lịch sử sao? Đường Đường yêu tộc, hôm nay sẽ phải nên đón tiêu diệt ngày. Vô số đại năng cự phách liễu lơi không dứt, thán phục liên tiếp. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được. Tiếp dẫn chuẩn đề thực lực tuy mạnh, nhưng dưới mắt lại cũng chỉ là vì Trần Khổ đánh phụ trợ. Người sau rốt cuộc có thể hay không nhất cử giết chết Đế Tuấn, khiến cho yêu tộc nên đón tiêu diệt nguy hiểm, cũng giống vậy quyết định bởi Trần Khổ chỉ trong một ý niệm. Nói đến dài dằng dặc, nhưng tất cả những thứ này bất quá là phát sinh ở trong chớp mắt. Lúc này trong sân, Trần Khổ chân đạp hư không, bộ bộ sinh liên đã là giáng lâm ở Đế Tuấn trước mặt. Chanh, hắn đột nhiên nắm chặt, trong tay thí thần thương chanh kêu một tiếng, xuyên kim nứt đá, cuồn cuộn khí cơ xuyên thủng hư không. Đế Tuấn đã bị thương nặng, chỉ cần một thương là có thể đem hoàn toàn giết chết. Tới lúc này, Đế Tuấn ngay cả cố làm cường thế cũng đều không làm được. Hắn trong hai mắt tràn đầy không che giấu được vẻ hoảng sợ. Vậy mà, đang ở Trần Khổ ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị hoàn toàn ra tay sát hại lúc, đột nhiên, trong gói minh minh, một loại huyễn hoặc khó hiểu khí tức bay lên. Trong Trần Khổ tâm kịch chấn, Tử Vi đấu số đại thần thông không tự chủ được vận chuyển lên, để cho hắn cảm thấy trận trận cực lớn rung động cảm giác. Su Cắt Tị Hung, lần này điểm không may, trước giờ chưa từng có mấy liệt. Trần Khổ tâm có cảm giác, ngửa đầu nhìn về phía vô tận trên trời cao. Chỉ thấy ở vạn trượng tường vân thấp thoáng trên trời cao. Chẳng biết lúc nào, một viên cực lớn đến khó lấy nói lời con người, chẳng biết lúc nào đã bắt ngang ở hoàn vũ trong. Trong con mắt, vô cùng vô tận pháp tắc trật tự đảm bảo, mênh mông như vực sâu, quỷ thần khó lường. Chỉ một cái liếc mắt, liền để cho người có một loại da đầu đổ tung, kinh hồn bạt vía dùng mình cảm giác. Đó là Thiên Đạo Chi Nhãn sao? Trần Khổ tâm đọc động một cái, ý thức được đó chính là Thiên Đạo Chi Nhãn. Dị tượng như thế hiển hóa, hiện lộ rõ ràng thiên đạo ý chí uy nghiêm, đồng thời cũng đại biểu một loại cảnh cáo. Trần Khổ chân mày cau lại, đối với kinh động thiên đạo, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, hắn liền có chút thoải mái. Quả là thế sao? Đại thế không thể đổi, nhỏ thế có thể biến đổi. Vũ yêu lượng kiếp chính là liên quan đến cả tòa thiên địa tuyệt đối đại thế. Nguyên nhân chính là này, Đế Tuấn Thái Nhất nhất định kết cục không thể thay đổi biết. Bọn họ còn phải cùng vu tộc tranh đấu vô tận năm tháng, lại cuối cùng rơi vào cái hai bên toàn bộ tiêu diệt kết quả. Hôm nay, Đế Tuấn nếu như chết ở Trần Khổ trong tay, đó chính là hoàn toàn biết lại lượng kiếp đi về phía. Cho nên, thiên đạo có cảm giác, không cho phép như vậy biến cố phát sinh. Ai? Khổ a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trần Khổ đôi môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng thở dài một câu. Ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào viên kia cực lớn thiên đạo chi nhãn, Trần Khổ ít nhiều có chút không cam lòng. Dù sao, đây chính là cái giải quyết Đế Tuấn cái này phiền toái lớn thời cơ tốt nhất. Bất quá, không chờ Trần Khổ cảm thán bao lâu, một đoạn thời khắc, Trần Khổ trong óc đột nhiên là đổ, không còn bình tĩnh nữa. Người tham quan thiên đạo chi nhãn, đạp đất ngộ hiểu, lần nữa lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc năm. Trần Khổ sửng sốt một chút, tùy theo liền cảm ứng được càng thêm mênh mông, bàng bạc, mà tinh thâm tuyệt diệu pháp tắc trật tự, bạo dũng ở trong óc. Lại là 5%, lại thêm ban đầu lĩnh ngộ 3%, lúc này Trần Khổ đã lĩnh ngộ trọn vẹn 8% thiên đạo pháp tắc, tăng lên cực lớn, không thể nghi ngờ tăng lên cực lớn, kinh thế hai tụ. Trần Cổ kích động và phần. Đồng thời, mượn lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu thiên đạo pháp tắc, Trần Cổ quả nhiên cũng hiểu rõ thiên đạo đại thế. Trước đó phỏng đoán cũng không sai, Đế Tuấn không thể giết, hoặc là nói, không thể bị Trần Cổ giết chết. Vừa nghĩ đến đây, Trần Cổ mặc dù bất đắc dĩ, nhưng quanh thân khí cơ cũng chỉ có thể chậm rãi nội liễm, buông tha cho ra tay sát hại tính toán. Mà ở Đế Tuấn trong mắt, Trần Cổ chẳng biết tại sao, lại đột nhiên lâm vào ngẩn ra trạng thái, thần du thiên ngoại vậy. Nhưng hắn cũng rõ ràng cảm ứng được, Trần Cổ nguyên bản kích động sát ý, lúc này chậm rãi tiêu tán. Không kịp suy nghĩ nhiều, Đế Tuấn lúc này thi triển ra Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, vội vàng hướng viễn không trốn chui mà đi. Chương 164, yêu tộc bại trốn, vu tộc nhặt chỗ tốt. Chương 164, yêu tộc bại trốn, vu tộc nhặt chỗ tốt. Trần Cổ, chuyện hôm nay, bản đế định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho đến chạy ra khỏi bên ngoài 10,000 dặm, Đế Tuấn tức xỉ khói thanh âm mới lần nữa truyền tới. Trận chiến ngày hôm nay, có thể nói là để cho hắn mất hết mặt mũi, trở thành trong thiên địa buồn cười lớn nhất. Đế Tuấn dĩ nhiên là phẫn hận muốn điên, cho dù bại trốn, cũng phải thả một phen lời hăm dọa, cưỡng ép giữ thể diện. Mà bất thình lình biến hóa, cũng để cho Thái Nhất đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá Thái Nhất cũng là phản ứng cực nhanh. Dưới mắt Đế Tuấn đều đã chật vật chạy trốn, yêu tộc tự nhiên lại không có sức đánh một trận. Rút lui, hét lớn một tiếng, Thái Nhất cũng không chút do dự, khống chế vô lượng hồng quang, một cái chớp mắt liền biến mất ở trong hư không. Côn Bằng, Phục Hy cùng với thập đại yêu thánh đám người cũng không có lòng đại chiến, rối rít rút người ra trở lui, hướng ngoài tam thập tam thiên phương hướng trở về. Bọn họ mặc dù bỏ chạy, nhưng trong sân lại có từng món một linh bảo treo cao. Kia hoặc là trước đó vẫn lạc yêu tộc sinh linh lưu lại, hoặc là như Đế Tuấn tế ra mục tiên trượng, yêu hoàng ấn, thậm chí còn hà đổ lạc thư chờ linh bảo. Đế Tuấn đám người thoát được quá mức vội vàng, ngược lại quên đi lấy đi linh bảo. Nhưng ngay sau đó, yêu tộc cũng là phản ứng kịp. Thu. Chỉ nghe lại là một tiếng nhẹ sắt chuyển tới. Luân xuất pháp ủy. Chỉ một thoáng, huyễn hoặc khó hiểu vĩ lực cuốn qua mà ra, lôi cuốn từng món một linh bảo, liền muốn đem thu hồi trong yêu đỉnh. Thấy vậy, Trần Cổ sắc mặt đại động. Tụ lý càn khôn. Hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển ra lúc trước mới vừa lĩnh ngộ tụ lý càn khôn. Nhất thời, trận trận không gian pháp tắc lưu chuyển, Trần Cổ tay áo che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp, có áp sập cao thiên thế. Chỉ là trong mấy mắt, mục tiên trượng, yêu hoàng ấn hai đại cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền bị hắn trực tiếp bỏ vào trong túi. Một bên, Chuẩn Đề cũng phản ứng kịp. Thất bảo diệu thụ trực tiếp tế ra, liền hướng Hà Đồ Lạc Thư hai kiện linh bảo trấn áp tới. Bất quá, chỉ thấy Hà Đồ Lạc Thư bạo chán vô tận hừng hực tiên quang, lóe lên liền biến mất, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn đột nhiên che giấu vào hư không trong, không thấy tăm hơi. Cho dù thần quang bảy màu hạo đãng, cũng không có thể lưu lại Hà Đồ Lạc Thư kia hai kiện đỉnh cấp áo vật. Chuẩn Đề sắc mặt hơi chậm lại, không khỏi lộ ra chút vẻ lúng túng. Mặc dù như thế, trong hư vô cũng truyền ra Đế Tuấn bừng bừng lửa giận, kêu la như sấm lời nói âm thanh. A, Trần Cổ, không thấy người này, chúng sinh cũng có thể nghe được. Lúc này Đế Tuấn có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt. Trong vòng một ngày, đau mất hai đại cực phẩm tiên tiên linh bảo, lại tự thân cũng bị thương nặng. Đường đường yêu đế cũng phải cần gần như tức điên. Nhưng lúc này Trấn Nguyên Tử cũng không để ý tới Đế Tuấn giống giận, hắn cặp mắt không thể tin xem Trần Cổ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tụ lý càn khôn, cái này. Bổn tọa không có nhìn lầm đi. Lúc trước, Trấn Nguyên Tử rõ ràng thấy rõ ràng, Trần Cổ thi triển, đúng là mình lĩnh ngộ ra tụ lý càn khôn đại thần thông a hơn nữa, như vậy uy thế, như vậy khí cơ, liền xem như cùng mình so sánh, cũng đều không chút kém cạnh. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ chẳng qua là bản thân lúc trước thi triển một lần thời gian, Trần Cổ liền đã sâu sắc nhớ rõ, cũng lĩnh ngộ ra trong đó huyền diệu. Cái này con mẹ nó là cái gì yêu nghiệt thiên tư? Trấn Nguyên Tử bị chấn động đến tột cùng, kinh ngạc thất thần, không nói một lời. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, chúng sinh từ lâu là một mảnh xôn xao. Cái này đây cũng là tình huống gì? Trần Cổ vì sao đột nhiên bỏ qua cho Đế Tuấn? Chẳng lẽ là tiểu tử kia đột nhiên tiện tâm đại phát, không nghĩ tái khởi sát phạt? Không nên a, Trần Cổ mới không phải cái loại đó lòng dạ yếu mềm hạng người. Quái thai, thật là quái thai. Vô số đại năng cự phách nghị luận, chố mắt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Bọn họ tự nhiên biết, Đế Tuấn chạy trốn, tuyệt không phải cái gì trùng hợp. Nếu là Trần Cổ cố ý muốn tiêu diệt Đế Tuấn, kia người sau quả quyết sẽ không có bất kỳ đường sống có thể nói. Nhưng một màn này, chính là như vậy chân chân thiết thiết phát sinh. Như vậy chỉ có một giải thích, chính là lúc trước Trần Cổ dừng tay, cố ý bỏ qua cho Đế Tuấn một con đường sống. Nhưng cái này lộ ra càng thêm quái dị. Trần Cổ lúc trước trắng trợn xoắn giết yêu tộc sinh linh lúc, cũng không gặp hắn có mảy may nhân tử. Đối mặt Đế Tuấn cái này đối thủ cường đại hơn, như thế nào lại động lòng chắc cần đâu? Chúng sinh đều là mặt một bức, nghi ngờ không hiểu. Trong sân, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề nhìn thẳng vào mắt một cái, tựa hồ là ý thức được cái gì. Lúc trước, tựa hồ có thiên đạo khí cơ tôn trào. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy. Trước đó mặc dù một lòng chú ý cùng Thái Nhất đám người đại chiến, nhưng bọn họ hay là rõ ràng cảm ứng được trong mơ hồ có thiên đạo cấp bậc khí cơ giáng lâm. Không cần nhiều lời, Trần Cổ quyết định, nói vậy cũng là cùng nguyên nhân này có liên quan. Trong Côn Lôn Sơn, Tam Thanh lúc này đã là mặt lộ chút kinh tiếc đan sen chi sắc. Chỉ có một cái Trần Cổ, vậy mà đưa đến thiên đạo chí nhãn giáng lâm. Thật đúng là có chút bất phàm a. Giờ phút này, lão tử mở miệng, nghiền ngẫm mở miệng thở dài nói, không sai. Người đứng xem sáng suốt, Tam Thanh rõ ràng thấy được thiên đạo chi nhãn giáng lâm cảnh tượng. Rất hiển nhiên, trận này đại chiến đã là đạt tới chúng sinh không thể tưởng tượng khủng bố trình độ. Mà liền xem như đối với Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đám người làm người xì mũi khinh thường. lão tử không thừa nhận cũng không được, Trần Cổ sức chiến đấu thực tại cường đại đến không thể tin nổi, vượt qua xa cùng hắn đồng đối người phải có thực lực. Chẳng lẽ là bây giờ yêu tộc khí vận quá mức hùng hậu, cho nên thiên đạo chi nhãn hạ xuống cảnh cáo, khiến kia Trần Cổ không thể chém giết Đế Tuấn Thái Nhất đám người sao? Thông Thiên thì thào nhắc lại tự nói, mặt lộ vẻ không hiểu. Nghe nói thế, lão tử Nguyên Thủy cũng âm thầm gật đầu, rất là đồng ý Thông Thiên phỏng đoán. Bọn họ dù sao chưa thành thánh, không cách nào nắm được toàn bộ thiên cơ mật tân, cũng không biết Vũ Yêu Lượng kiếp cuối cùng kết cục. Vì vậy, cũng chỉ có thể cho rằng là yêu tộc có khí vận bảo vệ. Yên lặng chốc lát, lão tử lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, "Mà thôi, bọn ta không cần lại tiếp tục chú ý Tây Phương cảnh tượng. Thành thánh sau, hết thảy tự nhiên sẽ có phần hiểu. Huống chi, kia Trần Khổ thân là tiếp dẫn chuẩn đề đệ tử, thực lực gần như có thể cùng bọn ta sánh vai." Thăng lên, lửa xém lông mày a. Lão tử nói như thế. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thông Thiên cũng sắc mặt run lên. Là tiếp dẫn chuẩn đề đệ tử cũng như vậy ngang nhiên vô cùng, bá đạo tuyệt luân. Nếu là bị một cái hậu bối đuổi theo, vậy bọn họ Tam Thanh thì càng mất mặt. Không cần phải nhiều lời nữa, Tam Thanh lúc này tĩnh tâm ngưng thần, một lần nữa lâm vào bế quan tu hành trạng thái. Vô tận huyết hải, nguyên bản còn mơ ước Trần Khổ trong tay thí thần thương Minh Hà lão tổ, lúc này đã sớm thấy trợn mắt nghẹn họng. Tiểu tử kia, thật là đáng sợ sức chiến đấu. Xem ra nếu như không tất yếu, tuyệt không thể đắc tội với hắn. Kiên kỵ, không thể phủ nhận, Minh Hà lão tổ trong lòng đã sinh ra một loại sâu sắc kiên kỵ. Mạnh như Đế Tuấn cũng suýt nữa bỏ mạng ở Trần Cổ tay. Lấy mình thực lực, nếu là đi treo chọc Trần Cổ, kia không càng là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đến bây giờ, Minh Hà lão tổ nơi nào còn dám lại thèm thuồng thí thần thương như vậy chí bảo? Hồng Hoang thiên địa quá nguy hiểm, bản thân hay là ở nơi này vô tận huyết hải làm trạch nam mới là an ổn nhất. Mà lúc này trong vu tộc, xem Đế Tuấn trốn chui mà đi, Trúc Dung thì không nhịn được tức miệng mắng to. Mẹ, cái này cũng có thể làm cho kia Đế Tuấn chạy trốn. Trần Cổ đây cũng quá phế bật đi. Vừa dứt lời, một bên cộng công giận dữ phụ hòa nói, chính là cơ hội tốt trời ban, chỉ tiếc kia Trần Khổ không còn dùng được. Nếu là đổi thành ta chờ, tất nhiên muốn nhất cử chấn sát Đế Tuấn Thái Nhất, diệt kia cái gọi là yêu đỉnh. Như người ta thường nói, hy vọng bao lớn, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Lúc trước 12 tổ vu còn tưởng rằng sẽ phải chính mắt thấy Đế Tuấn Thái Nhất bỏ mình cảnh tượng. Ai có thể nghĩ tới, còn có biến cố như vậy phát sinh. Đám người gần như cũng gấp đến độ dơ chân. Nhưng vào lúc này, cầm đầu Đế Giang sắc mặt có chút âm trầm. Được rồi, không cần nhiều lời. Đế Tuấn mặc dù chạy trốn, nhưng cũng đã nguyên khí thương nặng. Dưới mắt là chúng ta vu tộc lúc xuất thế. Vu, vu, vu. Đế Giang quát lên vu một chữ này, nhất thời kích nổ toàn bộ vu tộc. Ngay sau đó, vu tộc chúng sinh cũng mở miệng, hét lớn tiếng vang dội hoàn vũ, linh thai nhức óc. Nhất thời, Hồng Hoang thiên địa một lần nữa chấn động. Chương 165, vu tộc quét ngang thiên địa, yêu tộc mây đen đú ám. Chương 165, vu tộc quét ngang thiên địa, yêu tộc mây đen đú ám. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, vu tộc trùng trùng điệp điệp xuất thế. Chẳng qua là, bọn họ cũng không phải là vọt thẳng ngoài Tam thập Tam thiên lướt đi, mà là buôn tập ở Hồng Hoang đại địa trên, hướng một phương lại một phương thuộc về yêu tộc cương vực mà đi. Quét ngang đương thời, thế không thể đỡ. Vu tộc mục đích chính là tranh đoạt yêu tộc địa bàn cùng tu hành tài nguyên. Dù sao, bọn họ cho tới nay đều là mong muốn thay chết đi bản cổ đại thần, chấp trưởng cả tòa Hồng Hoang thiên địa, mà cũng không phải là đơn thuần tiêu diệt yêu tộc, cùng Đế Tuấn Thái Nhất đám người là địch. Sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Chúng sinh xôn xao chưa thối lui, liền một lần nữa hoành động không dứt. Ô, vu tộc thật đúng là sẽ tìm cơ hội a. Trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi, ai nói vu tộc tứ chi phát triển, đầu óc bu si. Cái này 12 tổ vu đám người, thật đúng là quá có lòng dạ. Không sai không sai, kể từ đó, yêu tộc thật có thể nói là tuyết tượng già sớm a. Chúng sinh cảm thán. Cho tới nay, ở chúng sinh trong ấn tượng, vu tộc chẳng qua là một đám chỉ tu thân sắc mã phu. Tứ chi phát triển, đầu óc bu si, dùng này hình dung, không có gì thích hợp bằng. Vậy mà, dưới mắt vu tộc trước sau hai lần xuất thế, đều là thừa dịp yêu tộc tổn thất nặng nề, nguyên khí thương nặng lúc, mới ngang nhiên làm có dễ. Điều này cũng làm cho chúng sinh cảm thấy ngoài ý muốn, đối vu tộc đều có chút dựa mắt mà nhìn cảm giác. Cũng có một chút đại năng nhìn về phía yêu đỉnh phương hướng, muốn nhìn một chút yêu tộc có thể hay không lại như vậy đổ sát, tiếp tục cương vu tộc. Nhưng hồi lâu, mặc cho vu tộc triển lộ thần uy kinh nhất hoàn vũ, mà trong yêu tộc cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Vô số đại năng bừng tỉnh, xem ra yêu tộc đây là đã không dành quan tâm chuyện khác. Cho dù vu tộc có thừa dịp cháy nhà hôi của hiểm nghi, yêu tộc cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cái này ngậm bù hòn. Mặc dù có chút không thể diện, cũng là dưới mắt lựa chọn sáng suốt nhất. Mà lúc này trong yêu đỉnh, Đế Tuấn Thái Nhất đám người trở về đều là sắc mặt âm trầm, giận không kềm được, vô cùng nhục nhã. Cái này là ta yêu tộc vô cùng nhục nhã. Đế Tuấn sắc mặt xanh mét, tức giận gầm thét. Vốn là bị thương nặng đạo cơ, lại thêm lửa giận công tâm, khiến cho hơi thở của hắn càng là phập phồng không chừng, khó có thể bình phục. Trận chiến này thảm bại, chúng sinh mắt thấy. Ngay sau, bọn ta nhất định phải báo thù, để cho Trần Khổ đám người gấp trăm lần dâng trả. Thái Nhất cắn răng, trầm giọng nói, hận giận muốn điên. Phía dưới, thập đại yêu thánh đều là hơi không người, câm như hến, như sợ nói sai, tưới dầu vào lửa. Trầm ngâm hồi lâu, Phục Hy mới rốt cục mở miệng nói, lần này là chúng ta tính sai. Không nghĩ tới kia tiếp dẫn chuẩn đề đã là chém mất ba thi, chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Trần Khổ càng là có thí thần đương, diệt thế hắc liên các loại cực phẩm tiên thiên linh bảo mang bên người. Phục Hy ngược lại không hề nhiếp với Đế Tuấn Thái Nhất hai người uy nghiêm, tỉnh táo mà tỉnh táo địa phân tích trận chiến này bị thua nguyên nhân. Nói cho cùng, đúng là vẫn còn bọn họ quá khinh thường Tây Phương. nguyên tưởng rằng bên mình là thợ săn, Tây Phương chính là con mồi. Chỉ cần ra tay, liền có thể đưa tay là xong. Ai có thể nghĩ, Tây Phương vậy mà giấu sâu như vậy. Nghe Phục Hy vậy, Đế Tuấn sắc mặt hơi hòa hoãn, tức giận nói, thử, còn có kia Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, cùng với Hy Hòa Thường Hy. Rồng, Phượng, Kỳ Lân, càng là đáng chết, Tây Phương có tài đức gì, có thể thu được nhiều như vậy trợ lực. Nói đến chỗ này, Đế Tuấn càng là giận dữ không dứt. Tây Phương sức chiến đấu, đơn giản so với lúc trước tiên đỉnh, mạnh hơn không chỉ một hai cái cấp bậc. Chúng sinh đều nói Tây Phương can cối, sinh linh khó khăn, thậm chí là không chịu nổi một kích. Hiện nay, nếu ai nói lời như vậy nữa, Đế Tuấn sợ là đều muốn một trưởng vỗ chết đối phương. Phát tiết một phen, Đế Tuấn tức giận cũng là tiêu tán hơn phân nửa, nét mặt từ từ trở nên lạnh lùng. Lần này, bọn ta chẳng qua là bị kia Tây Phương cằn cỗi biểu tượng một bước. Chỉ có một lần thất bại, chưa đủ để ý. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn ta ắt sẽ rửa sạch nhục nhã. Đế Tuấn nói thế, để cho đám người rối rít gật đầu. Không sai. Lần này thảm bại, tuy là sỉ nhục, nhưng cũng là cấp yêu tộc gõ chuông báo động. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Trước đó tiêu diệt tiên đỉnh, để cho yêu tộc có chút đắc y vong hình cảm giác. Tới lúc này, bọn họ mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nói cho cùng, hay là tăng lên thực lực của tự thân mới là trọng yếu nhất. Thái Nhất cũng theo đó lên tiếng. Từ hôm nay trở đi, thứ nhất, bọn ta dốc lòng tu hành, sớm chém mất ba thi, tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí còn tột cùng cảnh giới. Thứ hai, chính là đánh dẹp bản tộc, nhất thống hưng hoang. Một trận chiến này, để cho yêu tộc tổn thất mấy chục triệu, thậm chí còn hơn trăm triệu yêu tộc sinh linh. Đánh dẹp bản tộc, thu phục nhiều hơn yêu loại, chính là vì đền bù lần này tổn thất. Ngoài ra, yêu đỉnh nếu có thể thật nhất thống hưng hoang, vạn tộc thần phục. Đến lúc đó, yêu tộc khí vận cũng đem đạt tới vô tiền khoáng hậu cường thịnh trình độ. Lần nữa xuất thế, lại có gì người có thể địch? Thái Nhất giã vọng kinh người, hùng tâm mừng mừng. Nhưng nghe được nói thế, thập đại yêu thánh đám người sắc mặt đều là hơi chậm lại. Đông Hoàng bệ hạ, lời tuy như vậy, nhưng bây giờ vu tộc những thứ kia thất phu thừa lúc loạn xuất thế, lại ở trắng trợn cướp đoạt ta yêu tộc cương vực. Bọn ta lại nên làm thế nào cho phải? Thập đại yêu thánh một trong kế mông khẽ nói. Bọn họ cũng đã cảm ứng được vu tộc xuất thế, các loại cuốn qua thiên địa cường thế cử động. Nghe vậy, Thái Nhất sắc mặt trầm xuống, như có điều suy nghĩ. Cái này, hừ, tạm thời đem những thứ kia cương vực nhường cho vu tộc, lại có thể thế nào? Chỉ đợi ngày sau, bọn ta lại đoạt lại, chính là đây cũng là lập tức bất đắc dĩ phương pháp. Dù sao dưới mắt vu tộc phong mang tất lộ, yêu tộc trạng thái bề bại, bên lên bên xuống, yêu tộc đã không có sức đánh một trận, mà chỉ cần có thể bảo toàn nhiều hơn yêu tộc sinh linh, tạm thời nhường ra một ít địa bàn cùng tu hành tài nguyên cũng là không sao. Nghe Thái Nhất đáp lại, thập đại yêu thánh sắc mặt có chút tạm đạm. Bọn họ mặc dù biết loại này quyết định không sai, nhưng nếu là rơi vào chúng sinh trong mắt, như thế nào phản ứng? Không cần suy nghĩ đều biết, tất nhiên sẽ có vô số sinh linh cho là yêu tộc là nhận sợ. Đây đối với yêu đình danh vọng cùng uy nghiêm, không thể nghi ngờ là một cọc đả kích khổng lồ. Trong lúc nhất thời, lớn như thế trong yêu đình, không khí có vẻ hơi ngột ngạt cùng đè nén, để cho người thở không nổi. Đế Tuấn cũng là nhận ra được ý nghĩ trong lòng của mọi người. Giọng điệu chợt thay đổi, hắn tiếp theo nói, chuyện này cứ quyết định như vậy. Dưới mắt, vẫn có một chuyện. Đó chính là thiên hôn. Lại nên như thế nào tiếp tục? Nếu là buông tha cho, chính là cùng vô lượng công đức đoạt tay trong gang tấc. Nói tới chuyện này, Đế Tuấn càng thêm nhức đầu. Thiên hôn. Rõ ràng biết mình mệnh số trong, có như vậy một cọc lớn phúc vận. Chỉ cần đạt thành, tất nhiên công đức vô lượng, đủ để tăng lên toàn bộ yêu đình. Nhưng làm sao chính là hết cách. Nhìn Hy Hòa Thường Hy trước đó kiên định như vậy, cùng Trần Khổ đám người cũng vai vì chiến thái độ, cho dù là khá hơn nữa nói quyên bảo, cùng với hứa hẹn các loại điều kiện, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Lời vừa nói ra, thập đại yêu thánh bọn người không biết nói gì. Hy Hòa Thường Hy gia nhập Tây Phương, chính là không xuất thế, bọn họ lại có thể làm sao bây giờ? Trong một khoảng yên lặng, Côn Bằng đột nhiên sắc mặt động một cái, nghĩ tới điều gì. Thiên hôn ý nghĩa trọng đại, quả quyết không thể buông tha cho. Huống chi, yêu đình yêu hậu ứng biên, cũng chưa chắc nhất định liền phải Hy Hòa Thường Hy hai người. Nghe hắn, Đế Tuấn Thái Nhất đều là ánh mắt sáng lên. A, yêu sư thế nhưng là có biện pháp gì? Đế Tuấn không kịp chờ đợi mà hỏi. Côn Bằng bản thân thực lực đủ hùng mạnh, ngoài ra còn lấy trí tuệ kinh người, mà danh chấn hồng hoang thiên địa, thậm chí có hồng hoang thứ nhất trí giả danh hiệu. Cho nên, ở trong yêu đình cũng là được tôn là yêu sư. Côn Bằng định liệu trước cười một tiếng, gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, không sai. Bổn tọa có một người chọn, nói vậy đủ để thay thế Hy Hòa Thường Hy, cùng yêu đế bệ hạ thành tiểu thiên hôn. Chương 166, thần nữ ngưỡng mộ, tiếp dẫn chuẩn đề an ủi. Chương 166, thần nữ ngưỡng mộ, tiếp dẫn chuẩn đề an ủi. Giữa thiên địa có một chủng tộc, tên là Thanh Khưu Hồ tộc. Nay trong tộc lão tổ, Đồ Sơn Cửu Nhi, chính là đại la tuột cùng tu vi, nhưng chém thi không thành vấn đề, cũng không xa rồi. Kia Đồ Sơn Cửu Nhi giống vậy sống xinh đẹp tuyệt luân, sắc đẹp có thể cùng Hy Hòa Thường Hy sánh bằng. Côn Bằng chậm rãi giảng thuật. Như hắn nói, kia Đồ Sơn Cửu Nhi cũng đồng dạng là yêu tộc sinh linh, quy phục với yêu đình dưới quyền. Chỉ cần Đế Tuấn một đạo yêu đế pháp chỉ hạ xuống, Đồ Sơn Cửu Nhi tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Dĩ nhiên, Côn Bằng như vậy cũng là vì để cho yêu tộc đạt được ngày đó cưới vô lượng công đức. Kể từ đó, hắn cũng có thể tiện lợi tu hành làm ít được nhiều, còn có càng thêm hùng hồn khí vận bảo vệ. Nghe Côn Bằng vậy, Đế Tuấn lúc này mừng lớn. Ha ha, yêu sư quả nhiên không gì không biết. Phương pháp này rất hay. Rất hay a. Đã như vậy, yêu sư liền thay bản đế đi chỗ đó Thanh Khưu Hồ tộc đi tới một lần, thuyết phục Đồ Sơn Cửu Nhi đồng ý thiên hôn chuyện. Đế Tuấn không kịp chờ đợi phân phó nói. Côn Bằng tất nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, lúc này túi người nhận lệnh, xoay người tiến về thành Khưu Hồ tộc đi. Rồi sau đó, Đế Tuấn lại đảo mắt thập đại yêu thánh đám người một cái. Bọn ngươi mau truyền lệnh yêu tộc sinh linh, đối mặt vu tộc những thứ kia thất phù, tạm thời tránh né mũi nhọn, nhường ra địa bàn cũng không sao. Sau đó, bản đế cùng Thái Nhất đem bế quan chữa thương, đồng thời để cầu sớm ngày chém mất ba thi, tấn nhập chuẩn thánh hậu kỳ. Thập đại yêu thánh cũng ai đi đường đấy. Cuối cùng, Đế Tuấn lại ánh mắt phẫn hận nhìn một cái tây phương phương hướng. Vung tay lên, 33 tầng trời vì vậy đóng cửa, ngăn cách bên ngoài các loại cảm nhận. Lớn như thế trong yêu đình, cũng khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Tây phương thiên địa, yêu tộc chạy trối chết, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc nhiều sinh linh, đều là sắc mặt của nhiệt. Chủ nhân thần uy không hai, vang dội cổ kim. Đột nhiên, Hắc Long quát to một tiếng, thức tỉnh Tam tộc tất cả mọi người. Chân cổ tiền bối bi vũ. Chân cổ tiền bối bi vũ. Tam tộc sinh linh rối rít giống to, danh chấn hoàn vũ. Tu hành một đạo, đặt giả vi sư. Chân cổ thực lực, nên được chúng sinh tôn xưng tiền bối hai chữ. Khi Hỏa Thường Hy hai nữ lúc này càng là kích động đến tột cùng. Thường Hy mừng đến phát khóc, ta thấy mà thương, đẹp không sao tả xiết. Dù là thường ngày đoàn trang cao lãnh Hy Hỏa, cũng là trong mắt đẹp bạo chán dị thải, nhìn về phía Trần Cổ, khắp khuôn mặt là không che giấu được vẻ mừng rỡ. Tiếp dẫn chuẩn đề nét mặt an ủi. Xem nhà mình Độ Nhi, sư điệt, thu hoạch như vậy kinh thế bi vọng, so chính tiếp dẫn chuẩn đề bị chúng sinh cộng tôn, còn muốn cho bọn họ cao hứng. Không có biện pháp, Tây Phương thật sự là quá khổ. Liên dựa vào hai người bọn họ một mực khổ sở chống đỡ. Dưới mắt khó khăn lắm mới tái xuất một cái trụ cột, có thể chống lên một mảnh bầu trời tới, tự nhiên bọn họ sẽ không có nửa phần đố kỵ. Lại đây chính là Tây Phương mấy nhiều chỗ tốt một trong. Hố kính lẫn nhau yêu, không giống Phương Đông sinh linh giữa, chết sĩ diện, bao nhiêu muốn tranh cái gì cao thấp. Nếu là mình địa vị yếu đi, liền muốn sử dụng âm mưu quỷ kế, hãm hại người bên cạnh một đợt. Một điểm này, từ ngày sau Tam Thanh lập được đạo thống trong là có thể nhìn ra đầu mối. Xem xét lại Tây Phương, chưa bao giờ như vậy. Có thể, đây cũng chính là Tây Phương cuối cùng có thể đại hưng, trở thành cuối cùng doanh gia một trong những nguyên nhân đi. Mà lúc này Trần Cổ, xem ngửa mặt lên trời gào to Tam tộc sinh linh, cười nhạt một tiếng. Ha ha, trận chiến này có thể đánh lui yêu tộc, bọn ngươi Tam tộc sinh linh cũng không thể bỏ qua công lao. Bổn tọa tự sẽ luận công ban thưởng, sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào vì ta Tây Phương mà chiến người. Trần Cổ trực tiếp làm ra quyết định. Đối với lần này, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không có nói thêm cái gì. Bây giờ Tây Phương tiên địa, linh căn tiên quả vô số, đỉnh cấp tiên quả cũng không phải số ít. Dùng cái này tới tưởng thưởng Tam tộc sinh linh, cũng có thể khiến cho người sau đối Tây Phương càng thêm trung thành, có vinh cùng linh. Có thể nói, đây cũng là một loại ngự hạ thủ đoạn. Rồi sau đó, Trần Cổ vừa nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân hai người. Chuyện hôm nay, hai vị đạo hữu cũng là tương trợ bọn ta rất nhiều. Bổn tọa ở chỗ này đã cảm ơn. Trần Cổ cũng không kinh suất, lại không biết sao lãng Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân tác dụng. Ngưng nói, hắn lại tiếp tục nói, chẳng qua là, trải qua chuyện này, kia Đế Tuấn Thái Nhất đám người tất nhiên đã ghi hận hai vị. Ngày sau làm việc, hai vị còn cần cẩn thận, để tránh kia yêu tộc âm thầm tính toán, trả thù hai vị. Trần Cổ nói thế, vừa là thật lòng vì hai người an nguy mà lo âu, đồng thời cũng mơ hồ ở cấp hai người làm áp lực. Nhưng nghe được hắn, Trấn Nguyên Tử cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, ha ha, bọn ta cũng chỉ là gặp chuyện bất bình, không đáng giá nhắc tới. Về phần kia yêu tộc trả thù, cũng là không sao. Hừ, bổn tọa cũng không phải mặc cho người nắm. Trấn Nguyên Tử đã là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, càng thêm khí phách tuyệt luân, căn bản không sợ yêu tộc chi uy. Lại là một phen khách khí, Trấn Nguyên Tử rồi mới lên tiếng, chuyện này đã xong, bổn tọa cùng Hồng Vân bạn giả liền cáo tử. Nghe nói thế, Trần Cổ sắc mặt không lọt dấu vết hơi trầm lại. Xem ra Hồng Vân còn không có hạ quyết định ở lại Tây Phương quyết tâm, ai Trần Cổ cũng là không gấp, sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, ngay sau đó liền nhìn chăm chú Trấn Nguyên Tử hai người đi xa, biến mất ở trong hư không. Không cần phải nhiều lời nữa, tiếp dẫn chuẩn đề, Trần Cổ cùng với Hy Hòa Thường Hy một lần nữa trở về trong Tu Di Sơn. Tới lúc này, không có người nào nữa, tiếp dẫn lúc này mới dò hỏi, Đồ Nhi, lúc trước thế nhưng là có thiên đạo lực hiển hóa, mới để cho ngươi buông tha cho trấn sát Đế Tuấn cử chỉ. Nghe vậy, Trần Cổ gật gật đầu, đem trước đó thiên đạo chi nhãn hiển hóa chuyện, cùng với cái loại đó trong cõi minh minh cực lớn uy hiếp cảm giác, toàn bộ báo cho tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Thì ra là như vậy. Chuẩn đề mặt lộ vẻ chợt hiểu. Như vậy xem ra, Đế Tuấn Thái Nhất đám người bị cách, so với Đông Vương Công còn phải cao hơn. Nay mệnh số nhất định, không có đến tuyệt lộ với bọn ta thủ hạ. Tiếp dẫn chuẩn đề cuối cùng là ngày sau thánh nhân, lúc này cũng đã ý thức được một điểm này. Trần Cổ gật gật đầu, Vu Yêu chi tranh chính là bây giờ lớn nhất thiên đạo đại thế, xác thực như vậy. Hắn không còn xoắn xuýt với lúc trước chuyện, ngược lại khẽ cười nói, ha ha, vô luận như thế nào, cái này sóng là kia Đế Tuấn Thái Nhất vì bọn ta đưa tới cơ duyên. Đệ tử cũng là thu hoạch rất nhiều, lại ta Tây Phương tất nhiên có thể trọng trấn uy danh, để cho chúng sinh cũng không dám lại khinh thường. Đệ tử muốn bế quan chút năm tháng, luyện hóa lần này thu hoạch nhiều linh bảo. Đế Tuấn cũng không có vấn lạc, cho nên lúc trước giành được yêu hoàng ấn, mục tiên chờ, cũng còn cần luyện hóa, mới có thể chân chính vận dụng này toàn bộ uy năng. Tiếp dẫn gật gật đầu, cũng làm tức lật bàn tay một cái, hồng mông lượng thiên xích nổi lên, đem trả lại cấp Trần Cổ. Ngươi lại đi đi. Sau trận chiến này, ta Tây Phương nổi danh trong thiên địa, nghĩ đến cũng sẽ hấp dẫn một ít sinh linh tới trước. Vi sư cùng ngươi sư thúc cũng vừa vặn mượn cơ hội này, lại thu một ít đệ tử, tráng ta Tây Phương. Nói chuyện lúc, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không nhịn được lộ ra chút vẻ chờ mong. Quảng thu thiên hạ môn đồ, cái này có thể nói là tiếp dẫn chuẩn đề mơ ước chuyện. Trần Cổ gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, mà đang ở lúc trước một mực yên lặng Hy Hòa Thường Hy cũng chậm rãi tiến lên. Hy Hòa yêu kiều thi lễ một cái, trịnh trọng nói, tỷ muội ta hai người bái tại Trần Khổ đạo hữu ân đức. nếu không có đạo hữu, bọn ta sợ rằng đã là vạn kiếp bất phục. Thường Hy ánh mắt linh động, trong mắt có ngôi sao nhỏ lấp lóe, tràn đầy cảm kích, vẻ rung động. Mà Hy Hòa cũng đồng dạng là sóng mắt lưu chuyển, vẻ ngưỡng mộ khó có thể che giấu. Một màn này, để cho Tiếp Dẫn Chuẩn Đề sắc mặt động một cái, hiểu ý cười một tiếng. Trải qua chuyện này, Hy Hòa Thường Hy hiển nhiên đều có chút huynh tâm trần khổ cảm giác. Tiểu tử này, ngược lại diễm phúc không cạn a. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề tràn đầy một bộ cha già hiền hòa nét mặt, cười nhưng không nói. Bất quá, Trần Khổ cũng không có quá mức để ý Hy Hòa Thường Hy trong mắt dị thải. Hai vị thần nữ không cần khách khí như vậy, như là đã gia nhập ta Tây Phương, bọn ta tự nhiên bảo vệ hai vị. Trần Khổ như vậy đáp lại một câu, rồi sau đó liền trở về đạo trường của mình trong, lâm vào bế quan đi. Lưu lại sau lưng Hy Hòa Thường Hy, mơ hồ thoáng qua lau một cái u bán đối phương không hiểu phong tình vẻ mặt. Chương 167, xưa nay thứ nhất cọc tiên hôn, chúng sinh hâm mộ. Chương 167, xưa nay thứ nhất cọc tiên hôn, chúng sinh hâm mộ. Hồng hoang trong thiên địa. Thank you tổ địa. Bao la hùng vĩ thần phong đứng nghiêm, linh khí như dệt gửi, hòa hợp trong hư không, huyền hoặc khó hiểu. Côn bằng dáng lâm nơi đây, phóng tầm mắt nhìn tới. Đập vào mắt trong, chỉ thấy một đạo đạo mạn diệu tuyệt luân bóng dáng đi lại, linh động nhẹ cững. Mỗi một đạo bóng dáng đều là thiếu nữ bộ dáng, mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn nà, thân hình vòn dài. Thật là tốt nhất phái nam nhân tiên đường cảnh tượng. Hơn nữa, mỗi một đạo bóng dáng sau lưng đều có đuôi cáo đông đưa, càng lộ vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Nhưng một đạo đạo thân ảnh đuôi cáo số lượng lại không kể hết. Có sinh ra ba đầu, có sinh ra năm đầu. Đó chính là đại biểu trước mắt những thứ này hồ tộc thực lực không giống nhau. Đuôi cáo càng nhiều người, thực lực cũng liền càng mạnh. Đang ở côn bằng bốn phía quan sát lúc, một đạo so với trước mắt toàn bộ hồ tộc cũng càng thêm diễm tuyệt muôn đời, uy áp cũng càng thêm to lớn bóng dáng, chậm rãi dáng lâm ở trước mặt của hắn. Bản cung Đồ Sơn Cửu Nhi, bái kiến yêu sư đại nhân. Không sai, người tới chính là Đồ Sơn Cửu Nhi. Bình thường hồ tộc hoặc giả không nhận biết thân là yêu sư, địa vị tôn sùng côn bằng. Nhưng Đồ Sơn Cửu Nhi cũng là nhận biết. Người sau vội vàng thi lễ bái kiến, không dám chậm trễ chút nào. Nghe vậy, côn bằng không nói, chẳng qua là cũng ở đây đánh giá trước mắt Đồ Sơn Cửu Nhi. Là thật không sai. Bình thường hồ tộc vốn đã đủ dung mạo tuyệt thế, thân hình xinh đẹp, mà cái này Đồ Sơn Cửu Nhi, nhưng lại so bình thường hồ tộc càng tăng lên trên hơn một cái cấp bậc. Thậm chí, dù chỉ là mặt mày lưu chuyển giữa, đều có một loại mị hoặc tư thế, để cho người có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Ngoài ra, Đồ Sơn Cửu Nhi sau lưng, càng là có trọn vẹn 9 đầu đôi cáo, hiển lộ rõ ràng đưa ra đại La Kim tiên tuột cùng thực lực, cũng không phải tầm thường hồ tộc có thể so sánh. Chỉ chốc lát sau, côn bằng mới phục hồi tinh thần lại. Không cần khách khí, bổn tọa này tới, chính là phụng yêu đế bệ hạ chi mệnh, mời ngươi tiến về Tam thập tam thiên. Hiện có thiên hôn cơ duyên. Côn bằng nói thẳng rõ ràng ý tới. Nghe vậy, Đồ Sơn Cửu Nhi nhất thời mừng lớn. Hắn vốn là yêu đình dưới quyền, có thể nói đế tuấn là hắn cao không thể chạm tồn tại. Bây giờ có thể có cơ hội cùng đế tuấn thành tựu thiên hôn, trở thành yêu tộc chí cao yêu hậu, Đồ Sơn Cửu Nhi dĩ nhiên là cầu cũng không được. Không cần nhiều lời, Côn bằng lúc này dắt Đồ Sơn Cửu Nhi hướng trong yêu đình mà đi. Một đường không lời, chỉ chốc lát sau, liền lần nữa trở lại trong yêu đình. Đế tuấn vui mừng quá đỗi, chỉ một cái, liền bị Đồ Sơn Cửu Nhi hấp dẫn ánh mắt, kinh ngạc thất thần. Đối mặt đế tuấn, Đồ Sơn Cửu Nhi càng đem tự thân mị hoặc lực triển hiện đến cực hạn. Hai con ngươi cắt nước, nhìn quanh rực rỡ. Trong mắt sáng liếc nhìn, cười tươi yên này. Sau lưng chín đôi đông đưa, càng khiến người ta tâm linh lay động, chìm đắm không dứt. Cho dù thân là yêu đế, đế tuấn cũng là ánh mắt sáng choang. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Yêu sư thế nhưng là làm gốc đế tìm một cái tốt nhất đạo lữ a. Đế tuấn cười to, khó nén cảm giác vui sướng trong lòng. Trong lúc nhất thời, ngay cả trước đó thảm bại khói mù, cũng quét một cái sạch. Có lẽ là lo lắng lại chậm thì sinh biến, đế tuấn cũng không đoái hoài tới cái gì bế quan chữa bệnh. Nếu như thế, hôm nay liền cử hành tiên hôn. Đế tuấn làm ra như vậy quyết định. Nghe vậy, thập đại yêu thánh đám người rối rít gật đầu đồng ý, nhưng một bên, thái nhất lại cao mày nói, chẳng qua là, Nguyệt Lao đã không biết tung tích. Lại nên để cho người nào đến chứng cái này cọc tiên hôn đâu. Thái nhất vậy, để cho đám người sửng sốt một chút. Là, Nguyệt Lao tu hành nhân duyên chi đạo, vốn là không hai đích chứng hôn nhân chọn. Nhưng hôm nay đã sớm không biết tung tích, nghĩ đến cũng là bị Trần khổ hại. Đây cũng là để cho đám người rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, hay là côn bằng sắc mặt động một cái, ngược lại nhìn về phía Phục Hy. Chuyện này, chỉ sợ vẫn là được Hy Hoàng mới có thể giúp đội. Nghe vậy, Phục Hy có chút ngạc nhiên, không hiểu côn bằng ý tứ. Ta vừa không có tu hành nhân duyên chi đạo. Bất quá ngay sau đó, Phục Hy liền hiểu cái gì. Yêu sư đã nói, chỉ chính là bổn tọa kia nữ hoa muội muội. Phục Hy đột nhiên nghĩ đến, nữ hoa trong tay có một cái Hồng Quân đạo tổ ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo, Hồng Tú Cầu. Bảo vật này không chỉ có công phạt vô song, đồng thời cũng có chứng thế gian nhân duyên diệu dụng, cho nên cũng là nhân duyên chí bảo. Côn bằng gật đầu, không cần nhiều lời. Không lâu lắm, Phục Hy liền dẫn nữ hoa tới trước. Người sau dù tính tình điềm đạm, không thích phiền nhiễu, nhưng chứng tiên hôn có thể nói là lấy không công đức, nữ hoa tự nhiên sẽ không từ chối. Một ngày này, ngoài Tam thập tam thiên, Hồng Tú Cầu treo cao, rũ xuống vô tận hồng quang, huyền hoặc khó hiểu, thường hực chói mắt. Đế tuấn, Đồ Sơn Cửu Nhi đại đạo truyền âm cũng vang dội trên trời cao, truyền khắp 9 tầng trời 10 tầng đất. Bổn tọa Đế tuấn, nay cùng Đồ Sơn Cửu Nhi kết làm đạo lữ, thành tựu thế gian đệ nhất cọc tiên hôn, thiên địa chúng sinh đều biết chi. Bản cung Đồ Sơn Cửu Nhi, nay thành tựu yêu tộc yêu hậu vị, ngày sau làm cùng yêu tộc cùng tiến lùi, cùng chết sống. Hai người lời nói trùng trùng điệp điệp, nhất thời đưa đến thế gian chúng sinh rối rít ghé mắt. Theo hai người dứt tiếng,
hồng tú cầu ngùng vận chuyển, càng thêm thần dị bất phàm. Cùng lúc đó, thiên đạo có cảm giác, nhưng thấy tử khí đi về đông, mấy mươi ngàn mẫu công đức giáng lâm, rạng rỡ chói mắt, đoạt người tâm phách. Thiên đạo công đức đảo quan xuống, vô cùng vô tận một nửa, lúc này lại chia ra làm bốn. Đế Tuấn, Đồ Sơn, Cửu Nhi, các được 3/4, mà còn lại liền rơi vào nữ hoa cùng côn bằng trong cơ thể. Giờ khắc này, Đế Tuấn cùng Đồ Sơn, Cửu Nhi khí tức đều là đột nhiên đại biến. Người trước cơ thể rực rỡ, khí huyết hạo đãng, thiện ác hai thi nổi lên. Không chỉ có như vậy, cuối cùng tự mình thi cũng chậm rãi hiển hóa, vì vậy chém mất. Đến đây, Đế Tuấn ba thi chém hết, đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Đồ Sơn Cửu Nhi tăng lên cũng rất là kinh người, pháp tắc trật tự hạo đãng, khiến cho nàng đánh vỡ lại là kim tiên công cùng, thẳng tới chuẩn thánh sơ kỳ viên mãn. Một màn này, để cho yêu tộc chúng sinh sắc mặt đại động, mừng như điên không dứt. Thiên hôn công đức, quả nhiên kinh người. Kể từ đó, yêu đỉnh thực lực đại tăng, có thể nói là song hỷ lâm môn. Ha ha, trời phù hộ ta yêu tộc một mạch. Hừ, kia Hy Hỏa Thường Hy có mắt không tròng, bỏ lỡ như vậy ngút trời công đức. Thực tại buồn cười. Đế Tuấn đắc ý văn phần, ngửa mặt lên trời cười to, nói như thế, càng là đưa đến yêu đỉnh một trận hoành động, đám người sắc mặt đại chấn. Mà đổi thành một bên nữ hoa, lúc này cũng giống vậy sắc mặt đại động. Nhưng cũng không phải là bởi vì yêu tộc như thế cường thịnh cảnh tượng, mà là bởi vì đang ở công đức vào cơ thể trong nháy mắt, nữ hoa lòng có cảm giác. Cho tới nay, cũng không có động tĩnh gì hồng mông tử khí, lúc này hoàn toàn đột nhiên nhảy lên, tản mát ra trận trận huyền diệu không thể nói khí cơ. Đây là, chẳng lẽ bản cung cơ duyên đến? Nữ hoa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hồng mông tử khí dị động, hoặc giả chính là mang ý nghĩa chứng đạo cơ hội. Không kịp suy nghĩ nhiều, nữ hoa tay ngọc khẽ vẫy, thu hồi hồng tú cầu. Rồi sau đó, liền vội vã từ biệt Đế Tuấn thái nhất đám người, trở về đạo trưởng của mình đi. Đối với lần này, Đế Tuấn cũng không có nói cái gì, hắn đã đắm chìm trong thành tiểu thiên hôn trong vui mừng, không rảnh để ý tới nữ hoa. Mà thái nhất lại cho mày, trong mắt như có vẻ không vui. Nữ hoa như vậy, thật sự là có chút mất lễ phép, hoặc là nói không tôn trọng yêu tộc. Bất quá, như vậy yêu đình ngày đại hỉ, thái nhất cuối cùng cũng không nói thêm gì. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, từ lâu là một mảnh xôn xao. Mẹ, bổn tọa đều tốt mấy cái đạo lữ, vì sao không có nửa điểm công đức rơi xuống? Xem trong yêu đình công đức cuốn qua, kim quang diệu thế cảnh tượng, chúng sinh không ngừng hâm mộ. Thậm chí có đại năng phát ra lớn như vậy uống, giận dữ mắng mỏ thiên đạo bất công. Nói thế đưa đến chúng sinh lắc đầu bật cười. Hẳn mấy cái đạo lữ, người này ngược lại không biết ngượng nói a huống chi, tu sĩ bình thường lại có thể cùng Đế Tuấn so sánh. Người sau chính là yêu tộc yêu đế, thân phận tôn quý, trí cao vô thượng, còn có nữ hoa giác hồng tú cầu như vậy nhân duyên trí bảo, chứng được thiên hôn. Có thể nói, đây cũng là xưa nay thứ nhất cọc thiên hôn, ý nghĩa tự nhiên không giống bình thường. Chương 168, Lục Thần Thông nắm hết cầm, nắm được nữ hoa tạo ra con người chi niệm. Chương 168, Lục Thần Thông nắm hết cầm, nắm được nữ hoa tạo ra con người chi niệm. Mênh mông như vậy công đức gia thần, yêu tộc cái này sóng tăng lên cực lớn a. Chính là, kia Đế Tuấn nói vậy đều có thể nhờ vào đó chém mất ba thi, lại đột phá tiếp. Thực lực tăng vọt, yêu tộc khí vận cũng tăng lên kinh người. Nếu có lần sau nữa, ngay cả là đụng phải Tây Phương cường giả, yêu đỉnh sợ rằng cũng không ổn. Vô số đại năng nghị luận, than phục. Bọn họ mặc dù cũng không có mắt thấy đến Đế Tuấn chém mất ba thi, Đồ Sơn Cửu Nhi đột phá chuẩn thánh cảnh tượng. Bất quá, xem kia đầy trời công đức, cũng đại khái có thể đoán được Đế Tuấn đám người lần này tăng lên không nhỏ. Vô luận như thế nào, yêu tộc càng thêm thế lớn, quả thật có nhất thống hồng hoang chi thế. Ngay sau, bọn ta hay là không cần thiết trêu chọc cho thỏa đáng. Có cường giả không nhịn được nói, đưa đến chúng sinh sắc mặt nghiêm nghị, âm thầm gật đầu đồng ý có thể nói, thiên hôn đã thành, yêu tộc chi uy một lần nữa kinh nhiếp chúng sinh. Tây Phương, Tu Di Sơn. Trần Cổ cũng nghe đến Đế Tuấn đám người đại đạo truyền âm, nhưng cũng không chú ý Hy Hỏa Thường Hy kháng cự, Đế Tuấn tất nhiên sẽ tìm phương pháp khác, Trần Cổ đối với lần này sớm có dự liệu. Giờ phút này, tay hắn bấm ấn quyết, đang luyện hóa lúc trước thu hoạch linh bảo. Đầu tiên chính là mục tiên trượng. Cảm ứng dưới, Trần Cổ ngạc nhiên phát hiện, cái này linh bảo trong, vậy mà hàm chứa một luồng tiên đạo uy áp. Nếu đổi thành bình thường cường giả, căn bản khó có thể đem luyện hóa, càng không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Vậy mà phải biết, Trần Cổ bây giờ nắm trong tay 8% thiên đạo pháp tắc. Hắn đem thiên đạo pháp tắc chút vào linh bảo trong. Ngay sau đó, cấm chế trong đó liền một đạo đạo chốt bụi, không còn sót lại gì. Đối với Trần Cổ mà nói, có thể nói là dễ dàng. Hơn nữa, lấy thiên đạo pháp tắc làm trụ cột, cái này mục tiên trượng ở Trần Cổ trong tay, cũng có thể phát huy ra so đông vương công, Đế Tuấn đám người càng khủng bố hơn uy năng. Thứ hai kiện chính là yêu hoàng ấn. Trần Cổ quen cửa quen mẹo, đem cùng nhau luyện hóa. Ngay sau đó, hắn đánh giá trong tay yêu hoàng ấn, như có điều suy nghĩ. Cái này cái gọi là yêu hoàng ấn, vốn là Đông Vương công phong tiên ấn, lại bị Đế Tuấn đổi tên. Nếu đến bổn tọa trong tay, tự nhiên cũng không nên kêu nữa làm gì yêu hoàng ấn. Từ đó sau, liền xưng là vạn vật ấn, mới càng thêm thích hợp một ít. Trần Cổ tự lẩm bẩm, lại một lần nữa vì cái này linh bảo đổi tên. Rồi sau đó, hắn tâm niệm vừa động, trường trung Phật quốc thi triển mà ra. Chỉ một thoáng, chỉ thấy từng mảng lớn vong linh từ Phật quốc trong phiêu đãng mà ra, liên tục không ngừng tràn vào trong vạn vật ấn. Những vong linh này đều là hắn trước đó đánh chết yêu tộc sinh linh. Long Phượng đàn nghiền sát vô số sinh linh, trưởng trung Phật quốc đem thu nạp, độ hóa. Có thể nói là một bên giết, một bên độ hóa, an bài rất rõ ràng. Theo vô số vong linh tràn vào, vạn vật ấn cũng là thần mang đại phóng, hừng hực tuyệt luân, ánh chiếu vô biên cương vực. Ùng ùng, từng trận to lớn tuyệt luân khí cơ dâng trào mà ra, vạn ký tự văn vắt ngang. Thiên âm nổ tung, như có vô tận Phật tử nhị non, linh hai nhức óc. vạn Phật ấn chi uy so với lúc trước lần nữa tăng lên. Đến đây, Trần Cổ mới hài lòng địa cười một tiếng. Không sai không sai. Kể từ đó, cái này hai kiện linh bảo mới thật sự là thuộc về bổn tọa, dễ dàng sai khiến a. Trần Cổ tự nói một câu. Hai đại linh bảo đều đã toàn bộ luyện hóa thành của mình. Trần Cổ đem thu hồi, ngược lại vận dụng một môn khác thần thông đại thuật. Một giấc chiêm bao và năm. Trước đó đại chiến trong, để cho hắn lòng có cảm giác. Lần này, Trần Cổ muốn nếm thử ngộ đạo, tiếp tục lĩnh ngộ ứng thân, cũng tức hóa thân, ba thân Phật phương pháp cuối cùng một thân. Đạo vận trôi lơ lửng, pháp tắc đan bảo, trật tự dâng trào. Trần Cổ quanh thân, các loại dị tượng phân trình, khó mà diễn tả bằng lời. Tu hành trong, năm tháng như thời gian qua nhanh. Trần Cổ không hề cảm giác thời gian trôi qua. Cũng liền tại dạng này ngộ đạo trong, cả người hắn khí tức trở nên càng thêm mênh mông, sâu không lường được, đồng thời lại mạnh mẽ tuyệt luân. Nhưng không đợi hoàn toàn ngộ đạo cuối cùng ứng thân ngưng tụ phương pháp, một đoạn thời khắc, trong lòng hắn đại động. Người bế quan ngộ đạo, kết hợp tự thân đạo pháp, lĩnh ngộ ra túc mệnh thông, lậu tận thông. Cảm thụ đạo này nhắc nhở, trong Trần Cổ tâm mừng lớn. Lại là hai loại đỉnh cấp thần thông đại thuật. Túc mệnh thông, lại gọi là túc ở thông, có thể biết tự thân cùng tam giới 6 đạo chúng sinh chi 11 triệu thế số mệnh cùng làm chuyện. Mà lậu tận thông, thời là gây hết tất cả tam giới thấy nghi ngờ, không chịu tam giới sinh tử, mà được để lọt tận thần thông lực. Hai loại đại thần thông, cùng Trần Cổ trước đó đã nắm giữ thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, chung xưng là Tây Phương Lục thần thông. Đến đây, Trần Cổ toàn bộ nắm giữ. Ha ha, diệu hay. Ta đây là chọn vẹn trước hạn vô tận 5 tháng, liền để cho cái này lục thần thông xuất thế a. Hơn nữa, hôn nguyên chân kinh ra chỉ dưới, còn khiến cho thần thông chi uy càng thêm kinh người. Trần Cổ không nhịn được cười to. Phải biết, tại nguyên bản thiên số trong, cái này lục thần thông chính là ở tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh sau, thậm chí chuyển đường tu phận mới có thể sáng tạo ra. Trần Cổ nói là trước hạn vô tận 5 tháng, cũng tỉnh không khoa trương. Quan trọng hơn chính là, hắn bây giờ tu hành chính là hôn nguyên chân kinh, vốn là so tầm thường tiên đạo càng mạnh mẽ hơn, cũng liền khiến cho mỗi một loại thần thông mỹ lực cũng tùy theo tăng gọn, không thể đo lường được. Cảm thán một phen, Trần Cổ cũng có ý thí nghiệm một phen cái này mới vừa lĩnh ngộ hai đại thần thông lực. Tâm niệm vừa động, túc mệnh thông cùng lậu tận thông vận chuyển lên. Chỉ một thoáng, trong cõi minh minh, như có một đạo đạo chúng sinh niệm lực ngưng tụ, phô trần ở Trần Cổ trong óc, như màn trời bắt ngang. Trong vòng ngàn năm, bổn tọa thế tất đột phá. Đáng chết, ta nhất định phải giết kia. Cái này đại La Kim Tiên bình cảnh, vì sao như vậy khó có thể đánh bỡ? Hắc hắc, kia vật cưới không sai, bổn tọa làm mưu đồ một phen, đem đoạt tới mới là. Đủ loại loang lổ rồi dám ý niệm, bị Trần Cổ rõ ràng cảm giác được. Đó chính là thế gian chúng sinh trong lòng suy nghĩ, hóa thành cụ thể niệm lực, bị túc mệnh thông cùng lậu tận thông bắt được. Trần Cổ cười nhạt, chúng sinh tâm tư thật đúng là không kể hết. Tu sĩ tầm thường có thể, không biết những thứ kia đỉnh cấp đại năng ý tưởng, ta có thể hay không cảm ứng được đâu. Đạo này ý niệm sinh ra, Trần Cổ bắt đầu càng thêm kinh người nếm thử. Hắn thử dò xét tính địa cảm ngộ trong Côn Luân Sơn, tam thanh ý tưởng. Nhưng trong cõi minh minh, lại bị mênh mông khí vận, công đức ngăn trở, căn bản không thể dò xét. Hiển nhiên, tam thanh tu vi quá mạnh mẽ, tự thân đủ để ngăn chặn Trần Cổ thần thông lực. Hắn lại ngược lại nhìn về phía yêu đình phương hướng, lại phát hiện giống vậy không cách nào làm được. Không gì khác, lúc này yêu đình khí vận quá mức hùng hồn, đang bảo vệ yêu đình đám người. Trần Cổ tiếp tục không biết mệt mỏi địa nếm thử, cũng là cảm thấy vô cùng thú vị. Không lâu lắm, hắn dò xét đến vô tận trong biển máu. Bổn tọa thể phải bất tử bất diệt. Cái này vô tận huyết hải như vậy cô tịch, nếu có thể thành lập được một chủng tộc, cũng không tệ. Minh Hà lão tổ ý tưởng, để cho Trần Cổ hiểu ý cười một tiếng. Hắn biết, Minh Hà cuối cùng sẽ sáng tạo ra Atula nhất tộc. Chẳng qua là, đó cũng phi bây giờ. Trong ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử nội đạo, Hồng Vân thì ở tìm hiểu Hồng Mông Tử khí. Ai, cái này Hồng Mông Tử khí quá khó tìm hiểu. Bần đạo không bằng lại du lịch thiên địa một phen, hoặc giả có thể tìm tới cơ duyên gì. Vừa đọc nắm được đến Hồng Vân ý tưởng, Trần Cổ đầy mặt kinh ngạc. Người này còn nghĩ du lịch thiên địa đâu? Thật đúng là không biết bản thân đối mặt nguy hiểm. A, Trần Cổ lắc đầu một cái, thần thức vận chuyển hai đại thần thông, tiếp tục vô biên vô hạn lan tràn ra. Không lâu lắm, lại là một đạo ý tưởng nổi lên. Bản cung tu hành tạo hóa chi đạo, phải chăng có thể sáng tạo ra thế gian không có sinh linh đâu? Cảm ứng được đạo này ý niệm, Trần Cổ sửng sốt một chút. Ngay sau đó men theo ý niệm cảm ứng mà đi, hoàn toàn phát hiện đây không phải là người khác suy nghĩ, chính là nữ hoa ý tưởng. Trong Trần Cổ tâm đại động. Nữ hoa không ngờ trải qua có tạo ra con người ý nghĩ sao? Hắn biết rõ, nữ hoa đoàn đất tạo ra con người, chính là chứng đạo thành thánh cử chỉ. Nói cách khác, nữ hoa đây là đã lĩnh ngộ được thành thánh cơ hội. Phát hiện này, để cho Trần Cổ cảm thấy ngoài ý muốn, lại có thể nói kinh người. Chương 169, tu thành những thân, hôn nguyên kim tiên hậu kỳ. Chương 169, tu thành những thân, hôn nguyên kim tiên hậu kỳ. Nữ hoa cảm ngộ đến chứng đạo cơ hội. Cái này không chỉ là nữ hoa tự thân đại cơ duyên, quan trọng hơn chính là, cũng mang ý nghĩa một cái mới nguyên thời đại đi tới. Đó chính là thánh nhân thời đại. Có hai đời trí nhớ, Trần Cổ rất rõ ràng, nữ hoa chứng đạo chính là chư thánh chi khởi đầu. Nữ hoa tạo ra con người sau, tam thanh mới có thể thành thánh. Cuối cùng, mới là tiếp dẫn chuẩn đề hai người, lập Tây Phương giáo, cũng thành tiểu thánh nhân vị. Nghĩ đến chỗ này, Trần Cổ không khỏi nhìn về phía Tu Di Sơn đỉnh, tiếp dẫn chuẩn đề vị trí. Đời này, bản thân trăm triệu trọng trấn Tây Phương, vốn chỉ muốn có thể trở thành chút trợ lực, để cho nhà mình sư tôn, sư thúc hai người có thể giành trước một bước. Bất quá dưới mắt xem ra, cũng không phải quá khả năng. Trần Cổ cũng là không thất vọng, tóm lại tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh, chính là tất nhiên sẽ chuyện đã xảy ra, chẳng qua là thời gian sớm muộn phân biệt mà thôi. Hắn ngược lại sắc mặt đại động. nữ hoa đoàn đất tạo ra con người chính là to như trời công đức, cái này tuyệt đối không thể bỏ qua mới là. Trần Khổ mặt lộ vẻ trầm tư, đang nghĩ nên như thế nào mới có thể nhúng tay nữ hoa chứng đạo chuyện, cũng tốt chia cắt một đợt vô lượng công đức. Bất quá chẳng qua là chỉ chốc lát sau, hắn liền lắc đầu bật cười một tiếng, liền xem như mong muốn nhúng tay nữ hoa tạo ra con người lúc, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Dưới mắt, bản thân tiếp tục nội đạo, sớm đem ứng thân ngưng tụ ra mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, nữ hoa ngay cả là đã bước đầu hiểu rõ chứng đạo cơ hội, nhưng cũng tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể làm được chuyện. Trần Khổ hoàn toàn có thể từ từ đi. Ngay sau đó, hắn thu liêm các loại tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa, dốc lòng bế quan nội đạo. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, cơ thể rực rỡ, khí huyết hạo đãng, quanh thân từng mảng lớn pháp tắc trật tự lưu chuyển, huyền hoặc khó hiểu, không thể nói nói. Loại này ngộ đạo tốc độ đã đầy đủ kinh người, nhưng Trần Khổ nhưng cũng không hài lòng. Lấy thân hợp đạo, tâm niệm vừa động, hắn tiếp tục thi triển ra ban đầu ở Tử Tiêu cung lĩnh ngộ ra môn công pháp này. Chỉ một thoáng, thiên đạo pháp tắc, lực chi pháp tắc, không gian pháp tắc, các loại đại đạo pháp tắc vòng quanh, chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng vô tận, đem Trần Khổ cả người ánh chiếu được càng thêm bất phàm, thần dị không hiểu. Trong óc, tối tâm cao thâm càng ngộ, cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Thể, tướng, dùng, tam vị nhất thể. Pháp, báo, hóa, giữ khoảng cách nhất định mà hỗ trợ lẫn nhau. Trong cõi minh minh, Trần Khổ trong lòng đột nhiên hiện ra một loại huyền diệu tuyệt luân cảm ngộ. Như lai dấu tâm, ngắn ngủi mấy chữ, lại như cùng một cửa bao la vạn vật, sâu không lường được mênh mông công pháp. Tự thân tu hành hết thảy, cũng bao gồm ở nơi này như lai dấu tâm phạm vi trong. Phật tính, tự tính, pháp tính. Lúc nào cũng cảm giác chiếu tự thân lời nói hành động, lên động tâm đọc, có hay không vì thiện niệm, thiện hạnh vân vân. Thái cổ vũ trụ, thời gian không gian, người thiên quỷ xúc, hoa cỏ cây cối, phong vân mưa bụi, 3000 đại thế giới trong, hết thảy, vạn pháp vạn tướng, tựa hồ cũng ở Trần Khổ trong lòng diễn hóa. Minh tâm kiến tính, không ngoài như vậy. Cũng liền tại dạng này tu hành trong, Trần Khổ từ từ minh tâm khai ngộ. Từ từ, đỉnh đầu của hắn trên, bay lên ra 6 loại khó mà diễn tả bằng lời thần dị khí tức. Đó là Phật đạo trong 6 độ pháp môn. Bố thí, cầm giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, bát nhã. Tu hết thảy thiện, cắt hết thảy ác. Lũy kế phúc đức, tăng trưởng định lực. Loại cảm giác này, trước giờ chưa từng có thanh minh trong vắt. Để cho Trần Khổ cảm giác tự thân đạo tâm, tựa hồ cũng bị vô tận Phật chiếu sáng sáng. Tiếp dẫn chuẩn đề nếu là ở này, tất nhiên sẽ trợn mắt há mồm, thậm chí là kinh ngạc muốn rơi cằm. Không gì khác. Lúc này Trần Khổ khí tức, có thể nói chưa từng có to lớn, cũng chưa từng có huyền diệu. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn đã là chân chính đắc đạo. Tu hành sự cao thâm tuyệt diệu, không thể đo lường được. Dưới mắt Trần Khổ, tối đa cũng chỉ có thể nói là gõ tự thân đại đạo cửa, vào tới khu trong nội môn, từ từ nhìn thấy càng thêm tinh thâm tuyệt diệu, càng thêm bản nguyên đại đạo vật lý. Chỉ có như vậy, ngày sau mới có thể thành tựu Phật quả. Tu Di Sơn quanh mình, hoàn toàn yên tĩnh an lành không khí. Có ban đầu Trần Khổ ra tay, hóa giải như vậy mà khí lượng kiếp bao tác. Hơn nữa bây giờ nhiều linh căn tiên quả đang nằm, phát ra ngút trời linh khí. Cho nên, cái này Tây Phương trong thiên địa ma khí bạo động, cũng là giảm bớt, lại yếu bớt rất nhiều. Trần Khổ bế quan trong, cũng không có bị bất kỳ quấy rối. 5 tháng đội vã, bất chi bất giác, chính là thời gian ngàn năm từ từ chết đi. Một ngày này, chính diện trong, Trần Khổ quanh thân khí tức, đạt tới mênh mông như vực sâu mức. Bàng bạc khí cơ tôn trào, giống như thực chất bình thường, mắt Trần có thể thấy, chìm chìm nổi nổi, cuồn cuộn không nghỉ, có một loại làm người chấn động cả hồn phách cảm giác áp bách. Pháp thân, báo thân, lần lượt nổi lên, vắt ngang ở Trần Khổ sau lưng, vĩ nạn tuyệt luân. Phá. Trần Khổ tâm có cảm giác, trong miệng một tiếng nhẹ sắc. Trong ngay mắt, từng cổ một ngang nhiên vô cùng, phách tuyệt thiên địa khí tức, lại là từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, treo cao vào hư không trong. Thần mang đan vào biến ảo, quỷ quyệt khó lường. Trong chốc lát, nhưng thấy cuối cùng ứng thân, lúc này cũng chậm rãi ngưng tụ mà thành. Cuối cùng một đạo ứng thân, không giống với trước đó pháp thân, báo thân. Này lộ ra rất là hư ảo, biến hóa không chỉ. Khi thì là Trần Khổ tự thân bộ dáng, giống nhau như lúc. Khi thì lại biến ảo làm thế gian tu sĩ bình thường, bình bình. Hay hoặc là diễn hóa thế gian chúng sinh bách thái trí tướng. Không kể hết. Đây cũng là ứng thân thần dị chỗ, chỉ trong một ý niệm, là được hóa thành vô số hóa thân, diệu dụng vô cùng. Đến đây, 3 thân Phật phương pháp, Trần Khổ rốt cuộc tu thành cuối cùng một thân. Nương theo lấy ứng thân nổi lên trong nháy mắt, trong cơ thể hắn khí tức, cũng đột nhiên bắt đầu liên tục tăng lên. Vành, vành, vành. Trần Khổ khí huyết tầm vang, trận trận kích động, khó có thể lắng lại. Một đạo đạo kinh người chấn động cuốn qua mà ra, khiến cho hư không cũng oanh minh không ngớt. Rốt cuộc, một đoạn thời khắc, trong Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ gông cùng bị oanh nhiên đánh vỡ. Trần Khổ tu vi cũng tiến thêm một bước, hoàn toàn vững chắc ở Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Hỗn Nguyên chân kinh vận chuyển, pháp thể kiêm tu, tăng lên cực lớn. Hắn mỗi một tấc máu thịt cũng bạo trán kim quang, có thể so với tiên tiên linh bảo, chói lọi càng thêm chói mắt. Lực lượng thần thức cũng lột xác kinh người, cực điểm thăng hoa, vừa đọc nắm được 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm. Tâm niệm vừa động, Trần Khổ thi triển ra Phật Dụ Ẩn Thân Đại Thần Thông. Môn thần thông này, ngày xưa chính là mượn thiên đạo công đức ngưng tụ mà thành, ban đầu bất quá ngàn trượng lớn nhỏ. Nhưng hôm nay, theo Trần Khổ tu vi đột phá, Phật Dụ Ẩn Thân ầm ầm tăng vọt, thẳng tới 5-6 ngàn trượng chi cự. Một khi tế ra, công đức kim quang chú thể, bền chắc không thể gãy, vô vật không phá. Trần Khổ cảm thụ tự thân như vậy hùng hồn khí tức, hài lòng cười một tiếng. Khổ a, khổ a. Cái này Phật Dụ Ẩn Thân, tuyệt đối là bổn tọa cường đại nhất một trong những lá bài tẩy. Chẳng qua là, làm sao không có đất dụng bao a? Trần Khổ mở miệng thở dài. Không sai, Cái này Phật dù ẩn thân mặc dù đã sớm ngưng tụ mà thành, nhưng thẳng đến lúc này vẫn còn chưa bao giờ động tới đâu. Nói thế nếu là bị bên ngoài cường giả nghe được, tất nhiên muốn sạm mặt lại, tức giận mắng một câu Trần Khổ Trang bất phạm. Lá bài tẩy vô cùng vô tận, còn có mặt mũi đạo khổ. Hơn nữa, lời tuy như vậy, nhưng Trần Khổ trên mặt nhưng cũng là không che giấu được nét cười. Phật dù ẩn thân lớn mạnh, ngày sau nếu là lại phối hợp như Lai Thần Trưởng, trưởng trung Phật quốc chờ đỉnh cấp thần thông đại thuật, đồng nguyên đồng tông, uy lực đem càng bổ trợ hơn lần tăng gọn, quỷ thần khó lường. Lần này bế quan ngàn năm, thu hoạch cũng có thể nói kinh người. Hồi lâu, Trần Khổ mới đè nén hạ lần này đột phá mừng rỡ. Sắc mặt động một cái, hắn lại nghĩ tới nữ hoa tạo ra con người chuyện. Bây giờ, cũng không biết nữ hoa cảm ngộ đến mức nào. Tự lẩm bẩm một câu, Trần Khổ trực tiếp vận dụng lên Túc Mệnh Thông, bắt đầu dò xét nữ hoa tung tích cùng ý tưởng chờ. Một phen dò xét dưới, lại phát hiện nữ hoa không hề ở này trong đạo trường, cũng không có tiến về thiên đỉnh. Trọn vẹn hồi lâu, Trần Khổ mới sắc mặt động một cái. Hắn rõ ràng cảm ứng được, lúc này nữ hoa vậy mà đưa thân vào Bất Chu Sơn sườn núi chỗ. Nơi đó đã từng là lúc trước Tiên Tiên Hồ Lô đằng ra đời nơi, Trần Khổ đã từng đặt chân. Sắc mặt đại động, Trần Khổ không chút do dự. Chúng Diệu Chi Môn. Tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp vận dụng Chúng Diệu Chi Môn. Một bước bước ra, trong nháy mắt cũng đã đến Bất Chu Sơn. Chương 170, hấp thu hỗn độn sát khí, cửu chuyển huyền công thứ 7 chuyển. Chương 170, hấp thu hỗn độn sát khí, cửu chuyển huyền công thứ 7 chuyển. Lần này, Trần Khổ Chúng Diệu Chi Môn, mặc dù là phát họa Bất Chu Sơn sườn núi cảnh tượng, vậy mà đi ra Chúng Diệu Chi Môn, Trần Khổ lúc này mới phát hiện, bản thân cũng là đưa thân vào dưới chân núi Bất Chu Sơn. Ngắn ngủi ngạc nhiên sau, hắn ngay sau đó thoải mái. Cái này Bất Chu Sơn uy áp, vẫn vậy kinh khủng như vậy tuyệt luân a. Trần Khổ mở miệng thán phục một câu. Bây giờ Trần Khổ thực lực đã là tăng lên cực lớn, nhưng đặt mình vào nơi đây, vẫn như cũng bị Bất Chu Sơn còn sót lại uy áp chấn nhiếp, tim đập chân run, dựng ngược tóc gáy. Giống vậy, cũng chính bởi vì vậy địa uy áp quá mức khủng bố, hắn mới không cách nào công chúng Diệu cánh cửa, trực tiếp mở ở Bất Chu Sơn trên sườn núi. Ngay sau đó, Trần Khổ lại nghĩ tới đời sau truyền thuyết, chẳng qua là đáng tiếc, cái này duy nhất thiên trụ ở Vu Yêu Lượng kiếp trong cũng sẽ tăng dã, hoàn toàn gãy lìa. Cảm khái một tiếng, vừa dứt lời, hắn sắc mặt đột nhiên động một cái. Đúng nha, Bất Chu Sơn chính là bản cổ cổ sống biến hành, không thua kém một chút nào thế gian bất kỳ đỉnh cấp tiên kim thần thiết, cùng với tiên thiên linh bảo vân vân. Còn có bản cổ còn xuất lại uy áp bảo vệ, tại sao lại như vậy mà đơn giản địa gãy lìa? Chẳng lẽ là cái này Bất Chu Sơn miệng hùm gan sứa trên thực tế căn bản không chịu nổi một kích? Vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ không chút do dự, trực tiếp một trường tế ra, rơi vào Bất Chu Sơn bên trên. Vâng, tuy có thiên âm nổ tung, đinh hay nhức óc, nhưng bao la hùng vĩ Bất Chu Sơn cũng là không hề động một chút nào, chẳng qua là mang theo một mảnh cắt bay lá chạy. Trần Khổ chân mày cau lại. Lúc trước một trường kia, mặc dù không có vận dụng thần thông đại thuật, nhưng chỉ bằng hắn lực lượng của thân thể, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hiển nhiên, cái này Bất Chu Sơn trình độ chắc chắn, cũng không phải là hắn nghĩ như vậy không chịu nổi một kích. Như Lai Thần Trưởng, Trần Khổ chưa từ bỏ ý định địa, trực tiếp tế ra thần thông như vậy đại thuật. Trong lúc nhất thời, pháp tác trật tự đảm bảo, tiên quang như mênh mông cuốn qua. Một phương hư không đại thủ ấn thành hình, che khuất bầu trời, to lớn tuyệt luân, ngang nhiên vô cùng địa tiếp tục hướng Bất Chu Sơn ầm ầm rơi xuống. Một kích này, nếu là đổi thành cái khác bình thường thần phong tiên mạch, đủ để vỗ thành phấn vụn, không còn sót lại gì. Ùng ùng. Nhưng rơi vào Bất Chu Sơn bên trên, cực lớn ngọn núi vẫn vậy sừng sững bất động. Chỉ có nổ tung tiên âm, so lúc trước càng thêm kinh người mà thôi. Tê, ta lấy Như Lai Thần Trưởng toàn lực đánh giết, cũng không thể làm sao cái này Bất Chu Sơn chút nào. Cái này thật là người có thể đục gãy. Trong Trần Khổ tâm đại động. Phải biết, bây giờ thân thể của hắn đủ để cùng Vu tộc sánh bằng, so với tổ Vu cũng kém không được quá nhiều. Mà trong truyền thuyết, cộng công giận sở Bất Chu Sơn, cộng công đó là người nào? Chẳng qua là Vu tộc 12 tổ Vu trong một cái mà thôi, địa vị, tu vi chờ, ở 12 tổ Vu trong cũng không phải là mạnh nhất tồn tại. Cộng công có thể đem cái này Bất Chu Sơn đục gãy, đây không phải là đùa giỡn sao? Trải qua bản thân thử dò xét, Trần Khổ đối với như vậy truyền thuyết chân thực tính, sinh ra cực lớn nghi ngờ. Hay hoặc là nói, chuyện này còn có ẩn tình khác. Trần Khổ lâm vào trầm tư, sắc mặt ngưng trọng mà nghiêm nghị. Cùng lúc đó, hắn cả người khí cơ cũng từ từ nội liễm. Đã biết được Bất Chu Sơn cường độ, tự nhiên không cần lại tiếp tục thử. Vậy mà, theo Trần Khổ khí tức trở về trong cơ thể. Tắc. Đột nhiên, một luồng nồng nặc cực kỳ sát khí từ trong Bất Chu Sơn hòa hợp mà ra, cuốn qua hư không, thẳng hướng Trần Khổ phương hướng dâng trào mà tới. Sát khí tốc độ cực nhanh, phản phất xuyên thủng hư không vậy, chớp mắt đã áp sát. Trần Khổ cũng là không hoảng hốt. Khí huyết quần quần vận chuyển lên, hắn cưỡng ép bắt đầu hấp thu kia một luồng sát khí vào cơ thể. Hôn nguyên chân kinh trong người, cửu chuyển huyền công chính là trong đó một bộ phận, cái này nồng nặc sát khí chính là mài thân sát tuyệt hảo cơ hội. Sau một khắc, sát khí vào cơ thể, Trần Khổ thần niệm đại động, điều khiển này dung nhập vào mỗi một tấc máu thịt gân cốt trong. Chỉ chốc lát sau, hắn sát mặt lại là động một cái, kinh ngạc không hiểu lẩm bẩm, cái này lại là hỗn độn thời kỳ sát khí, nội ẩn hỗn độn vật lý. Trần Khổ rõ ràng cảm ứng được, kia sợi sát khí cũng không phải là hồng hoang thiên địa thôi sinh mà ra, mà là đến từ vô cùng cổ xưa hỗn độn thời kỳ, nội ẩn một loại không thể nói hỗn độn vật lý. Hung mạnh, ngang nhiên, mỗi một sợi cũng làm cho Trần Khổ thân sắc trong bộ phát ra lực lượng kinh người cảm giác. Trừ cái đó ra, mượn cái này sợi hỗn độn sát khí cũng để cho Trần Khổ trong óc sinh ra cộng minh nào đó. Hắn thông suốt nhìn về phía trước mắt Bất Chu Sơn, ánh mắt sáng choang. Thiên nhãn thông biết được dưới, Trần Khổ mơ hồ thấy được trong Bất Chu Sơn bộ còn hàm chứa càng thêm bảng bạc mênh mông hỗn độn sát khí. Cái này nếu có thể hấp thu nữa nhiều hơn, vậy còn không cắt cánh. Bây giờ, cựu chuyển huyền công đã tu hành đến thứ 6 chuyển tột cùng, trần cổ thân sắc có thể so với hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Giờ khắc này, lại làm cho hắn thấy được một lần nữa tăng lên hy vọng. Nói làm liền làm. Trần cổ lại lần nữa ra tay, một đạo đạo vĩ lực trực tiếp xuyên vào trong Bất Chu Sơn. Quả nhiên, ngay sau đó, lại là từng mảng lớn hỗn độn sát khí nổ bắn ra mà ra. Mỗi một sợi hỗn độn sát khí cũng nặng như ngàn tấn, ép tới hư không trận trận ầm vang, dâng lên không gian thật lớn rung động. Đây đối với tầm thường tu sĩ mà nói, chính là lớn lao khủng bố, chỉ sợ tránh không kịp. Dù sao, chỉ là một luồng, đều đủ để cho tu sĩ bình thường bạo thể mà chết, thần thức chôn vùi trong đó. Hỗn độn sát khí mạnh mẽ, hoàn toàn không phải đương thời chúng sinh có thể tưởng tượng, hay hoặc là so sánh. Nhưng thấy trạng, Trần Cổ lại như nhặt được chí bảo. Hắn không chút do dự, lúc này tiếp tục thôn nạp một đạo đạo hỗn độn sát khí vào cơ thể, dần dần hoàn toàn dung hợp. Nhất thời, Trần Cổ cả người xương cốt đôn đốt vang dội. Trong máu thịt cũng tản mát ra một loại như kim loại lạnh lùng sáng bóng. Tự thân lực lượng một đường cao ca mãnh tiến, tăng lên nhanh chóng. Một quyền oanh bạo một viên đại tinh, cũng là dễ dàng. Một đoạn thời khắc, trong cơ thể cựu chuyển huyền công không tự chủ được vận chuyển lên. Trần Cổ mừng lớn, ý vị này hắn đã siêu thoát thứ 6 chuyển trên, môn công pháp này cũng tu hành đến thứ 7 chuyển cấp bậc. Nếu là cùng linh bảo so sánh vậy, dưới mắt thân thể của hắn chính là tương đương với trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Đây là khái niệm gì? Có thể nói tuyệt thế đại khủng bố cấp bậc tồn tại. Chân khổ tự thân lúc này gần như đều có thể coi là một món trung phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu là đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ bình thường, một quyền đánh giết đối phương không huyền niệm chút nào, đối phương liền dỉ máu sống lại, thậm chí còn cất giữ chân linh cơ hội cũng không thể có. Cho dù là chống lại cầm trong tay hỗn độn trung thái nhất đơn đả độc đấu dưới, Trần Cổ cũng không chút nào hư, có lòng tin nhẹ nhõm năm thái nhất. Cái này mới vừa giáng lâm Bất Chu Sơn, lại là một quả thành quả kinh người. Lần này, Trần Cổ rốt cuộc không luôn miệng nói khổ. Chỉ chốc lát sau, cựu chuyển huyền công khí tức từ chìm xuống. Trần Cổ cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, ngửa đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn sườn núi. Hắn cũng không quên trước chuyến này tới mục đích, chính là vì ra mắt nữ hoa, nhúng tay nữ hoa tạo ra con người chuyện. Thân hình đại động, Trần Cổ lúc này bắt đầu leo Bất Chu Sơn. Bây giờ tu vi mạnh hơn, cũng có các loại không gian thân pháp thần thông gia trì, Trần Cổ tốc độ đã sớm không như xưa. Hắn nghiêm nhiên như một đạo như lưu quang, vượt qua vũ trụ, không ngừng hướng Bất Chu Sơn chỗ cao mà đi. Cho dù là cái loại đó còn sót lại bản cổ uy áp, cũng không có để cho tốc độ của hắn yếu bất quá nhiều. Đi tới ban đầu tiên tiên hồ lô đằng nơi đàn sinh. Chăm chú nhìn lại, quả nhiên thấy nữ hoa ngồi đàng hoàng ở trong hư không, tay thuận bấm ấn quyết, đoàn đất nặn ra các loại hình tượng chim mông, cá trùng vân vân. Mà cùng lúc đó, nữ hoa mỹ mâu rủ xuống, giống như trầm ngâm, khi thì đôi mi thanh tú khẽ cau, hiển nhiên là lâm vào cái gì gông cùng mê man trong. Thấy vậy, trong Trần Cổ tâm âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra nữ hoa mặc dù lĩnh ngộ ra tạo vật chi đạo, vẫn còn không có chân chính đi tới tạo ra con người một bước kia. Chương 171, mượn gió bẻ mang nộ đạo bồ đoàn. Nữ hoa sợ ngây người. Chương 171, mượn gió bẻ mang nộ đạo bồ đoàn. Nữ hoa sợ ngây người. Trần Cổ âm thầm gật đầu. Hết thể đều còn kịp. Thầm nghĩ, Trần Cổ không chút do dự, trực tiếp một bước ra, hiển hóa tại trước mặt nữ hoa. Văn bối Trần Cổ ra mắt nữ hoa sư bá. Hắn hơi không người thi lễ, trong lời nói cũng lộ ra rất là khách khí. Ngày xưa tại Tử Tiêu cung bên trong, nữ hoa chính là Hồng Quân đạo tổ ngồi xuống đệ tử thân truyền, mà nhà mình sư tôn sư thúc chính là đệ tử ký danh. Cho nên, từ bối phận trên mà nói, Trần Cổ xác thực cũng nên tôn xưng nữ hoa một tiếng sư bá. Dứt tiếng, nguyên bản hết sức chuyên chú, tinh tâm trầm tư nữ hoa cũng là cả kinh. Theo tiếng kêu nhìn lại, nữ hoa cũng nhận ra Trần Cổ. "Trần Cổ?" Nàng tràn đầy kinh ngạc nói nhỏ một câu. Ngay sau đó, nữ hoa chân mày nhíu chặt hơn. "Trần Cổ, ngươi không nên tới nơi này. Nếu nghĩ phá hư thiên hôn vậy, làm đi thiên đỉnh mới là." Vừa mới mở miệng, nữ hoa liền biểu hiện ra một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng cảm giác. Hiển nhiên đối với Trần Cổ cũng không có quá lớn thiện cảm. Trước đó nàng đã từng nghe Đế Tuấn Thái Nhất kể khổ, nói Trần Cổ nghịch thiên mà đi, cưỡng ép phá hư thiên hôn. Cũng nguyên nhân chính là này, nữ hoa mới chuyện đương nhiên cho là Trần Cổ tất nhiên lại là vì phá hư thiên hôn mà tới. Nghe vậy, Trần Cổ sắc mặt hơi chậm lại, tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Ngay sau đó, hắn liền phản ứng kịp, hiểu nữ hoa ý tứ. "Ai, khổ a, khổ a. Nữ hoa sư bá thật là hiểu lầm ta. Khi hỏa thường hy hai vị thần nữ cự tuyệt thiên hôn, cùng văn bối cũng là vô can. Ngày xưa tại trên Thái Âm Tinh, văn bối bất quá là đúng lúc gặp Nguyệt Lao đám người tính toán." Trần Cổ mặt ủy khuất, triệt để bình thường, đem chuyện lúc ban đầu nói ra, báo cho nữ hoa. Mà nghe Trần Cổ vậy, nữ hoa nguyên bản hờ hững lạnh lùng nét mặt, cũng từ từ hòa hoãn mấy phần. Văn bối ban đầu cũng đều là giúp người làm niềm vui, nhưng lại chưa bao giờ khuyên hy hòa thường hy, cố ý phá hư cái gì thiên hôn à. Cuối cùng, Trần Cổ nói như thế. Nữ hoa vẫn có chút nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem Trần Cổ, không gật không lắc. Thấy vậy, Trần Cổ lại tiếp tục nói, nữ hoa sư bá nên biết, kia hy hòa thường hy chính là tự nguyện gia nhập Tây Phương. Nếu không, Hồng Vân đám người đã sớm rời đi, các nàng tỷ muội hai người há lại sẽ ở lại Tu Di Sơn. Một câu nói này, mới rốt cục để cho nữ hoa tin tưởng Trần Cổ đã nói. Trước đó Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân tương trợ Tây Phương, đại chiến yêu tộc chuyện, nữ hoa cũng là từng có chỗ chú ý xác thực như Trần Cổ đã nói vậy. Đại chiến sau khi kết thúc, Trấn Nguyên Tử hai người bình yên rời đi, mà Hy Hòa Thường Hy cũng là lựa chọn ở lại Tây Phương. Nữ hoa sắc mặt trầm xuống, bất quá lần này nhưng cũng không là nhằm vào Trần Cổ, mà là bởi vì Đế Tuấn Thái Nhất đám người. Nữ hoa rốt cuộc phản ứng kịp, trước đó Đế Tuấn thái nhất giảng thuật chính là đổi trắng thay đen, thêm dầu thêm mỡ. Hơn nữa, thân là yêu đình đứng đầu, lại liên hiệp Nguyệt lão người như vậy, âm thầm tính toán Hi Hòa Thường Hi, cũng để cho nữ hoa cảm giác sâu sắc kinh bị. Nói như thế, ngược lại bản cung hiểu lầm ngươi. Nữ hoa lời nói nhu hòa rất nhiều, đối Trần Khổ trả lời, dù cũng không có nói rõ, cũng đã là ngầm mang biểu đạt đáy náy cảm giác. Hơn nữa, thân là đỉnh cấp tiên tiên đại năng, có thể như vậy tỏ thái độ, đã là không dễ. Đối với lần này, Trần Khổ chẳng qua là cười nhạt, cũng không thèm để ý. Ngay sau đó, nữ hoa lại dò hỏi, bất quá, sư điệt tới đây, lại là vì chuyện gì? Nghe nữ hoa vậy, Trần Khổ mặt không biến sắc, tim không đập. Hắn một chỉ bên cạnh, lúc trước nữ hoa dùng để giả tạo vạn vật vũ bùn, lúc này mới chấn thanh nói, cơ duyên. Trong gói minh minh, ta cảm ứng được nơi đây có thuộc về cơ duyên của ta tồn tại. Trần Khổ nói đến hùng hồn. Nghe vậy, nữ hoa cảm thấy ngạc nhiên, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Điều này sao có thể? Phải biết, nữ hoa là cảm ngộ đến tự thân chứng đạo chút cơ hội, lúc này mới tới trước nơi này. Cũng không phải là linh bảo xuất thế cái gì. Chẳng lẽ mình chứng đạo, cũng cần cái này Trần Cổ có quan hệ không được? Nữ hoa kinh ngạc không thôi. Nhưng chứng đạo thành thánh chuyện, ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa nhìn Trần Cổ những lời ấy thể son sắt bộ dáng, nữ hoa cũng không có nói thêm gì nữa. Truy nguyên, nữ hoa cùng Trần Cổ giữa, cũng không có thù oán gì. Ngoài ra, nàng cùng yêu tộc giữa, cũng chưa nói tới quá mức quan hệ mật thiết. Nếu không phải bởi vì nhà mình huynh trưởng Phục Hy gia nhập yêu đình, nữ hoa cũng sẽ không khắp nơi giúp đỡ yêu tộc. Trừ phi cần thiết, nếu không nữ hoa sẽ không chủ động đi trêu chọc cái gì nhân quả, vì chính mình thủ địch. Mà Trần Khổ cùng yêu tộc giữa thủ án, nữ hoa càng là sẽ không dính dấp đến trên người của mình. Bên kia, xem nữ hoa thái độ hòa hoãn, Trần Khổ cũng là thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả là thế. Hắn đã sớm biết nữ hoa ý nghĩ trong lòng, nếu không cũng sẽ không như vậy trực tiếp hiện thân gặp nhau. Nhưng vào lúc này, nữ hoa lại một lần nữa mở miệng nói, nếu sư điệt ngươi cũng lòng có cảm giác, vậy liền cùng nhau cùng bản cung nghiên cứu một phen chính là. Không nghĩ nhiều nữa, nữ hoa chủ động mời Trần Khổ cùng nhau nghiên cứu. Dù sao chứng đạo thành thánh, có thể nói là đối với nàng chuyện trọng yếu nhất. Nghe một chút Trần Khổ ý tưởng cùng đề nghị, nói không chừng sẽ còn đưa đến hiệu quả không tưởng được đâu. Trần Khổ gật gật đầu, chậm rãi tiến lên, đồng thời mở miệng nói, không biết nữ hoa sư bá bây giờ cảm ngộ đến mức nào. Nghe nói thế, nữ hoa mặt lộ lau một cái vẻ trầm ngâm. Chỉ chốc lát sau, mới châm chước nói, bản cung xưa nay tu hành tạo hóa chi đạo, trong cõi minh minh cũng lòng có cảm giác. Lúc này lấy đạo này sáng tạo vật vật. Nói, nữ hoa tỏ ý Trần Khổ, nhìn về phía một bên vũ bùn, cùng với nàng đã giả tạo ra một ít uổng có này hình, lại vẫn là vật chết chim bay cá trùng. Chứng đạo cơ hội, tựa hồ ngay tại những này bụng trong. Chẳng qua là, mặc cho bản cung trăm triệu tìm hiểu, nhưng vẫn là chậm chạp không cách nào hiểu đấu. Nói, nữ hoa chân mày lại nhíu lại. Nữ hoa tu hành tạo hóa chi đạo, chính là chúng sinh đều biết chuyện, vì vậy cũng không cần giấu giếm cái gì. Ngay cả chứng đạo cơ hội, thì càng phải không cần che trước giấu sau. Dù sao, liền xem như Trần Khổ biết, cung cấp không đi thuộc về nữ hoa thiên định thánh nhân vị. Đối với nữ hoa hoang mang, Trần Khổ cũng lộ ra sớm có dự liệu vậy. Ha ha, dễ nói. Khẽ cười một tiếng, chỉ thấy hắn đột nhiên lật bàn tay một cái. Chỉ một thoáng, hai cái ngộ đạo bồ đoàn nổi lên, rơi vào nữ hoa trước mặt. Cái này là lúc trước trong Tử Tiêu cung ngộ đạo bồ đoàn. Nữ hoa kinh hãi, tràn đầy kinh ngạc kinh hô. Nàng một cái liền nhận ra, trước mắt hai cái bồ đoàn chính là ban đầu tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với chính nàng chiếm cứ cái chủng loại kia ngộ đạo bồ đoàn. Xem nữ hoa vẻ mặt không thể tin, Trần Khổ lại mặt mang nét cười, lạnh nhạt gật gật đầu. Ban đầu lần thứ ba giảng đạo xong, Hồng Quân cố ý đem hắn lưu lại, đòi 33 tầng trời cát. Vì vậy, Trần Khổ không chỉ có nhờ vào đó thu hoạch thí thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hai kiện linh bảo. Ngay cả ngộ đạo bồ đoàn cũng là bị hắn thuận đi ra hai cái. Chẳng qua là khi đó 3.000 đại năng đã sớm rời đi, dĩ nhiên là không người biết. Xem Trần Khổ chấn định tự nhiên bộ dáng, nữ hoa không nhịn được cười khổ một tiếng. Ngươi thật đúng là thật là to gan a. Dám từ đạo tổ trong Tử Tiêu cung thuật bật, sợ là cũng chỉ có Trần Khổ mới dám như vậy không cách nào vô thiên. Ngoài ra, nữ hoa còn có một câu nói cũng không có nói ra, đó chính là tiểu tử này cũng quá không biết xấu hổ. Nộ đạo bồ đoàn không thuộc về ban cho bảo phạm bị trong, tiểu tử ngươi liền trực tiếp trộm đúng không? Nữ hoa vẻ mặt cổ quái, Trần Khổ lại có thể không biết người trước suy nghĩ trong lòng. Nhưng hắn không để ý, ngược lại đạo tổ đã hợp đạo. Ngay cả Đông Vương công bỏ mình, cũng không từng để ý tới. Chẳng lẽ còn lại bởi vì bản thân thuận đi hai cái này bồ đoàn, mà đại động can qua không được. Ha ha, có vật này gia trì, nữ hoa sư bá ngộ đạo cũng có thể nhanh hơn không phải. Trần Khổ chẳng qua là như vậy đáp lại một câu. Nghe vậy, nữ hoa cũng là không nói thêm gì nữa, lúc này ngồi đàng hoàng ở trên bồ đoàn. Nhưng tuy có ngộ đạo bồ đoàn gia trì, nữ hoa ngộ đạo tiến độ cũng còn không phải quá nhanh. Nàng vẫn vậy mặt trầm tư, có chút mê mang cảm giác. Thấy vậy, Trần Khổ âm thầm lớn mắt trợn trắng. Xem ra là cần bản thân hơi chỉ điểm một chút. Suy nghĩ một chút, Trần Khổ mở miệng nói ra, nữ hoa sư bá hiểu tạo hóa chi đạo, bản thân không sai. Chẳng qua là, cái này bóp tượng đất phương hướng, có lẽ có ít sai lệch. Lời vừa nói ra, nữ hoa nhất thời đầy mặt không hiểu nhìn về phía Trần Khổ. Chương 172, Trần Khổ hiến bảo, nữ hoa đoàn đất tạo ra con người. Chương 172, Trần Khổ hiến bảo, nữ hoa đoàn đất tạo ra con người. Đây là ý gì? Nữ hoa nhẹ giọng mở miệng, hỏi thăm Trần Khổ nói. Nghe vậy, Trần Khổ cũng không có lúc này trả lời, tựa hồ ở châm trước cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn xem nữ hoa trước mặt nặn ra hoa, chim, cá, sâu chờ, trầm giọng nói, nữ hoa sư bà dưới mắt làm hết thảy, chẳng qua là đang bắt trước hồng hoàng đã có vạn vật sinh linh. Hơn nữa, chẳng qua là hữu hình không linh mà thôi. Chẳng qua là một câu nói này, liền để cho nữ hoa đột nhiên mở ra. Bắt trước, hữu hình không linh. Trong mơ hồ, cái này tựa hồ chạm tới nữ hoa tu hành trong một cái mấu chốt tiết điểm bình thường. Là tạo hóa chi đạo, không nên là như vậy. Thay vì nói nữ hoa là ở sáng tạo trong dự đoán sinh linh, chẳng bằng nói chẳng qua là nặn ra một ít tự bùn, mới càng thêm thích hợp. Nữ hoa không nói, tiếp tục xem hướng Trần Cổ, chờ người sau tiếp tục kể. Vậy mà, lần này, Trần Cổ chẳng qua là như có thâm ý xem nữ hoa, lại không lên tiếng nữa nói thêm cái gì. Phải biết, thiên đạo cũng không phải là mỗi lần đều là tốt tính. Chuyện này chung quy quan hệ đến nữ hoa chứng đạo thành thánh chuyện. Như người ta thường nói nói nhiều tất nói hớ. Lời của mình, nếu là dính líu tiết lộ thiên cơ vậy, khó bảo toàn thiên đạo sẽ không hạ xuống thiên phạt. Bởi như vậy, cũng đủ Trần Cổ bị. Cho nên, Trần Cổ chỉ có thể là từng điểm một chỉ dẫn nữ hoa. Chuẩn xác hơn địa nói, là chỉ nói ra một cái màn dạo đầu, còn lại cũng chỉ có thể từ nữ hoa tự đi lĩnh ngộ ra đến rồi. Hơn nữa, cho dù như vậy, trong Trần Cổ tâm cũng không có bao lớn lòng tin. Nói chuyện lúc, âm thầm ngắm nhìn trên 9 tầng trời. Hồi lâu, cũng không có bất kỳ dị tượng xuất hiện, này mới khiến trong Trần Cổ tâm thoáng an định một ít. Ý nghĩ của mình không sai, chỉ nói là đến cái trình độ này, thiên đạo cũng không có phản ứng gì. Một bên, thấy Trần Cổ không cần phải nhiều lời nữa, nữ hoa cũng đã rơi vào trầm tư. Nàng tiên y nhanh nhẹn, ngồi ngay ngắn bất chu sơn trên sườn núi, hai tròng mắt khép hở, vật ngã lưng vòng. Hiển nhiên là đã lâm vào ngộ đạo trong trạng thái. Hồng hoang không nhớ năm, 10 năm, 100 năm, 300 năm. Năm tháng đội vã rồi biến mất. Trần Cổ cũng không hấp tấp, chẳng qua là giống vậy ngồi ngay ngắn ở nữ hoa một bên, yên lặng chờ người sau thành công ngộ đạo ngày đó đi tới. Cùng lúc đó, hắn cũng ở đây không ngừng mượn cái này bất chu sơn nồng nặc sát khí, tiếp tục mài thân xác, tu hành hôn nguyên trần kinh vân vân. Lần này nữ hoa ngộ đạo, chính là trọn vẹn thời gian ngàn năm. Hô, một ngày này, nữ hoa thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai tròng mắt chậm rãi mở ra, từ khi ngồi trong tỉnh lại. Một bên, Trần Cổ cũng có sở cảm ứng, mặt mang vui vẻ nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa sư bá, thế nhưng là ngộ ra đến rồi. Hắn như vậy hỏi thăm một câu. Nghe vậy, nữ hoa khẽ gật đầu, nhưng trong mày cũng không giang ra. Bản cung có chút lĩnh ngộ. Nếu nghĩ chứng đạo, cần sáng tạo ra một cái hồng hoang thiên địa xưa nay chưa từng có loại lại vừa. Một câu nói này, để cho Trần Cổ ánh mắt sáng choang. Xem ra nữ hoa xác thực đã chạm tới chứng đạo thành thánh bản chất. Nhưng ngay sau đó, lại nghe nữ hoa nói, chẳng qua là cái này phàm thổ, phàm thủy, không có linh tính. Nạn ra sinh linh, cũng chỉ có thể như pho tượng bình thường, vật chết mà thôi. Cái này, nên làm thế nào cho phải đâu? Nói chuyện lúc, nữ hoa nhìn về phía trước mắt vũ bùn. Ban đầu phương này vũ bùn, chẳng qua là nàng trộm lấy bình thường nhất hoàng thổ cùng nước sông dung hợp mà thành. Xem mày ủ mặt ê nữ hoa, Trần Cổ lại giống như là sớm có dự liệu. Ha ha, chuyện này có khó khăn gì? Vạn bối hiện hữu cựu thiên tức ngưỡng, cùng với hỗn độn linh thủy. Vừa lúc có thể giải quyết nữ hoa sư bá lo âu. Lời còn chưa dứt, Trần Cổ vung tay lên. Hỗn độn linh thủy tất nhiên không cần nhiều lời. Mà kia cựu thiên tức ngưỡng, lúc này treo ở nữ hoa trước mặt, hiện hiện ra một loại khác thường vàng nóng chi sắc, theo gió mà tăng. Như kim mà không phải kim hoàng quang triển khai, huyền hoặc khó hiểu, khó mà diễn tả bằng lời. Vật này chính là tiên thiên pháp khí, đất chi tổ nguyên, nhưng ẩn dưỡng và bật, ở trong chứa vô cùng tinh thuần mà thần dị linh khí. Trên thực tế, cái này cựu thiên tức ngưỡng, ban đầu chính là ở vào tiên thiên dưới hồ lô đằng. Chẳng qua là, khi đó tiên thiên hồ lô đằng thành tụ, cướp lấy cựu thiên tức ngưỡng phần lớn linh khí, khiến cho này lộ ra bình bình. Nữ hoa lúc này mới không có ý thức đến chỗ này vật bất phàm, càng không có ý thức được hoàn toàn sẽ quan hệ đến nàng đích chứng đạo thành thánh. Sau đó Trần Cổ du lịch bất chu sơn, lúc này mới đem bỏ vào trong túi. Xem hỗn độn linh thủy cùng cựu thiên tức ngưỡng treo cao, nữ hoa sửng sốt một chút, đầy mặt kinh ngạc. Đây là, nàng khiếp sợ đã có chút không ngậm được miệng. Xem ra Trần Cổ sư điệt nói không giả. Giờ khắc này đối với Trần Cổ vậy, nữ hoa rất tin không nghi ngờ. Xem ra chính mình chứng đạo thành thánh, xác thực cũng liên quan đến Trần Cổ cơ duyên. Nếu không, người sau sẽ không sớm có như vậy chuẩn bị. Rồi sau đó, nữ hoa không do dự nữa, lúc này nhận lấy cựu thiên tức nhưỡng cùng hỗn độn linh thủy. Hai người tương dung dưới, nữ hoa cẩn thận từng ly từng tí ra tay, nặn ra một tôn dáng vẻ hình người, lại ở trên đó buộc vòng quanh ánh mắt, miệng, lỗ mũi, lỗ tai trở ngũ quan hình dáng. Lần này, quả nhiên bất động. Tượng đất thành hình, so với trước đó, lộ ra trông rất sống động, ngũ quan cũng linh động không dứt. Nhưng cũng chỉ là sinh động như sinh mà thôi, nhưng cũng không là chân chính địa trở thành có sinh cơ sinh linh. Đây là, còn thiếu hụt cái gì? Nữ hoa ngờ ra. Mà lần này, Trần Cổ không còn che trước dấu sau. Nữ hoa sư bá, sao không độ một luồng linh khí thử một chút? Chỉ kém bước cuối cùng này, coi như mình không nói, nữ hoa cũng không được bao lâu thời gian, chỉ biết lĩnh ngộ được. Vì vậy, Trần Cổ cũng không lo lắng sẽ tiết lộ thiên cơ. Nghe vậy, nữ hoa làm theo, đôi môi khẽ mở, một luồng linh khí phun ra, xuyên vào trước mắt tượng đất trong cơ thể. Trong nháy mắt, tượng đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sống lại. Này trong hai mắt hiện ra linh động quan mang, tượng đất thân thể cũng hóa thành chân chính máu thịt. Linh quang bạo trán, không lâu lắm tượng đất liền hóa thành một tôn cao hơn 2 mét nam tử bóng dáng, đang mặt tò mò đánh giá hồng hoang thiên địa, cùng với trước mắt nữ hoa, Trần Cổ hai người. Lại là như vậy. Nữ hoa mừng lớn, không nhịn được kêu lên một tiếng. Tới lúc này, nàng rốt cuộc hoàn toàn lĩnh ngộ. Cái này như là ban đầu bản cổ đại thần vậy, lấy thiên địa tinh hoa, bất diệt linh quang ẩn dưỡng mà thành, sáng tạo ra trước giờ chưa từng có sinh linh. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, những thứ này nhân tộc vừa xuất thế, chính là không thể nghi ngờ tiên thiên đạo thể, cũng không cần trải qua hóa hình lôi kiếp loại khảo nghiệm. Tràn đầy lộ vẻ xúc động cùng cảm kích nhìn một cái Trần Cổ, nếu không có hắn, bản thân nói vậy còn phải khổ sở tìm hiểu vô tận năm tháng. Sau đó, nữ hoa không do dự nữa, tiếp tục đoàn đất tạo ra con người. Có thứ nhất cái nhân tộc xuất thế, nữ hoa cũng lộ ra quen cửa quen nẻo đứng lên. 30, 50, 100. Hai người trước mắt, nhân tộc số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiên tiên nhân tộc số lượng liền đạt tới 3,000 số. Vậy mà, lúc này nữ hoa cũng không thể che giấu địa triển lộ ra lau một cái mệt mỏi. Phải biết, vì nhân tộc độ linh khí cũng không phải là bên ngoài xem ra thổi khẩu khí đơn giản như vậy. Mỗi một chiếc linh khí đều là nữ hoa bản nguyên khí tức. Đây đối với nàng mà nói là một loại cực lớn tiêu hao. Như vậy, hay là quá chậm? Nữ hoa như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó, nàng tâm niệm vừa động, chỉ thấy một luồng bích quang bạo trán mà ra. Ngay sau đó, một cây tiên quang lấp lánh dây mây liền hiện lên ở nữ hoa trong tay. Tay ngọc vung lên, nữ hoa liền muốn trực tiếp mượn dây mây, vung dậy bùn điểm đi ra, hóa hình làm người. Thấy vậy, một bên Trần Cổ sắc mặt đại động. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra, đó chính là ban đầu tiên tiên hồ lô đằng. Ngay sau đó, Trần Cổ vội vàng mở miệng, "Nữ hoa sư bá, không thể như này a. Tu hành chuyện nên có mới có cuối. Nếu là như vậy đầu cơ trục lợi, chẳng phải là bỏ dở nửa chừng sao? Bạn nhất ảnh hưởng sư bá chứng đạo, vậy liền được không bù mất." "Không sai." Trần Cổ mở miệng, khuyên can nữ hoa. Hắn biết rõ, từ nữ hoa tự mình ra tay giả tạo mà ra nhân tộc, cùng mượn hồ lô đằng tùy ý vãi ra bùn điểm, là hoàn toàn khác biệt. Người sau chỉ có thể xưng là bình thường ngày mốt nhân tộc, vô luận là theo hầu, thiên tư, cùng với ngày sau thượng hạn vân vân, đều sẽ bị cực lớn áp chế. Dù sao kiếp trước là người, Trần Cổ cũng muốn có thể để cho đời này nhân tộc có lớn hơn tiềm lực, cùng với càng thêm thích hợp tu hành thể chất. Nghe hắn, nữ hoa nhất thời có chút một bước. Chương 173, nữ hoa đã tê dần, chứng đạo còn mang độc công. Chương 173, nữ hoa đã tê dần, chứng đạo còn mang độc công. Nữ hoa khẽ nhíu mày nhìn về phía Trần Cổ. Tốt mà, tiểu tử ngươi ngược lại đứng nói chuyện không đau eo an nào đâu, biết cái này đoàn đất tạo ra con người là bực nào kinh người tiêu hao. Bản cung cảm ứng trong, cần làm ra 129,600 cái sinh linh. Như vậy mới có thể khế hợp số nhất nguyên, phải lấy chứng đạo. Cái này nếu là người người tự tay chô bóp, kia muốn nắm đến khi nào đi? Nàng cảm giác sâu sắc không nói mở miệng nói ra. Đây là muốn mệt chết bản thân không được. Vậy mà, Trần Cổ cũng là mặt nghiêm túc trịnh trọng. Ha ha, nữ hoa sư bá, tu hành chuyện sao có thể nóng lòng. Như vậy, cũng là vì sư bá đạo quả càng thêm viên mãn không phải. Nữ hoa vẻ mặt cổ quái xem Trần Cổ, luôn cảm thấy tiểu tử này còn có cái gì tính toán, có chút âm hiểm cảm giác. Bất đắc dĩ lớn mắt trợn trắng, nữ hoa lại tiếp theo nói, cái này, liền xem như bản cung nguyện ý. Nhưng cửu thiên tức ngưỡng cũng có chút không đủ. Nàng nhìn trước mắt còn dư lại không có mấy cửu thiên tức ngưỡng. Nhưng vừa dứt lời, Trần Cổ lại là lật bàn tay một cái. Nhất thời, đại lượng cửu thiên tức ngưỡng lại một lần nữa nổi lên, đón gió căng phồng lên, tổng cộng mấy chục mẫu rộng. Ha ha, cửu thiên tức ngưỡng có đầy. Trần Cổ nét cười càng thêm thâm thúy. Nếu nhân tộc chính là thiên đạo nhất định, ác sẽ xuất thế chủng tộc, như vậy tạo ra con người nguyên liệu, há lại sẽ không đủ đâu. Không nói, lớn không nói. Nữ hoa tràn đầy u oán xem Trần Cổ. Coi như như vậy, bản cung như vậy liền tiếp độ ra linh khí, bản nguyên cũng có chút không đủ. Nàng lại là một cái lý do xuất khẩu. Lần này, tiểu tử ngươi tổng không có biện pháp đi. Nào biết, Trần Cổ còn chưa phải gấp không chậm gật gật đầu. Dễ nói, dễ nói. Vạn bối ngược lại tích lũy một ít linh căn tiên quả chờ, hôm nay cũng cùng nhau dùng để cho sư bá khôi phục trạng thái. Nói, hắn lại tế ra đại lượng tiên tiên linh căn tiên quả. Trong lúc nhất thời, thiên quang lập lòe, thủy thải bay lên. Mỗi một quả linh quả cũng hàm chứa bảng bạc tiên tiên linh khí, nào ngạt ngát hương, thấm vào ruột gan. Nếu bàn về nền tảng, thật đúng là không có mấy người có thể so với được với Trần Cổ. Xem một màn này, nữ hoa càng thêm mắt trợn tròn. Đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần nha. Đây là một bộ cho nàng an bài được rất rõ ràng. Tiểu tử này là nhất định phải để cho bản thân tự tay tạo ra con người. Trên thực tế, Trần Cổ cũng không chỉ là vì để cho đời này nhân tộc càng mạnh mẽ hơn. Dù sao, nhân tộc càng là bất phàm, tạo ra con người công đức cũng liền càng thêm mênh mông. Bởi như vậy, bản thân cũng liền có thể chia cắt đến càng nhiều. Cho nên, dưới mắt bỏ ra một ít linh căn tiên quả, tuyệt đối đăng giá, lời lớn không lỗ. Tới lúc này, nữ hoa tự nhiên sẽ không có gì lý do cự tuyệt. Hừ, giận đùng đùng hừ một tiếng, nữ hoa chỉ đành phải tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra đứng lên. Nàng một bên tiếp tục đoàn đất tạo ra con người, một bên liên tiếp phất tay, chụp lấy từng viên linh quả, đưa vào trong miệng. Két. Mỗi một quả linh quả cửa vào, nữ hoa đều là cắn chặt hàm răng, két vang rồi, có một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Bản cung ăn chết tiểu tử ngươi. Nữ hoa trong lòng nghĩ như vậy, tràn đầy u oán. Lần này tạo ra con người, lại là trọn vẹn mấy trăm năm năm tháng trôi qua. Mấy trăm năm trong, nữ hoa phàm là tạo ra con người có chút ít ngừng nghỉ cùng chậm chạp, Trần Cổ liền không mất cơ hội địa mở miệng. Nữ hoa sư bá, là linh quả không đủ sao? Nữ hoa sư bá, chứng đạo cơ hội chớp mắt liền qua, tuyệt đối không thể lười biếng a. Nữ hoa sư bá, ngươi cũng không muốn chứng đạo thất bại a? Hay là mau hành động, tiếp tục hành động đi. Như là loại này lời nói, bên hai không dứt. Nữ hoa mặt chết lặng. Hiểu thọ rồi, bản thân chứng đạo thành thánh, thế nào còn có thể có được công? Cái này con mẹ nó, nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Tới sau đó, nữ hoa mỗi một lần trong miệng nhai tiên quả, cũng đầy mặt căm tức xem Trần Cổ. Tựa hồ hận không được bản thân căn chính là Trần Cổ vậy. Nhưng nàng cũng không cách nào phản bác. Đường đường đỉnh cấp tiên tiên đại năng, giờ phút này cũng chỉ có thể trở thành châu ngựa. Tiên thiên nhân tộc số lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Bên kia, Trần Khổ cũng ở đây thời thời khắc khắc tham quan nữ hoa tạo ra con người cảnh tượng. Tạo hóa đại đạo, đây chính là đương thời trong đứng đầu cấp bậc đạo pháp, tự nhiên không thể bỏ qua. Một đoạn thời khắc, Trần Khổ trong óc đột nhiên đại động. Ngươi tham quan nữ hoa sáng tạo sinh linh, đạp đất ngộ hiểu, lĩnh ngộ ra tạo hóa pháp tắc 10. Ngươi lấy tạo hóa pháp tắc làm cơ sở, pháp tắc trật tự biến ảo, thôi diễn ra quay vần tạo hóa đại thần thông. Cảm ngộ đến cái này hai đạo nhắc nhở, Trần Khổ nhất thời vui mừng quá đỗi. Chọn vẹn 10% tạo hóa pháp tắc, hơn nữa một môn quay vần tạo hóa đại thần thông. Phải biết, cái này là từ không hóa có, chuyển hóa sự vật bản chất đại thần thông. Thi triển mà ra, có thể tạo hóa vật vật, cũng có thể lật nghiêng vốn có vũ trụ pháp tắc, cũng từ tự thân định nghĩa mới pháp tắc vân vân. Hùng mạnh vô cùng, cao thâm khó dò. Giờ phút này, lại quan sát nữ hoa tạo ra con người, mọi cử động giữa đại đạo vật lý cũng trở nên vô cùng rõ ràng. T. Lúc này, ta sợ là cũng có thể thay thế nữ hoa tạo ra con người. Ý niệm như vậy vừa ra, Trần Khổ cũng vì đó cả kinh. Dĩ nhiên, ý niệm như vậy chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, Trần Khổ còn không làm được cướp đoạt nữ hoa chứng đạo cơ duyên chuyện. Thiên đạo không cho phép, chính là một. Thứ hai, bản thân muốn thật là làm như vậy, nữ hoa cũng phải trực tiếp cân bản thân liều mạng. Năm tháng giằng giặc, Trần Khổ tiên sách không ngừng nghỉ chút nào, nữ hoa vẻ mặt cũng càng ngày càng u oán, bất đắc dĩ. Rốt cuộc, một ngày này, nữ hoa sắc mặt động một cái, như có cảm giác. Trải qua mấy trăm năm cố gắng, trước mắt sinh linh, rốt cuộc đạt tới số nhất nguyên. Dưới Trần Khổ tâm mừng lớn. Cái này 129,600 cái sinh linh, đều là chân chính tiên tiên đạo thể, thực tại bất phàm. Hô! Rốt cuộc thành. Mạnh như nữ hoa, lúc này đều dài dài địa thở phào nhẹ nhõm. Chọn vẹn độ đi ra ngoài 129,600 đạo tự thân bản nguyên linh khí, nữ hoa cũng mệt đến suýt nữa mệt là cảm giác. Nhìn trước mắt nhiều linh căn tiên quả, nữ hoa càng là có chút buồn nôn cảm giác. An nói ra. Thật sự là an nói ra. Quắc két. Quắc két. Nữ hoa trong ánh mắt, tràn đầy u oán phẫn hận, giống như là bị to như trời ủy khuất nữ tử, nhìn chằm chằm kẻ bạc tình bình thường, chặt chẽ nhìn về phía Trần Khổ. Cảm thụ nữ hoa kia gần như tràn ra trong mắt u oán, Trần Khổ đều không khỏi phải có chút chột dạ. Lúng túng sờ lỗ mũi một cái, hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Không đến nơi đi. Trần Khổ lúc này tâm niệm vừa động, nói sang chuyện khác, ha ha, chúc mừng nữ hoa sư bá. Trước mắt những sinh linh này đã thành, sư bá cũng nên ban tên cho. Trần Khổ biết, nữ hoa ban tên cho, cũng đồng dạng là không thể coi thường một vòng, dùng để đạt được tiên đạo công nhận. Lời vừa nói ra, nữ hoa cũng mới phản ứng kịp, trên mặt vẻ u oán hơi thu liễm chút. Trầm tư chốc lát, nữ hoa cũng không đầu mối. Ngươi nhưng có ý tưởng gì? Nữ hoa đều chẳng muốn lại gọi cái gì sư điệt trực tiếp hỏi như thế đạo. Đối với lần này, Trần Khổ tự nhiên không cần cân nhắc cái gì. Những sinh linh này, phi bù phi yêu, cũng không phải thiên địa vạn vật tu hành mà thành, xuất thế tức là hình người, lại có tiên tiên đạo thể. Cho nên, liền xưng là người chính là. Trần Khổ vậy, để cho nữ hoa sắc mặt đại động, giống như trầm âm. Người, tốt, liền dùng cái này bàn tên cho những sinh linh này. Dứt tiếng, nữ hoa không do dự nữa. Nàng đột nhiên tung người nhảy một cái, dựng thân trên trời cao, rồi sau đó chấn thanh mở miệng nói, bản cung nữ hoa, nay sáng tạo nhân tộc một mạch. Đây là thiên địa xưa nay chưa từng có chi sinh linh, nay chiêu cáo thiên địa chúng sinh. Nhìn trời đạo công nhận, triệu triệu sinh linh đều biết chi. Tiếng nói truyền ra, có đại đạo vĩ lực lôi cuốn, ùng ùng vang dội 9 tầng trời 10 tầng đất, kinh nhiếp hoàn vũ chúng sinh. Chỉ một thoáng, thiên đạo có cảm giác, oanh minh không ngớt. Trên 9 tầng trời, tử khí đi về đông 30,000 dặm. Chọn vẹn dù sao cũng mẫu công nước tường vân hội tụ, trùng trùng điệp điệp hướng nữ hoa phương hướng bay tới. Mắt thấy cảnh này, nữ hoa không khỏi lộ ra đầy mặt vẻ chấn động. Một bên, Trần Khổ thì trong lòng mừng như điên. Cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm chương 174, phục hy bằng muội địa vị tăng gọn. Công đức giáng lâm. Chương 174, phục hy bằng muội địa vị tăng gọn. Công đức giáng lâm. Cùng lúc đó, trên trời hạ xuống vô lượng công đức một màn này, cũng đưa đến thế gian các phe đại năng hoàn toàn hành động, đột nhiên sôi trào. Trong Côn Lôn Sơn, nguyên bản nhắm mắt ngồi ngay ngắn tam thành, lúc này thông suốt đứng dậy. Nhân tộc, nữ hoa sư muội sáng tạo ra chủng tộc mới. Nhưng tại sao lại có như thế mênh mông công đức giáng lâm? Thông Thiên tự lẩm bẩm. Hắn từ trước đến giờ tu hành kiếm đạo, trận đạo, chủ công giết. Như nữ hoa như vậy, sáng tạo chủng tộc cũng là Thông Thiên chưa bao giờ thiết tưởng con đường. Càng thêm kinh người chính là, dù là tam thanh, cũng chưa từng biết qua thế gian có như thế mênh mông như vực sâu, vô cùng vô tận công đức giáng lâm. Cái này quá kinh thế hai tục. Ngày xưa đạo tổ sư tôn từng nói, nữ hoa sư muội có công lớn đức cử chỉ. Chẳng lẽ chỉ chính là cái này sáng tạo cái gọi là nhân tộc? Nguyên Thủy không khỏi suy đoán nói, ban đầu ở trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ sát thực từng nói qua, nữ hoa mệnh số trong nhất định, ngày sau nên có đại công đức cử chỉ, vang dội cổ kim. Lúc này xem ra, chính là ứng nàng tạo ra con người chuyện. Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người, chẳng qua là thán phục với công đức chi bằng bạc. Mà một bên lão tử, lại sát mặt ngưng trọng nói, như vậy kinh thế công đức gia thân, nếu là dung hợp sau, nữ hoa sư muội có thể hay không nhất cử chứng đạo thành thánh đâu? Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người, tất cả đều là sắc mặt lẫm liệt. Lập tức tự nhiên cũng không kịp bế quan tìm hiểu Hồng Mông tử khí. Ba người cũng không chớp mắt chú ý Bất Chu Sơn bên trên cảnh tượng. Ngoài Tam thập Tam thiên, ở trong thiên đỉnh, nhìn lên trời hàng công đức cảnh tượng, Phục Hy cũng làm tức mừng như điên. Muội muội sáng tạo nhân tộc, được trên trời hạ xuống công đức gia thân. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Phục Hy khó có thể đè nén kích động trong lòng bà phần, ngửa mặt lên trời cười to, đầy mặt ngạo nghễ tự đắc. Xem nhà mình muội muội có thể có thành tựu này, Phục Hy cũng là cũng vinh dự lây. Tam thập tam thiên chỗ cao nhất, Đế Tuấn Thái Nhất giống vậy cao hứng. Chuyện tốt, cái này là ta yêu tộc một mạch chuyện thật tốt ta. Đế Tuấn ánh mắt sáng choang, vẻ mặt đều có chút cuồng nhiệt xem nữ hoa vị trí. Một bên, Thái Nhất thì trầm giọng nói, nữ hoa một khi thành thánh, ta yêu tộc có thánh nhân trấn giữ, ắt sẽ vô địch hậu thế. Hừ, đến lúc đó, cái gọi là vu tộc cũng bất quá là thánh nhân có thể tùy ý nghiền sát sâu kiến mà thôi. Không nghi ngờ chút nào. Hôm nay cảnh tượng, để cho yêu tộc đều tin tâm đại chấn. Trước đó, yêu tộc chúng sinh liền cực kỳ tôn kính nữ hoa. Cho nên, bọn họ chuyện đương nhiên cho là, nữ hoa chỉ cần có thể chứng đạo thành thánh, chính là xứng danh yêu tộc thánh nhân. Đến lúc đó, yêu tộc hy vọng đem lần nữa tăng gọn, bất kỳ khốn cảnh ở thánh nhân trấn giữ dưới, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Trầm ngâm chốc lát, Đế Tuấn lại nghĩ tới cái gì? Từ đó sau, khi hoàng ở ta trong yêu tộc, sẽ có được càng thêm trí cao vô thượng bị cách. Bọn ta tuyệt đối không thể lười biếng với hắn. Đế Tuấn cực kỳ tinh thông tính toán. Giao cho Phục Hy cao hơn địa vị, tự nhiên cũng là vì đạt được nữ hoa thiệt cảm. Dù sao, Hồng Quân đạo tổ hợp đạo, lãnh đời không ra. Mà nữ hoa chính là kế Hồng Quân sau, toàn bộ giữa thiên địa thứ nhị vị thánh nhân. Lại cao lễ ngộ, cũng không hề quá đáng. Đồng dạng là trong yêu đình, Côn Bằng cũng sắc mặt biến huyễn. Nguyên lai, cái gọi là công đức cử chỉ, liền có thể đạt được như vậy kinh thế hai tục mênh mông công đức sao? Bổn tọa có hay không cũng có thể làm ra như vậy cử động, e rằng lượng công đức ra thân đâu. Trong lòng suy tư, Côn Bằng lúc này rơi vào trầm tư. Vô tận huyết hải, Minh Hà lão tổ đầy mặt ngạc nhiên, kinh ngạc không hiểu. Ngay sau đó, hắn sát mặt trầm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ ảo não, gần như hối hận đến vô bắt đuổi. Đáng chết, đáng chết. Đây chính là bổn tọa ý tưởng a, lại bị tiên nữ hoa giành trước một bước làm được. Minh Hà lão tổ hối hận bản phần. Trước đó, Minh Hà lão tổ cũng sinh ra sáng tạo sinh linh, với vô tận trong biển máu thành lập một chủng tộc ý niệm. Hôm nay mắt thấy nữ hoa làm hết thảy, đơn giản chính là cùng mình suy nghĩ độc nhất vô nhị. Đáng hận, rất đáng hận. Minh Hà lão tổ có một loại bị nữ hoa nhanh chân đến trước cảm giác. Phải biết, hồng hoang trong thiên địa, vô luận là chuyện gì, vật gì, nếu có thể chiếm cứ thứ nhất danh tiếng, chính là có không giống bình thường cực lớn ý nghĩa. Minh Hà lão tổ há có thể không hận. Chỉ chốc lát sau, phục hồi tinh thần lại, hắn lúc này cắn răng nói, không được, bổ tọa cũng thể phải sớm sáng tạo ra sinh linh mới là. Thấp giọng nói thầm một câu, Minh Hà lão tổ cũng làm lập tức thi hành động đứng lên. Cũng may hôm nay mắt thấy nữ hoa cử chỉ, cũng tương tự để cho Minh Hà lão tổ cảm nộ cực sâu. Tay hắn bấm ấn quyết, nhất thời ở vô tận trong biển máu, nhấc lên trận trận huyễn hoặc khó hiểu đạo vận uy tích. Trong ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ cũng ghé mắt ngắm nhìn. Ô, nữ hoa đạo hưu thật là lớn phúc vận a. Lần này, nghĩ đến này tất nhiên có thể chứng đạo thành thánh. Trấn Nguyên Tử trong ánh mắt có không che giấu được ao ước. Nữ hoa vốn là có hồng mông tử khí trong người, bây giờ càng được như vậy công đức gia thân. Cho nên, Trấn Nguyên Tử cũng không khó đoán được, nói vậy đây chính là nữ hoa chứng đạo thành thánh cơ hội sở tại. Một bên, Hồng Vân giống vậy đầy mặt vẻ hâm mộ. Công đức thành thánh, nguyên lai lại là như vậy. Hắn hồi tưởng lại ban đầu Hồng Quân đạo tổ đã nói công đức thành thánh phương pháp, nghĩ hắn cùng Tam Thanh, nữ hoa đám người vậy, cũng có hồng mông tử khí trong người. Nhưng cho tới hôm nay, Hồng Vân cũng chưa lĩnh ngộ ra bản thân nên như thế nào mới có thể chứng đạo thành thánh. Không thể không nói, người chi mệnh đếm, đều có bất đồng. Hồng Vân ngắm nhìn Bất Chu Sơn cảnh tượng, cũng toát ra sâu sắc vẻ chờ mong. Ngoài ra, lớn như thế giữa thiên địa, càng là một mảnh ồn ào, khó có thể bình tĩnh. Nữ hoa tiền bối, đó là nữ hoa tiền bối được ngút trời công đức gia thân. T. Tốt bằng bạc công đức, bổn tọa nếu có được một phần bạn, cũng không hưởng công cuộc đời này. Trời ơi, nữ hoa tiền bối sáng tạo nhân tộc, thiên đạo như vậy thủ bút, cũng quá kinh người. Rung động, không thể tin. Ao ước và phần. Các loại tâm tình ở chúng sinh trong lòng hiện lên. Vô số sinh linh cũng không chớp mắt, nín thở mà đợi, cũng muốn nhìn một chút. Hôm nay nữ hoa đến tột cùng là không có thể thật đích chứng đạo thành thánh, mà đang ở vô số đạo ánh mắt chú ý dưới. Lúc này Bất Chu Sơn bên trên, công đức tường vân che khuất bầu trời, rốt cuộc treo cao với nữ hoa cùng Trần Khổ hai người trên đỉnh đầu. Một đoạn thời khắc, lại là một đạo thiên âm nổ tung. Rồi sau đó, vô tận công đức liền bắt đầu ầm ầm rũ xuống, thanh thế to lớn, làm người chấn động cả hư phách. Đầy trời công đức chia ra làm ba. Trong đó, mênh mông nhất vô biên một phần, như cựu thiên nhược thủy chút xuống, liên tục không ngừng mà rơi vào nữ hoa trong cơ thể. Mà một phần dưới tả hữu công đức thì xuyên vào Trần Khổ trong cơ thể. Một phần dưới, nhìn như không nhiều, nhưng cũng chừng triệu mẫu nhiều. Thấy vậy, Trần Khổ mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt, nhưng trong miệng lại tự lẩm bẩm, hắc hắc, khổ a, khổ a, làm sao lại chỉ có một phần dưới sao? Nói thế nếu là bị những sinh linh khác nghe được, đã sớm kinh ngạc muốn rơi cằm, cũng tức giận mắng Trần Khổ một câu không biết xấu hổ. Dù sao đây chính là nữ hoa đích chứng đạo cơ hội, tiểu tử ngươi còn muốn chia cắt bao nhiêu? Dĩ nhiên, Trần Khổ cũng rất rõ ràng, cái này triệu mẫu công đức, nếu là toàn bộ hấp thu, như vậy cửu chuyển huyền công cũng có thể viên mãn. Thậm chí là ba thân phận hợp nhất, một bước thẳng tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng cảnh giới, cũng không thành vấn đề. Nói tóm lại, lần này thu hoạch tuyệt đối lợi lớn. Nhưng Trần Khổ cũng không có lập tức hấp thu bản thân đạt được công đức. Hắn ngược lại ngắm nhìn bên kia. Mới vừa xuất thế nhân tộc sinh linh, cũng tương tự thu được đại khái nửa thành công đức gia thân, cơ thể rực rỡ, lộ ra rất là thần dị bất phàm. Mà thu ích lớn nhất, tự nhiên thuộc về nữ hoa không thể nghi ngờ. Công đức giống như đại dương kích động, rơi vào nữ hoa trong cơ thể. Nàng tự nhiên không chút do dự, lúc này bắt đầu hấp thu cùng dung hợp. Cũng liền tại dạng này hấp thu dưới, nữ hoa khí tức chợt biến, nguyên bản chỉ có chuẩn thánh trung kỳ tu vi cảnh giới, lúc này bắt đầu điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên. Chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh tuyệt cùng, hai cái tiểu cảnh giới cuối cùng, lúc này đối với nữ hoa mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, bị nhất cử xông phá. Cùng lúc đó, nữ hoa trên đỉnh đầu, màu tím thần mang hòa hợp mà ra. Kia một luồng hồng quân đạo tổ ban thưởng hồng mông tử khí, cũng bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Chương 175, Nguyên Thủy không cam lòng, lão tử bình thản, vu tộc phân tích. Chương 175, Nguyên Thủy không cam lòng, lão tử bình thản, vu tộc phân tích. Một ngày này, không thể nghi ngờ, nữ hoa trở thành trong thiên địa duy nhất vai chính. Hồng mông tử khí bị dẫn, vô lượng thiên đạo công đức càng thêm chấn động không nghỉ. Kim quang ánh chiếu dưới, nữ hoa tay áo vù vù, liệm vu trường không, phong hoa tuyệt đại, không ai bằng. Nàng mỹ mâu khép hở, đã là lâm vào nào đó ngộ đạo trong trạng thái. Mà kinh người chính là, này quanh thân khí tức còn đang một đường đột nhiên tăng mạnh, liên tục tăng lên. Bất quá trong chốc lát, liền lại một lần nữa phá vỡ chuẩn thánh tuột cùng cuối cùng, đạt tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Thánh uy cuốn qua, kích động 9 tầng trời 10 tầng đất, kinh nhiếp vô số sinh linh. Không sai, lúc này nữ hoa đã chân chính đích chứng đạo thành thánh. Thánh nhân chính quả treo cao, oanh minh không ngớt, đinh hai nhức óc. Thiên hoa diệu rơi, mặt đất nở sen vàng. Thường quang bạo trán, thủy thải bay lên. Nữ hoa cả người đều bị vĩ nạn tuyệt luân, thường hực chói mắt thánh quang bao phủ, không thể thấy rõ. Xách, thánh nhân dưới đều sâu kiến, quả nhiên không ngừng a. Trần Cổ không nhịn được cảm thán. Tận mắt chứng kiến nữ hoa chứng đạo thành thánh, ầm ầm áp đảo thiên địa chúng sinh trên. Loại rung động này cảm giác, không thể nói lời. Cũng liền ở như vậy hạo đã uy áp dưới, Trần Cổ đều không khỏi được kinh hãi, dựng ngược tóc gáy. Thánh nhân cùng phi thánh, hoàn toàn chính là hai cái thế giới hoàn toàn bất động. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, chúng sinh cũng giống vậy đã sớm là một mảnh xôn xao. T. Nữ hoa tiền bối thật thành thánh. Thật là khủng khiếp uy áp, cùng ban đầu Hồng Quân đạo tổ chứng đạo lúc, cũng không xê xích bao nhiêu. Kế Hồng Quân đạo tổ sau, giữa thiên địa tái xuất một vị thánh nhân. Tu sĩ chúng ta có thể mắt thấy như vậy muôn đời không hai chi trắng cử, may mắn quá thay à. Mỗi một cái sinh linh đều là sắc mặt cùng nhiệt, ánh mắt sáng choang địa ngẩng đầu nhìn nữ hoa bóng dáng, tiếng than thở không dứt. Đối với bọn họ mà nói, có thể chính mắt thấy một vị thánh nhân ra đời, chính là lớn lao vinh hạnh. Mà một ít đại năng cự phách, lúc này thì mịt mờ nhìn về phía Côn Lôn Sơn phương hướng. Không nghĩ tới, lại là nữ hoa tiền bối thứ nhất cái thành thánh. Lúc này, Tam Thanh đám người vẻ mặt, nói vậy sẽ mười phần đặc sắc a. Hắc hắc, chính là, Tam Thanh chính là bản cổ chính tông, còn có khai thiên công đức hộ thể. Bổ tọa nguyên tưởng rằng bọn họ mới là sẽ trước tiên chứng đạo thành thánh tồn tại. Cái này sóng, Tam Thanh cũng không cùng nữ hoa tiền bối. Nói cẩn thận, bây giờ bọn ta làm tôn xưng nữ hoa thánh nhân mới là. Đám người nét mặt nghiền ngẫm, giọng điệu cũng có chút chế nhạo. Không cần nhiều lời, trước đó ở chúng sinh nghĩ đến, Tam Thanh đầu tiên chứng đạo mới là hợp tình lý. Dù sao, ngay cả là ban đầu ở trong Tử Tiêu Cung, Tam Thanh vị thứ cũng là cao hơn nữ hoa. Hôm nay nữ hoa chứng đạo, gần như tương đương với là đang đánh Tam Thanh mặt. Lúc này trong Côn Lôn Sơn, chúng sinh tiếng nghị luận cũng mơ hồ rơi vào Tam Thanh trong tai. Nguyên Thủy sắc mặt có chút âm trầm. Vì sao? Vì sao nữ hoa sư muội có thể trước với bọn ta chứng đạo? Hắn tự lẩm bẩm. Dù chưa nói rõ, nhưng trong giọng nói cũng là có không che giấu được vẻ ghen ghét. Thông Thiên không nói, trong hai mắt có chút vẻ hâm mộ. Chứng kiến nữ hoa hùng mạnh tuyệt luân, khiến cho Thông Thiên đối với thánh nhân cảnh cũng càng thêm mong đợi. Mà lão tử, lúc này thì sắc mặt nghiêm nghị địa ngắm nhìn nữ hoa thân hình. Quả là thế. Trước đó phỏng đoán bị ấn chứng, lão tử ngược lại không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Ngưng nói, hắn nhìn một cái mặt trầm như nước Nguyên Thủy, lại lạnh nhạt nói, ha ha, nhị đệ không cần thái độ như thế. Nữ hoa sư muội nếu có thể thành thánh, vậy bọn ta cũng tất nhiên có thể. Hiển nhiên, lão tử tâm thái rất là bình thản. Hơn nữa, nữ hoa thành công chứng đạo, ngược lại để cho lão tử biết, bọn họ những thứ này người mang hồng mông tử khí tồn tại, xác thực có thiên định thánh vị. Nghe nói thế, Nguyên Thủy sắc mặt lúc này mới hơi chậm mấy phần. Rồi sau đó, lão tử lại tiếp tục nói, bọn ta cũng nên xuất thế. Nữ hoa sư muội chứng đạo, nên chúc mừng một phen. Tam Thanh, nữ hoa, cùng với tiếp dẫn chuẩn đề, ngày xưa dù sao cùng tồn tại Hồng Quân đạo tổ ngồi xuống. Vì vậy, nên có lễ phép không thể thiếu. Tam Thanh cũng nên xuất thế, chúc mừng nữ hoa. Ngoài ra, lão tử không có nói rõ chính là, bọn họ cũng có thể nhờ vào đó thỉnh giáo nữ hoa một phen, nói không chừng cũng có thể tăng nhanh tự thân chứng đạo tiến trình. Đối với lần này, Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người tự nhiên cũng lòng biết rõ. Gật gật đầu, không nói thêm lời, ba người lúc này lên đường, ra Côn Lôn Sơn, hướng Bất Chu Sơn mà đi. Cũng liền ở Tam Thanh lên đường đồng thời. Trong yêu đình, Đế Tuấn Thái Nhất, Phục Hy, Côn Bằng đám người đại đậu. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ lên đường. Trong Tây Côn Lôn, cực ít hiện thế Tây Vương Mẫu, giống vậy ngày hôm đó xuất quan. Vô Tận Huyết Hải, Minh Hà lão tổ hóa thành lưu quang, bay về phía Bất Chu Sơn. Tây Phương, tiếp dẫn chuẩn đề càng là sắc mặt mừng lớn, hướng phương Đông Thiên địa mà tới. Bọn họ vốn cũng không có cùng nữ hoa đám người tranh cái trước sau tâm tư. Huống chi, hôm nay nữ hoa chứng đạo, nhà mình đổ nhi, sư điện cũng chia cắt đại lượng công đức, tiếp dẫn chuẩn đề tận mắt nhìn thấy. Cho nên, tiếp dẫn chuẩn đề có thể nói là thật lòng thành ý địa tiến về chúc mừng nữ hoa. Nói tóm lại, các phe đỉnh cấp tiên tiên đại năng, rối rít chạy về Bất Chu Sơn. Nếu nói là duy nhất không hề động thân, chuẩn bị chúc mừng nữ hoa thành thánh, chỉ sợ cũng chỉ có vu tộc một mạch. Bàn cổ thánh điện vốn là ở vào dưới chân núi Bất Chu Sơn. Giờ phút này, nữ hoa thánh uy kích động, để cho 12 tổ vu bọn người có cảm ứng. Ngưng trọng, đè nén. Hậu thổ mỹ mâu khẽ nhúc đích, ngưng mắt nhìn nữ hoa phương hướng, nhẹ giọng mở miệng nói, bây giờ nữ hoa thành thánh, yêu tộc có thánh nhân. đây đối với bọn ta không cần lạc quan. Không cần nói nhiều, theo Vu tộc, nữ hoa cũng là thuộc về yêu tộc một phương tồn tại. Nói cách khác, Vu tộc chính là nhiều một tôn cấp bậc thánh nhân hùng mạnh đối thủ, hậu thổ không khỏi cảm thấy dầu dĩ. Nghe nói thế, Trúc Dung lại khí phách cười một tiếng, Trấn Thanh đáp lại nói, thử, có gì sợ? Nữ hoa hùng mạnh dị thường, bọn ta cũng có át chủ bài. Nếu là kia nữ hoa quả thật dám làm khó dễ bọn ta, cũng tất để cho này chịu không nổi. Trúc Dung đã nói, dĩ nhiên là trong Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đủ để cương thánh nhân. Mà thân là thời gian tổ Vu Trúc Cửu Âm, lúc này trầm ngâm chốc lát, lại đột nhiên cười một tiếng. Ha ha, chư vị huynh đệ, hai vị tiểu muội, cũng là không cần lo âu. Kia nữ hoa mặc dù hưởng yêu tộc danh vọng gia trì, cũng là cực ít đúng tay yêu tộc chuyện. Nàng cung đế tuấn thái nhất đám người, bất quá là bằng mặt không bằng lòng mà thôi. Lấy bổn tọa xem ra, nếu không phải Phục Hy gia nhập yêu đình, nữ hoa thậm chí cũng sẽ không chú ý kia yêu tộc một mạch. Trúc Cửu Âm vậy, để cho chúng tổ Vu đều là sửng sốt một chút. Suy nghĩ cẩn thận, xác thực như vậy. Cho dù là trước đó Vu yêu hai tộc mấy lần đại chiến, nữ hoa cũng chưa từng nhúng tay, thậm chí chưa từng có hỏi tư thế. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đè nén không khí cũng thoáng hòa hoãn chút. Trúc Cửu Âm vừa tiếp tục nói, "Huống chi, thánh nhân chú trọng nhất nhân quả. Coi như kia nữ hoa mong muốn đối với chúng ta ra tay, cũng phải cân nhắc một chút nàng có thể hay không gánh được trong đó nhân quả. Nào đâu biết, ban đầu Hồng Quân thu đồ tiếp dẫn chuẩn đề, không phải cũng chính là vì chấm dứt nhân quả sao?" Thuyết pháp như vậy, càng làm cho trong lòng mọi người yên tâm. Là, Trúc Cửu Âm nói có thể nói thấu triệt. Nữ hoa thành thánh, nhìn như uy danh ngút trời, không người địch nổi. Nhưng giống vậy, đây cũng là một loại lớn lao cuối cùng, khiến cho nữ hoa ngày sau làm việc cũng phải cân nhắc nhiều hơn. Chúng tổ Vu gật đầu liên tục, trước đó lo âu đã tiêu tán 89/10. Cầm đầu Đế Giang thì mở miệng nói ra, mặc dù như vậy, bọn ta hay là tạm thời tu liễm một chút phong mang. Dù sao, nữ hoa mới vừa chứng đạo, vẫn là phải cố kỵ một ít thánh nhân mặt mũi. Không chọc thánh nhân, không đi đối phó kia Phục Hy, nghĩ đến nữ hoa cũng sẽ không cố ý cùng bọn ta làm khó. Đối với lần này, còn lại tổ Vu cũng giống vậy đồng ý, cũng không dị nghị. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý, bọn họ cũng là hiểu. Bất quá, đang ở chúng tổ Vu trò chuyện lúc, Trúc Dung, cậu công hai người, lúc này lại ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía nữ hoa mới vừa sáng tạo ra nhân tộc sinh linh. Kia nhân tộc, tựa hồ có chút ý tứ. Giờ khắc này, trong lòng hai người không hẹn mà cùng sinh ra ý tưởng giống nhau. Nhìn thẳng vào mắt một cái, càng là nhìn ra với nhau trong ánh mắt mang theo ẩn ý cảm giác. Chương 176, khổ a, thiên đạo chi nhãn chuyên chằm chằm bổn tọa. Chương 176, khổ a, thiên đạo chi nhãn chuyên chằm chằm bổn tọa. Đang ở chúng sinh nhìn chăm chú, cùng với nghị luận trong. Rốt cuộc, trọn vẹn dù sao cũng mẫu công đức, toàn bộ dung nhập vào nữ hoa trong cơ thể, khiến cho nàng cả người càng thêm thần dị bất phàm, uy áp hạo đãng, có thể nói đáng sợ. Chứng đạo xong, nữ hoa khí tức cùng trước đó đã là nếu bất động. Mỹ mâu trong lúc triển khai, phản phất có ngân hà hạo đãng, chư thiên lưu chuyển cảnh tượng hiện lên. Mọi cử động cũng tản mát ra cao thâm khó dò, cường đại đến không thể tin nổi đạo vận thần văn, cùng với pháp tắc trật tự vân vân. Nàng tiên y phiêu vũ, lăng không ở trên, đẹp đến không thể tin nổi, giống như là căn bản không thuộc về giới này thần linh. Nhưng cùng lúc, nhưng lại có một loại bệ nghệ cổ kim tương lai, siêu nhiên 9 tầng trời 10 tầng đất vô thượng khí phách phát ra. Hai tròng mắt hơi quét nhìn. Lúc này 129,600 nhân tộc sinh linh cũng đã thức tỉnh. Nhân tộc bái tạ nữ hoa thánh mẫu sáng tạo, bàn tên cho tri ân. Nhân tộc chúng sinh rối rít quỳ lạy, mặt lộ kính sợ tôn sùng chi sắc. Một màn này, hợp tình lý. Nhưng ngay sau đó, nhân tộc sinh linh ngược lại lệ hướng một bên trần cổ. Bọn ta nhân tộc cũng bái tạ thánh ơn cha đức. Trong lúc nhất thời, chúng sinh ồn ào, kinh tiết đan sen. Trần cổ lại vẫn được cái nhân tộc thánh cha huy danh. Nữ hoa vì thánh mẫu, trần cổ vì thánh cha. Cái này, chúng sinh vẻ mặt cổ quái, không khỏi tâm thần kích động, có chút suy nghĩ viển vông cảm giác. Bất Chu Sơn bên trên, Trần Cổ đồng dạng cũng là chân mày cao lại. Bất quá ngay sau đó, hắn liền âm thầm thoải mái, hiểu nguyên do trong đó. Có lẽ là bởi vì ta trước đó từng thay thế nữ hoa sứ bá, giả tạo nhân tộc thân, cũng vì này độ linh khí. Cho nên, cũng ở đây trong lòng của bọn họ, lưu lại đối ứng là cấn sao. Không sai. Trước đó tạo ra con người trong quá trình, nữ hoa kiệt lực, thực tại không thể tiếp tục được nữa lúc, Trần Cổ đã từng bất đắc dĩ ra tay giúp đỡ. Ở trong tay của hắn, đại khái cũng sáng tạo được 1/10 tả hữu nhân tộc sinh linh, cũng vì này độ linh khí. Xem ra nhân tộc xuất thế quá trình bên trong, bọn họ tự thân cũng là biết được hết thảy. Một bên, đối mặt nhân tộc hành động này, nữ hoa cũng không có triển lộ ra cái gì vẻ không vui. Lần này bản cung có thể tạo ra con người mà thành thánh, sư điệt sắc thực không thể bỏ qua công lao. Thường nhân tộc danh vọng, được tôn là thánh cha, cũng là lẽ đương nhiên. Ngay sau, như vậy thành thánh nhân quả, bản cung sẽ làm trả lại. Nữ hoa nghiêm túc trịnh trọng. Nàng biết, nếu không phải Trần Cổ chỉ điểm, cùng với tương trợ, bản thân không thể nào sáng tạo nhân tộc, từ đó thu hoạch được mênh mông như vậy công đức gia thân. Hoặc là nói, nữ hoa tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền chứng đạo thành thánh. Đây là thành thánh nhân quả, vượt qua thế gian hết thảy nặng nề tuyệt luân, không thể sao lãng. Nghe vậy, Trần Cổ cười nhạt. Ha ha, nữ hoa sư bá khách khí. Hắn ngược lại cũng không thèm để ý cái gì nữ hoa ngày sau trả lại cái gì. Dù sao, cái này sóng đã chia cắt mấy triệu mẫu công đức, đối với Trần Cổ mà nói, cũng đã là không nhỏ hồi báo. Nữ hoa không gật không lắc, chẳng qua là giọng điệu chợt thay đổi, còn nói thêm, dưới mắt bản cung mới vừa thành thánh, muốn tiến về hỗn độn bên ngoài, mở ra đạo tràng, cũng chuẩn bị vì chúng sinh giảng kinh truyền đạo. Nhân tộc sinh linh liền cần sư điện tới chiếu cố. Người thân là nhân tộc thánh cha, cũng là âm có như thế sứ mạng, nói vậy sư điện sẽ không cự được đi. Nữ hoa lời nói, hợp tình hợp lý. Thánh nhân siêu nhiên thế ngoại, áp đảo thiên địa chúng sinh trên. Vì vậy, nếu là tiếp tục đợi ở trong thiên đình, cùng yêu tộc cùng chỗ, liền có chút không thích hợp. Với hỗn độn vực ngoại mở ra đạo tràng, lẽ đương nhiên. Ngoài ra, nữ hoa cũng biết, bây giờ mình bị chúng sinh chú ý vô số đại năng tất nhiên cũng muốn lắng nghe một phen bản thân thành thánh cảm ngộ. Giảng kinh truyền đạo, cũng là phải làm. Cái này đồng dạng là thân là thánh nhân, nên gánh vác giáo hóa chúng sinh chi trách. Chẳng qua là, nói được cuối cùng, nữ hoa trong mắt lại thoáng qua lau một cái giảo hoạt mà âm hiểm cảm giác. Để ngươi tiểu tử trước lại nhảy không ngừng, thúc dục bản cung tạo ra con người. Dưới mắt sẽ để cho ngươi thể hội một chút chiếu cố những thứ này nhân tộc cảm giác. Nữ hoa như vậy, cũng có chút trả thù Trần Khổ tâm tư. Dứt tiếng, nữ hoa cũng không đợi Trần Khổ đáp lại, lúc này nhanh nhẹn đi xa, biến mất ở trên trời cao. Trần Khổ nhất thời đầy mặt một bức. Không phải, lúc này đi. Khổ a, đều được thánh, còn như thế nhỏ mọn. Trần Khổ lại có thể không hiểu nữ hoa chút mưu kế, hắn không nhịn được thấp như vậy âm thanh lẩm bẩm một câu. Giữa thiên địa, còn dám như vậy rủa xả thánh nhân, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một cái. Bất quá, oan trách vô dụng, Trần Khổ nhìn về phía trước mắt từng cái một ngây thơ u mê nhân tộc, cũng chợt cảm thấy nhức đầu, rất là dầu dĩ. Lưu lại nơi này Bất Chu Sơn, chiếu cố nhân tộc. Điều này hiển nhiên là không thể nào, Trần Khổ còn phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu bản thân tam thế Phật thân hợp nhất, để cầu đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng cảnh giới đâu. Tin tức tốt duy nhất chính là trước đó ở Trần Khổ dưới sự kiên trì, 129,600 nhân tộc đều vì tiên thiên đạo thể, lúc này sinh ra yếu nhất đều là Kim Tiên tu vi. Kim Tiên vẫn còn có chút không đủ a. Trần Khổ âm thầm niết mép. Kim Tiên tu vi tối đa cũng chỉ có thể nói là có chút ít sức tự vệ, mà đặt ở lớn như thế hồng hoang trong thiên địa, cũng vẫn vậy chỉ có thể xưng được là sâu kiến bình thường tồn tại. Dù sao bây giờ trong thiên địa, đại la khắp nơi đi, thái ớt không bằng chó. Nếu là đem những thứ này nhân tộc liền lưu ở nơi đây, khó bảo toàn sẽ không bị kiếp nạn gì. Nếu không, đem bọn họ mang về Tây Phương thiên địa. Kể từ đó, bản thân dễ dàng hơn che chở nhân tộc chu toàn. Thứ hai, cũng có thể lớn mạnh Tây Phương sinh linh. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ đảo mắt nhân tộc sinh linh, lúc này mở miệng nói, bọn ngươi nhân tộc sinh linh, hôm nay liền theo bổn tọa tiến về Tây. Không đợi Trần Khổ lời nói xong, đột nhiên giữa trong đầu của hắn, một loại đáng sợ khí tức đột nhiên sinh ra. Tử vi đấu số đại thần thông tự đi vận chuyển lên, cái loại đó để cho hắn rung động dự cảm bất tường, cũng lại một lần nữa vô cùng rõ ràng nổi lên. Nhất thời, Trần Khổ cả người cứng đờ. Ùng ùng. Trên đỉnh đầu, trong cõi minh minh thiên đạo tiếng sấm lần nữa vang dội. Đây là? Trần Khổ ý thức được cái gì, vẻ mặt đau khổ, vận dụng lên thiên nhãn thông, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, quen thuộc một màn tái hiện. Chỉ thấy viên kia to lớn vô cùng, làm người chấn động cả hồn phách thiên đạo chi nhãn, lần nữa treo cao trên 9 tầng trời, đang lạnh lùng ngưng mắt nhìn Trần Khổ. Trần Khổ nét mặt nhất thời sụp xuống dưới. Khổ a khổ a. Thế nào này thiên đạo chi nhãn, chuyên nhìn chằm chằm ta sao? Cảnh cáo, uy hiếp. Lần này, thiên đạo chi nhãn như thế, thậm chí so với lúc trước Trần Khổ chuẩn bị trấn sát Đế Tuấn thời điểm, còn phải đáng sợ, để cho ra đầu nổ tung, khắp cả người phát rét. Trần Khổ hoàn toàn bất đắc dĩ. Đổi thành cái khác tu sĩ bình thường, cuối cùng cả đời, hoặc giả cũng không thể đưa đến thiên đạo chi nhãn giáng lâm. Thế nào bản thân cứ như vậy mặt đen đâu? Khắp nơi bị thiên đạo chi nhãn nhìn chằm chằm. Thầm nghĩ, hắn cũng làm tức cảm ứng. Chỉ chốc lát sau, ngày đó đạo chi nhãn trong truyền đạt ra tin tức, chỉ có một. Thiên đạo ý chí không cho phép nhân tộc tiến về Tây Phương. Không cần suy nghĩ nhiều, Trần Khổ cũng lòng biết rõ, biết nguyên do trong đó. Nhân tộc hạo kiếp, không thể tránh sao. Hắn tự lẩm bẩm. Thiên số trong, nhân tộc ở Vũ Yêu lượng kiếp bùng nổ lúc, cũng là không thể sao lãng tồn tại. Chẳng qua là, ở đó một trận lượng kiếp trong, nhân tộc nhưng là bị yêu tộc trắng trợn tàn sát, triệu triệu sinh linh đẫm máu. Trên thực tế, trước đó Trần Khổ mong muốn đem nhân tộc mang đi Tây Phương, cũng có tránh thoát kiếp này tính toán. Bất quá lúc này xem ra, loại này tính toán hiển nhiên không thể nào. Nhân tộc nhất định phải trải qua sát phạt cùng chắc trở, mới có thể trở thành chân chính hồng hoang thiên địa vai chính. Hiểu một điểm này, Trần Khổ càng thêm mày ủ mặt dễ mang không đi. Đây nên như thế nào cho phải? Chương 177, lại hiểu thiên đạo pháp tắc, cương trung dung. Chương 177, lại hiểu thiên đạo pháp tắc, cương trung dung. Trần Khổ trong lòng, tự nhiên vẫn là không muốn cứ thế từ bỏ nhân tộc, mặc cho tự sanh tự diệt. Nếu không, lúc trước làm sao khổ phí sức giám đốc nữ hoa, khiến cho 129,600 nhân tộc cũng giả tạo ra tiên thiên đạo thể đâu. Hắn ngửa đầu nhìn thẳng thiên đạo chi nhãn, như có điều suy nghĩ, mong muốn tìm ra phá cuộc phương pháp. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng ngược lại lộ ra rất là quỷ dị. Trần Khổ đứng thẳng thân thể, ánh mắt thâm thúy, giống như là cách không cùng thiên đạo ý chí triển khai mắt nhìn mắt. Mà thiên đạo chi nhãn giống vậy to lớn tuyệt luân, thần mang nổ bắn ra, uy thế đáng sợ. Hiển nhiên, nếu là Trần Khổ không buông tha mang đi nhân tộc ý tưởng, thiên đạo chi nhãn cũng sẽ không tiêu tán. Cái loại đó cực lớn ý cảnh cáo, vắt ngang ở Trần Khổ trong lòng. Ở nơi này dạng mắt nhìn mắt trong, một đoạn thời khắc, Trần Khổ đột nhiên thức hải đại động. Ngươi ngắm nhìn thiên đạo chi nhãn, pháp tác tinh tiến, lĩnh ngộ ra thiên đạo pháp tắc năm. Lịch tiên ngộ tính lần nữa hiển uy. Bất quá, lần này, Trần Khổ thứ nhất phản ứng, cũng không phải là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mà là ra đầu tê dận, trong lòng kinh hãi. Cái gì? Lại lĩnh ngộ 5% thiên đạo pháp tắc? Cái này cân trước cộng lại, thế nhưng là chọn vẹn 13% thiên đạo pháp tắc lại tiếp tục như thế, bản thân chẳng phải là muốn cùng thiên đạo hòa làm một thể? Cái này, ta cũng không muốn lấy thân hợp đạo. Khổ a, quá khổ. Ngộ tính quá mạnh mẽ, cũng chưa hẳn là chuyện tốt a. Nói thế nếu là bị cái khác đại năng nghe được, tất nhiên muốn kinh ngạc muốn rơi cằm, giận đến hộc máu. Nhưng Trần Khổ rất tỉnh táo, cũng chưa từng quên mục tiêu của mình. Cho dù chẳng qua là nữ hoa như vậy thiên đạo thánh nhân, cũng sẽ có khó có thể dùng tránh thoát lớn lao gông cùng giá thân. Thì càng không cần phải nói Hồng Quân đạo tổ như vậy hợp đạo thánh nhân. Trần Khổ mục tiêu trước giờ đều không phải là chứng đạo thiên đạo thánh nhân. Còn nữa nói, bản thân cũng không có Hồng Mông tử khí trong người a, vì vậy hắn thật đúng là lo lắng, bản thân lĩnh ngộ quá nhanh, sẽ bị thiên đạo pháp tắc đồng hóa làm việc khắp nơi nhận hạn chế. Nhưng pháp tắc đã lĩnh ngộ, coi như Trần Khổ hoàn trách, tự nhiên cũng không có bất kỳ tác dụng. Nghĩ lại, hắn cũng ngay sau đó bình thường trở lại. Ngay cả là thiên đạo pháp tắc, nếu là lĩnh ngộ đủ khắc sâu vậy, ngay sau cũng chưa chắc không thể nhờ vào đó chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Pháp tắc làm đầu trong thế giới, có thể nhiều lĩnh ngộ một ít, đúng là vẫn còn không sai. Hắn thay cái góc độ, nghĩ như vậy. Hồng Hoang thế giới, pháp tắc chí cao, mà thiên đạo pháp tắc lại là cả tòa trong thiên địa, không thể nghi ngờ mạnh nhất tồn tại, đủ để áp chế hết thảy. Giống vậy, lĩnh ngộ nhiều hơn thiên đạo pháp tắc, cũng để cho Trần Khổ có thể nắm được nhiều hơn thiên đạo mật tân cùng ý đồ. Một lần nữa đưa mắt nhìn thiên đạo chi nhãn, càng thêm bàng bạc đạo vận bạo dũng, để cho Trần Khổ hiểu nhiều hơn. Nhân tộc chính là trời sinh đại khí vận trung tộc. Bộ tộc này tồn tại, không chỉ có quan hệ đến Vu Yêu Lượng kiếp hướng đi, quan trọng hơn chính là nữ hoa sau, Tam Thanh, thậm chí còn tiếp dẫn chuẩn đề chờ, chứng đạo thành thánh, hay hoặc là sau đó thiên số, cũng cùng nhân tộc có hoặc nhiều hoặc ít, nhưng không cách nào chặt đứt nhân quả dính líu. Nguyên nhân chính là này, thiên đạo ý chí mới không cho phép Trần Khổ đem nhân tộc mang đi Tây Phương Thiên Địa. Thì ra là như vậy. Trần Khổ hiểu ra nhiều, lộ ra vẻ chợt hiểu. Kể từ đó, mong muốn mang đi nhân tộc là tuyệt đối không thể nào. Trần Khổ ngược lại suy tư, nếu mang không đi vậy, kia hoặc là liền sắp tối rồng chờ Long tộc, hay hoặc là Tam tộc cứng giả gọi đến nơi đây, mệnh này bảo vệ nhân tộc. Trần Khổ không nói một lời, rơi vào trầm tư, cân nhắc trong đó hơn thiệt, cùng với có được hay không. Mà Trần Khổ không biết là, đang ở hắn lúc nghĩ ngợi, bên kia hai đạo thân ảnh khôi ngô lúc này đang che giấu thân hình, không có động tĩnh gì hướng nhân tộc vị trí hiện thời leo mà tới. Hai người này không phải người khác, chính là 12 tổ vu trong trúc dung, cộng công hai người. Thánh nhân sáng tạo ra chủng tộc, bổn tọa ngược lại muốn xem, rốt cuộc có cái gì chỗ bất phàm. Giờ phút này, cộng công thấp giọng nói, trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ. Thế gian sinh linh, phần lớn vì tiên tiên diễn hóa mà thành, hay hoặc là cùng chủng tộc sinh sôi mà ra. Nhân tộc cũng là chưa bao giờ cũng có, bị thánh nhân sáng tạo. Cho nên, trúc dung cộng công không khỏi tò mò, cho là nhân tộc có lẽ có cái gì chỗ hơn người. Hơn nữa cái này Bất Chu Sơn khoảng cách Vu tộc vốn là quá gần. Hai người lúc này mới âm thầm hành động, tìm tòi hư thực. Tổ Vu thân sắc cường hãn, cũng không có bị bản cổ uy áp ngăn trở tốc độ. Không lâu lắm, hai người đi liền tới sườn núi chỗ, ẩn trong bóng tối, ngắm nhìn đứng lên. Nhưng chỉ là nhìn trong chốc lát, Trúc Dung cộng công đều có chút mắt trợn tròn. Cái này, đây cũng quá yếu đi. Thánh nhân sáng tạo chủng tộc, liền cái này. Trúc Dung không thể tin nổi nói, trước đó tò mò cùng mong đợi quét một cái sạch, thay vào đó, chỉ có sâu sắc ngạc nhiên, cùng với không thèm. Yếu, quá yếu. Đây cũng là hắn thứ nhất cảm giác. Đối với lần này, cộng công cũng liên tiếp gật đầu. Hừ, cái này cái gọi là nhân tộc, bổn tọa tiện tay cũng có thể nghiền sát hầu như không còn. Phải biết, Vu tộc mặc dù không tu nguyên thần, nhưng tổ vu cấp bậc tồn tại, thực lực cũng tương đương với chuẩn thánh cấp đường. Theo bọn họ nghĩ, trước mắt nhân tộc chính là sâu kiến bình thường suy nhược, không chịu nổi một kích. Hai người thật là thất vọng. Ngay sau đó, Trúc Dung giống như là hiểu cái gì. Xem ra nữ hoa sáng tạo cái này cái gọi là nhân tộc, đều chỉ là vì nàng tự thân chứng đạo mà thôi. Cho nên, chứng đạo xong sau, mới có thể trực tiếp rời đi. Đối cái này nhân tộc không thèm để ý. Trúc Dung đã suy diễn đi ra, nhân tộc bất quá là nữ hoa dùng để chứng đạo thành thánh công cụ mà thôi. Mà nay đạt được mục đích, nhân tộc cũng liền bị nữ hoa trực tiếp bỏ. Hợp lý. Ở Trúc Dung cộng công xem ra, loại đoán này là như vậy hợp lý. Một bên, cộng công mặc dù không thèm, nhưng cũng lúc này trấn thanh nói, đã như vậy, vậy bọn ta liền đem những thứ này nhân tộc mang về vu tộc, nuôi nốt đứng lên. Ngay cả là đem xem như khẩu lương, cũng tuyệt không thể để cho này rơi vào yêu tộc thống ngự dưới. Cộng công lời nói cực kỳ tàn nhẫn vô tình. Đây cũng không thể nói là hắn bạo ngược thành tính. Dù sao, Hồng Hoang Thiên Địa thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, chính là tuyên cổ không thay đổi chân lý. Hơn nữa, bây giờ Vu Yêu tranh bá thế sơ hiện, hai bên vốn là tại tranh đoạt thiên địa cương vực, cùng với chúng sinh vạn vật nắm quyền trong tay. Nếu là không thể đem nhân tộc nắm giữ trong tay của mình, liền vô cùng có khả năng bị yêu tộc mơ ước. Nghe cậu cấp vậy, Trúc Dung cũng không dị nghị. Ừm, như vậy cũng tốt. Cứ làm như vậy. Lời còn chưa dứt, hai người không che giấu nữa, trực tiếp hiện thân đi ra, hướng nhân tộc mà đi. Trên thực tế, Trúc Dung cộng công cũng chú ý tới Trần Khổ tồn tại. Bất quá, người sau cuối cùng là Tây Phương đệ tử, cùng Vu tộc càng là không có bất kỳ dính dấp. Ở hai đại tổ Vu xem ra, Trần Khổ cuối cùng là văn bối cấp bậc tổ đại, không đáng giá để ý hai người hiện hóa ra tổ Vu chân thân, chừng vài chục trượng độ cao, thân hình vĩ ngạn, cơ bắp cầu kết, cả người cũng tản mát ra nổ tung vậy lực lượng cảm giác. Nhân tộc, thánh nhân đã đem bọn ngươi bỏ qua, mau đi theo bổ tọa, trở về Vu tộc đi thôi. Cộng công mở miệng, sải bước mà đi. Trong lúc nhất thời, này bước chân rung động ầm ầm, đinh hai nhức óc, thanh thế cực kỳ kinh người, khủng bố uy áp cuốn qua mà ra, càng làm cho nhân tộc dựng ngược tóc gáy, khắp cả người phát rét. Hai đại tổ vu áp sát, đây đối với mới vừa xuất thế nhân tộc mà nói, đơn giản là ngút trời đại khủng bố. Nhân tộc chúng sinh mặt lộ vẻ hoảng sợ, khủng hoảng tâm tình lan tràn ra. Kia, đó là cái gì? Trời ơi, sinh linh thật là khủng bố, bọn họ vì sao phải đối với chúng ta ra tay? Thánh cha cứu mạng, mời che chở bọn ta nhân tộc. Nhân tộc chúng sinh rối rít kêu lên, xem Trúc Dung cộng công từng bước áp sát, không hiểu người sau vì sao phải làm khó dễ nhân tộc. Cũng có nhân tộc phản ứng cực nhanh, trực tiếp quỳ cầu Trần Khổ ra tay. Ở trong mắt nhân tộc, cũng chỉ có hắn mới có thể che chở nhân tộc chu toàn. Một đạo đạo tiếng kinh hô, tiếng cầu cứu trong, Trần Khổ cũng đột nhiên thức tỉnh, đảo mắt nhìn lại. Vu tộc tổ Vu, bọn họ vì sao đến rồi? Chỉ một cái, Trần Khổ liền cảm thấy kinh ngạc, theo bản năng kêu lên một tiếng, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều. Lúc này, Trúc Dung đã ra tay, cự trưởng che khuất bầu trời, sẽ phải hướng nhân tộc ép xuống, đem nhân tộc sinh linh bắt đi. Thấy vậy, Trần Khổ sắc mặt trầm xuống, không chút do dự, hắn một trưởng tế ra, cương Trúc Dung như thế. Chương 178, áp chế hai đại tổ Vu, cương lửa phát tác. Chương 178, áp chế hai đại tổ Vu, cương lửa phát tác. Đây hết thảy cũng phát sinh ở trong chớp mắt. Vâng. Hai người vừa chạm liền tách ra, thiên âm nổ tung, đinh hai nhức óc. Trong khi xuất thủ rất là vội vàng, vì vậy một kích này Trần Khổ cũng là hoàn toàn vận dụng thân sắc lực, mà phi pháp nọ gì dù kỳ bi. Vậy mà sau một khắc, chỉ thấy Trúc Dung thân hình đột nhiên rung một cái, bước chân hơi lộ ra lảo đảo địa liên tiếp thụt lùi mấy chục bước, lúc này mới sắp xỉ ngừng thân hình. Trúc Dung trong lòng cả kinh, chăm chú nhìn lại, lại thấy đối diện Trần Khổ giờ phút này cơ thể rực rỡ, khí huyết cuồn cuộn, cuốn ngược cao thiên. Hắn chẳng qua là thân hình khẽ run lên, lại cũng chưa hiển lộ phá sản lui bộ dáng. Nhất thời, Trúc Dung càng thêm kinh ngạc. A, thật là mạnh thân xác. Hắn không khỏi kinh ngạc nói nhỏ một câu. Trước đó Trúc Dung một kích cũng không hề sử dụng toàn lực. Dù sao, hắn lực lượng một khi qua mạnh, cũng lo lắng đem trước mắt nhân tộc nghiền sát. Bất quá, cho dù như vậy, vẫn vậy có triệu triệu quân lực. Mà Trần Khổ có thể như vậy nhìn như dễ dàng đem hắn đánh lui, cũng đủ để chứng minh Trần Khổ thân sắc cường độ là bực nào kinh người. Vũ đệ có thể không được gì. Lúc này, một bên cộng công cũng là kinh hãi, đội vàng tiến lên, thấp giọng hỏi thăm một câu. Đồng thời đầy mặt khiếp sợ cùng cảnh giác nhìn về phía Trần Khổ. Nghe vậy, Trúc Dung cũng không quay đầu lại, tiếp tục xem Trần Khổ. Ha ha, vô ngại. Tiểu tử này, ngược lại thật sự là có chút ý tứ. Nói chuyện lúc, Trúc Dung trong mắt tinh quang bạo trán, thần mang kiếp người. Đó cũng không phải địch ý, mà là một loại nóng lòng không đợi được cuồng nhiệt cảm giác. Vô tận năm tháng tới nay, Trúc Dung đây là lần đầu tiên đụng phải thân xác có thể cùng tổ Vu sánh vai ngoại tộc sinh linh. Điều này làm cho Trúc Dung sinh ra lớn lao hiếu chiến tim, mong muốn phân cao thấp. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng. Ha ha, trở lại. Lời còn chưa dứt, này thân thể khôi ngô liền một lần nữa triển khai bộ giết, hướng Trần Khổ mà đi. Xem một màn này, Trần Khổ cũng là sắc mặt bình tĩnh. Có gì sợ? Đáp lại một câu, Trần Khổ không chút nào hư, đối cứng Trúc Dung thế. Trước đó, hắn đối với tự thân cường độ nhận biết, chẳng qua là cùng linh bảo so sánh. Hôm nay nếu Trúc Dung cộng công ở chỗ này, Trần Khổ cũng muốn chân chính thí nghiệm một phen, nhục thể của mình, cùng cái này có thể nói thiên hạ số một tổ Vu so sánh, lại là ai mạnh ai yếu. Không cần nói nhảm, hai người lần nữa chiến ở một chỗ. Trong lúc nhất thời, trong sân tiếng vang trầm đục không ngừng, thân xác va chạm thanh âm, không thua gì một đạo đạo sấm rền quần quần quấy động, mặc dù ngột ngạt, lại làm cho da đầu tê dại, khắp cả người phát rét. Trần Khổ trong cơ thể thuộc về Hỗn Nguyên Chân Kinh một bộ phận cửu chuyển huyền công cũng đã vận chuyển lên. Thất chuyển chi uy triển lộ không bỏ sót, khiến cho Trần Khổ thân xác lực không giữ lại chút nào, ngang nhiên vô cùng, bá đạo tuyệt luân. Bên kia, Trúc Dung cả người nổi gần xanh, huyết khí ầm vang, cũng có thể nói đáng sợ. Hai người thân hình triển chuyển xoay sở, quyền nhưng xé trời, bàn chân nhưng vỡ lấy đất. Quanh mình không gian bị từng khúc áp sập, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ đi xuống, hoàn toàn châm luân. Cho dù là một đạo đạo ngoại tiết khí cơ rơi vào đại địa trên, cũng vỡ ra một đạo khe nứt, xúc mục kinh tâm. Nhân tộc chúng sinh nhìn hoảng sợ run rẩy, hoảng sợ không dứt. Nhưng nếu là cẩn thận ngắm nhìn dưới, liền có thể phát hiện. Như vậy trong lúc giao thủ, Trần Khổ tựa hồ trung quy có chút không địch lại Trúc Dung thế, thần uy bị áp chế, không ngừng thụt lùi, lại triển lộ ra phòng ngự phong thái. Khổ a, khổ a. Ngay cả là thứ bảy chuyển, cũng chỉ có thể nói đúng không yếu hơn tổ Vu thân thể quá nhiều, mà không thể đem vượt qua sao? Trong Trần Khổ tâm nghĩ như vậy, cựu truyền huyền công chi uy đã đầy đủ kinh người, nhưng thứ bảy chuyển cấp bậc, hiển nhiên hay là yếu đi tổ Vu mấy phần. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Trần Khổ sẽ phải bị thua. Tâm niệm vừa động, Trần Khổ trong óc, lực chi pháp tắc vận chuyển lên. Chỉ một thoáng, một đạo đạo hùng hồn vĩ lực kích động, dâng trào ở máu thịt gân cốt trong. Ùng ùng, Trần Khổ quanh thân, sấm sét nổ vang. Thân thể của hắn lực, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa tăng gọn. Một màn này, để cho Trúc Dung con ngươi chợt co lại. Tình huống gì? Chẳng lẽ lúc trước tiểu tử này còn chưa sử dụng toàn lực? Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều, nhưng thấy Trần Khổ một trường vỗ ra. Một trường này, chưa từng có mạnh mẽ, che khuất bầu trời, khí cơ ngút trời, như sông lớn cuộn cuộn, sóng biển cuộn trào bình thường. Phanh! Trúc Dung dù hết sức ngăn cản, nhưng thân hình lại không bị khống chế bay rất ra ngoài. Cảnh tượng này kinh nổ con mắt. Trúc Dung sắc mặt đại biến, đầu óc mơ hồ. Tiểu tử này lực lượng thế nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Mà đang ở lúc này, đã sớm ở một bên đứng xem hồi lâu cậu công cũng là sắc mặt đại động, con ngươi động đất bình thường. Ha ha, thật là mạnh tiểu tử. Bổn tọa cũng tới thử một chút, ngươi rốt cuộc có mấy phần khả năng? Cậu công đã sớm là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hơn nữa, Trúc Dung cường đại cỡ nào, hắn là lòng biết rõ. Không nghĩ tới vẫn như cũng ở Trần Khổ trong tay chịu thiệt. Cười lớn một tiếng, cậu công cũng không chút do dự ra tay. Nhưng dưới mắt, Trần Khổ lực chi pháp tắc vận chuyển, đơn giản như ma thần trên đời bình thường, thế không thể đỡ. Không chút do dự, lại là một trường rơi xuống. Cậu công chưa vào sân, liền trực tiếp rơi vào cái như Trúc Dung kết quả giống nhau, thân hình chợt lui, nặng nề giáng xuống. Lần này, Trúc Dung cộng công là thật kinh ngạc. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, rung động không dứt. Liên thủ, chiến. Trần Cổ cường đại như vậy, ngược lại càng kích phát ra hai người lòng hào thắng. Gầm lên một tiếng, hai người trực tiếp liên thủ, lấy 2-1, vẫn chưa từ bỏ ý định mong muốn thử dò xét ra Trần Cổ chân chính thực lực. Kể từ đó, ba người kịch chiến, thanh thế hạo đãng, động tĩnh càng thêm kinh người. Ùng ùng, ùng ùng. Trận trận thiên âm nổ vang, tịch quyển cửu thiên thập địa, để cho ra đầu tê dại, kinh hồn bạt vía. Như vậy khí cơ kích động, để cho trong bản cổ thánh điện, nguyên bản đang tu hành đế giang 10 vị tổ vu, cũng lòng có cảm giác, rối rít ghé mắt nhìn lại. Một cái dưới, 10 vị tổ vu không khỏi trợn mắt há mồm, đầy mặt kinh ngạc. A, là Trúc Dung cộng công hai vị huynh đệ, bọn họ vì sao cùng kia Tây Phương đệ tử Trần Khổ đánh nhau? T, không chỉ là đánh nhau, Trúc Dung cộng công liên thủ, tựa hồ cũng không cách nào áp chế Trần Khổ chi uy a. Điều này sao có thể? Bọn ta tổ vu trong cơ thể sát khí ngút trời, đủ để xóa bỏ hết thảy tu sĩ bình thường linh lực, chính là ngày khác. Trần Khổ vì sao không chút lay động? Chúng tổ vu kêu lên không ngừng, khó có thể tin. Lời còn chưa dứt, bọn họ đã lúc này lên đường, hướng Trần Khổ mấy người đại chiến phương hướng tiến đến. Mà lúc này trong sân, ba người đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Một trận chiến này, có thể nói là đem bạo lực triển hiện được vô cùng tinh tế. Mặc dù cũng không có cái gì để cho mắt người hoa lăng loạn thần thông đại thuật, tiên quang kích động vân vân. Nhưng ba người mỗi một lần ra tay, cũng hung hãn dị thường, huyết tính 10 phần. Cùng nhiệt, dữ dằn. Như vậy nguyên thủy đại chiến, ngược lại càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, tâm thần khó có thể bình tĩnh. Giờ phút này, Trần Cổ ý niệm đại động. Không hổ là tổ vu, thân xác thiên hạ không người có thể cùng địch nổi tồn tại. Cựu truyền huyền công thứ 7 truyền, lại thêm lực chi phát tắc, lúc này mới có thể đưa bọn họ sắp xỉ áp chế. Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Đại chiến trong, cựu truyền huyền công thứ 7 truyền, cũng mơ hồ có chút tinh tiến. Điều này làm cho Trần Cổ mừng lớn. Quả nhiên, chân chính đại chiến, mới là có thể nhất ma luyện người, cũng là tăng lên nhanh nhất phương thức. Trần Cổ ánh mắt sáng choang, chiến ý càng thêm kinh người. Nào đâu biết, bên kia Trúc Dung cộng công hai người, càng là trong lòng cũng chấn, khiếp sợ đến tột cùng. Đây tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Phải biết, nếu là đổi thành những người khác, ngay cả là tu vi giống nhau, nhưng ở tổ vu cấp bậc thân thể cường hãn dưới, từ lâu đem đối diện đánh tan. Mà dưới mắt, hai đại tổ vu liên thủ, vậy mà vẫn vậy bị Trần Khổ áp chế. Đã tê dần. Hoàn toàn đã tê dần. Vậy mà, Trúc Dung cộng công tự nhiên không muốn vì vậy nhận thua. Hừ, ngươi tiểu tử này, thân sắc quả thật có chút cổ quái. Bất quá, bọn ta tổ vu, nhưng cũng không chỉ có thân sắc cái này loại công sát thủ đoạn. Ta nếu vận dụng lực lượng pháp tắc, ngươi có dám tiếp? Trúc Dung hét lớn, trong lúc nói chuyện, quanh thân một đạo đạo nóng bỏng lực lượng pháp tắc tuôn trào mà ra. Đó là tổ vu sinh ra liền có lực lượng pháp tắc, cho dù không có nguyên thần, giống vậy có thể nắm giữ, lại uy lực đáng sợ tuyệt luân. Nghe nói thế, Trần Cổ cười nhạt một tiếng. Ha ha, ngươi đều có thể thi triển. Bổ tọa tuyệt sẽ không lui về phía sau nửa bước. Hắn đáp lại, giống vậy cường thế tuyệt luân. Nghe vậy, Trúc Dung sắc mặt trầm xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Cửu Thiên Huyền Hỏa, tiếng nói xuất khẩu, luôn xuất pháp ủy. Chỉ một thoáng, dập trời ngập đất lửa rực bay lên mà ra, lúc này hướng Trần Cổ cuốn qua mà đi. Trong lúc nhất thời, lửa rực đốt thủng hư không, nhấc lên tuyệt thế đại khủng bố. Chương 179, đánh mặt Trúc Dung. Cộng công tăng thêm một bậc. Chương 179, đánh mặt Trúc Dung. Cộng công tăng thêm một bậc. Cửu Thiên Huyền Hỏa trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Kịch liệt nhiệt độ cao phát ra, khiến cho quanh mình không gian cũng hoàn toàn méo mó. Lửa rực bừng bừng, nhân tộc chúng sinh biến sắc. Cơ hồ là trong nháy mắt, đầy trời lửa rực liền đem Trần Cổ bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ trong đó truyền ra. A a, khổ a, khổ a, thật là khủng khiếp ngọn lửa a, thật là đau. Cái này tình lình chính là Trần Khổ thanh âm. Nghe vậy, Trúc Dung cộng công nhất thời mừng lớn. Ha ha, quả nhiên ta lửa pháp tác hiển hóa, dù là thân thể ngươi giống vậy cường hãn, cũng không thể ngăn cản. Chỉ cần trong chốc lát liền có thể đưa ngươi đốt đến tan thành mây khói. Trúc Dung đầy mặt đắc ý, nói chuyện lúc hắn vung tay lên, Cửu Thiên Huyền Hỏa càng thêm dữ dằn, hừ hừ. Trần Khổ cả người đều bị huyền hỏa bao phủ, không thể nhận ra. Vậy mà đang ở Trúc Dung tự cho là một trận chiến này thắng chắc thời điểm. Một bên, cộng công đột nhiên sắc mặt động một cái. Ừm, không đúng, có gì đó quái lạ. Lời vừa nói ra, Trúc Dung sửng sốt một chút, ngay sau đó không rõ nguyên do địa chăm chú nhìn lại. Lửa rực trong, Trần Khổ kêu thảm thiết mặc dù thê lương. Vậy mà hai người thấy rõ ràng, lúc này trung tâm nhất Cửu Thiên Huyền Hỏa, vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, ở một đạo đạo chốt bụi, không tồn tại nữa. Trúc Dung kinh hãi, chẳng lẽ còn có xoay ngược lại? Đang ở hai người nhìn chăm chú dưới, chỉ chốc lát sau, Trần Cổ thân hình một lần nữa hiện ra. Hắn một thân đạo bào bù bù, thân hình sừng sững bất động. Kia nhìn như đáng sợ Cửu Thiên Huyền Hỏa, chính đại phiến mảng lớn hướng Trần Cổ trong cơ thể mà tới, bị hắn hoàn toàn hấp thu. Thậm chí, Trần Cổ trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên, lạnh nhạt tự nhiên, không bị thương chút nào. Như vậy tư thế, nơi nào có chút xíu tiếng kêu rên liên hồi bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Trúc Dung cộng công hoàn toàn ngộp bức. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể nào hấp thu hết ta Cửu Thiên Huyền Hỏa? Trước đó đắc ý quét một cái sạch, Trúc Dung mí mắt nhảy loạn, giọng điệu khó có thể tin. Nhìn về phía Trần Cổ ánh mắt cũng biến thành vạn phần cổ quái. Cộng công đồng dạng là mặt không hiểu. Bên kia, nghe được Trúc Dung kêu lên, Trần Cổ bình tĩnh phong dong, mang theo chế nhạo đáp lại nói, ha ha, Cửu Thiên Huyền Hỏa tuy mạnh, nhưng bổn tọa nếu là nắm giữ Thái Dương chân hỏa, ngươi lại nên như thế nào ứng đối đâu? Lời còn chưa dứt, nhảy một tiếng, Trần Khổ trong lòng bàn tay Thái Dương chân hỏa nổi lên, kim quang ánh chiếu hoàn vũ, không kém chút nào cửu thiên huyền hỏa. Đây chính là ban đầu ở cùng yêu tộc đại chiến trong, Trần Khổ từ trên thân Đế Tuấn lĩnh ngộ được. Thấy vậy, Trúc Dung mặc dù không biết Trần Khổ cũng không phải là Tam Túc Kim Ô, vì sao có thể nắm giữ Thái Dương chân hỏa. Bất quá, hắn cũng hiểu Trần Khổ vì sao có thể bình yên vô sự. Ngươi đang trêu đồ ta. Trúc Dung mặt trầm như nước, tràn đầy tức giận nói. Tiểu tử này rõ ràng không bị thương chút nào, trước đó còn phát ra như vậy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Đây chính là Trần Chuồng bỡn cợt bản thân a. Đối với lần này, Trần Khổ nhưng chỉ là cổ quái cười một tiếng. Ha ha, nếu không như vậy, bổ tọa lại có thể nào cảm ứng được cửu thiên huyền hỏa chi thần gì đâu. Trên thực tế, lúc này Trần Khổ trong óc, Lịch Thiên Ngộ tính nhắc nhở một lần nữa vang lên. Ngươi hấp thu cửu thiên huyền hỏa, dung nhập vào tự thân, lĩnh ngộ ra lửa pháp tắc 10. Ngươi lấy lửa pháp tắc làm cơ sở, nhân đạo hợp nhất, lĩnh ngộ ra cửu thiên huyền hỏa đại thần thông. Không sai. Lúc trước Trần Khổ sở dĩ cố ý kêu thảm thiết, chính là vì mê hoặc Trúc Dung, để cho này thi triển ra nhiều hơn lửa pháp tắc, cũng tốt cung cấp bản thân lĩnh ngộ. Cái này sóng, không chỉ là lĩnh ngộ trọn vẹn 10% lửa pháp tắc, cửu thiên huyền hỏa như vậy đại thần thông, cũng theo đó nắm giữ. Nghe đạo này nhắc nhở, Trần Khổ đều không khỏi được chân mày cau lại, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. 10%? Lần này lĩnh ngộ, vì sao nhiều như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì lửa pháp tắc khắp nơi có thể thấy được, lại là trong thiên địa trụ cột nhất pháp tắc nguyên nhân? Một lần lĩnh ngộ 10%, cái này trước đó có thể nói là chưa bao giờ có. Bất quá Trần Khổ cũng không xoắn xuýt. Vô luận như thế nào, pháp tắc càng nhiều, mình thực lực cũng liền càng mạnh. Thần thông càng nhiều, sức chiến đấu cũng sẽ càng thêm kinh người. Huống chi có Hỗn Nguyên Chân Kinh trong người, Trần Khổ cũng hoàn toàn không lo lắng nhiều loại pháp tắc xung đột vấn đề. Vui sướng, lần này giao thủ lại là lợi lớn một đợt. Trần Khổ cũng không biết. Cùng lúc đó, đang trên đường đi tới Đế Giang 10 vị tổ bu, cũng rung động dị thường, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Trần Khổ thậm chí ngay cả ngũ đệ lửa pháp tắc đều có thể miễn dịch. Đế Giang thét một tiếng kinh hãi, cũng nhìn thấy xa xa cảnh tượng. Hắn cũng không biết nội tình cụ thể, càng thấy không thể tin nổi, khó có thể tin. Một bên, Trúc Cửu Âm thì trầm giọng nói, bọn ta mau chạy tới, không cần thiết để cho đại chiến lại tiếp tục phát triển tiếp. Trần Khổ thực lực mạnh, vượt ra khỏi đám người dự liệu. Trúc Cửu Âm cũng có chút lo lắng, nếu tiếp tục nữa, Trúc Dung cộng công cũng có thể thua thiệt. 10 vị tổ vu lúc này không chút nào dừng lại, tăng thêm tốc độ tiếp tục tiến lên. Trong sân, Trúc Dung mặt trầm như nước, sạm mặt lại. Không có cách nào đánh. Hoàn toàn không có cách nào đánh. Trần Khổ tiểu tử này, thân xác có thể so với tổ vu vậy thì thôi, bây giờ ngay cả bổn mạng của mình phát tắc, đều khó mà triển lộ thần uy. Hắn hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhưng Trúc Dung như vậy, một bên cộng công lại không giống nhau. Tiểu tử, ngươi dù có thể miễn dịch lửa phát tắc, nhưng bổn tọa huyền minh chân thủy, liền chưa chắc. Cộng công không nhìn nữa náo nhiệt, lúc này tiếp tục ra tay. Chỉ một thoáng, thủy chi pháp tắc lưu chuyển, chìm nổi với trên trời cao. Ào ào ào. Ào ào ào. Nhưng thấy Trần Khổ trên đỉnh đầu, vô tận mênh mông kích động, thanh thế to lớn, sóng lớn kinh thiên, làm người chấn động cả hồn phách. Ở chúng sinh trong ấn tượng, nước thậm chí còn nhu lực, tư dưỡng vạn vật, sinh cơ bừng bừng. Vậy mà, lúc này cộng công tế ra cái này huyền minh chân thủy, lại hoàn toàn bất động. Cùng bạo mãnh liệt, khí cơ ngang nhiên. Trên thực tế, cái này là thủy chi pháp tắc cùng địa sát trọc khí kết hợp, hình tượng cụ thể hóa hiện ra. Loại thủ đoạn này, chỉ theo đuổi nhất cực hạn lực sát thương cùng sức công phạt. Huyền minh chân thủy chỗ đi qua, không còn là tư dưỡng vạn vật, mà là đủ để đóng băng 3.000 thế giới, vô tận lúc đến. Có thể tưởng tượng được, uy lực của nó là bực nào đáng sợ. Thấy vậy, Trần Khổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắc hắc, lại tới một cái. Tốt, quá tốt rồi. Trần Khổ cười một tiếng, ngay sau đó rất là tò mò nhìn về phía trong hư không huyền minh chân thủy. Đây chính là thủy chi tổ vu buồn mạng thủ đoạn sao? Tự mình lẩm bẩm, hắn thử dò xét bình thường địa xuề bàn tay ra, tiếp xúc được huyền minh chân thủy. Vậy mà, đang ở tiếp xúc trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Giác giác. Giác giác. Chỉ thấy từng mảng lớn lớp băng, lúc này theo Trần Khổ cánh tay, trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân của hắn. Băng tinh nổi lên, tản mát ra đóng băng vạn vật giá rét cảm giác, cùng Trúc Dung trước đó cựu thiên huyền hỏa, có thể nói là hai thái cực. Không có bất kỳ động tác gì, Trần Khổ bị hoàn toàn đóng băng ngay tại chỗ, như một tôn tượng đá bình thường, lại không bất kỳ động tác. Ha ha, còn phải là ta huyền minh chân thủy, uy lực không hay. Lần này không giống với lúc trước. Hai người có thể thấy rõ ràng, Trần Khổ hoàn toàn bị đóng băng bộ dáng. Cho nên, cộng công vui mừng quá đỗi, ý khí phong phát. Hắn nhìn về phía một bên Trúc Dung, trên mặt cũng hiện lộ ra khó có thể che giấu ngạo nghễ vẻ đắc ý ngũ đệ, bọn ta tổ vu chồng, ngươi đứng hàng thứ 5, vi huynh đứng hàng thứ 4. Hôm nay mới biết đây hết thảy đều là có đạo lý đi. Cộng công nói như thế. Thường ngày, Trúc Dung dù danh liệt cộng công sau, nhưng giữa hai người tranh đấu, so đấu, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại qua. Hơn nữa, mỗi một lần so đấu, thường thường đều là lấy ngang tay thu chàng, khó phân cao thấp. Nhưng hôm nay, Trúc Dung đối Trần Khổ hết cách, ngược lại là cộng công huyền mình chân thủy đại hiện thần uy, đem hoàn toàn đóng băng. Cái này chẳng phải là nói cộng công sát thực mạnh hơn Trúc Dung sao? Nghe vậy, Trúc Dung đầy mặt phẫn uất, nhưng lại không biết nói gì. Dù sao, sự thật đã đặt ở trước mặt, để cho hắn có chút không thể cãi lại. Nhưng vào lúc này, Đế Giang mấy người cũng rốt cuộc chạy tới. Xem trong sân cảnh tượng, mấy người nhất thời trợn mắt há mồm, cảm thấy một bức. Cộng công huynh đệ thật thắng. Ha ha, xem ra cuối cùng là bọn ta tổ vũ lực lượng pháp tắc tăng thêm một bậc. Cái này Trần Khổ đối mặt Đế Tuấn Thái Nhất đám người, mặc dù có thể cường thế áp chế, nhưng ở bọn ta tổ vu trước mặt, lại cuối cùng là không đáng chú ý. Không sai không sai, nói như thế, yêu tộc đối với bọn ta mà nói, càng là không đáng giá nhắc tới. Đám người tràn đầy kinh ngạc kêu lên, phản ứng kịp, rối rít mừng lớn. Cái này sóng, càng là làm nổi bật lên tổ vu hùng mạnh vô cùng như thế. Vậy mà, lúc này hậu thổ, lại đôi mi thanh tú khẽ cau, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bị đóng băng Trần Khổ. Trần Khổ thật như vậy bại. Tiểu tử này có thể nói chiến tích như cha, chưa bại một lần. Hôm nay, như thế nào có thể dễ dàng như vậy địa thua ở cộng công trong tay đâu. Chương 180, 12 tổ vu ý động, trao đổi cựu chuyển huyền công. Chương 180, 12 tổ vu ý động, trao đổi cựu chuyển huyền công. Quả nhiên, cơ hội là hậu thổ trong lòng mới vừa hiện ra như vậy nghi ngờ lúc. Rắc rắc, rắc rắc. Lại là một trận nhẹ vang lên truyền ra, ở trong sân lộ ra nhất là chói tai. Chỉ thấy bao trùm tại trên người Trần Khổ kia thật dày lớp băng, lúc này hiện ra một đạo đạo rậm rạp chẳng chịt cái khe. Cái khe lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Rốt cuộc, nương theo lấy vang một tiếng thiên âm nổ vang, đầy trời lớp băng hoàn toàn nứt toát. Mà trong đó Trần Khổ cũng thân hình động một cái. Hắn nhẹ phẩy đạo bảo, bỏ rơi một ít còn sót lại vụ băng. Trong óc, Lịch Thiên Ngộ tính nhắc nhở cũng một lần nữa vang lên. Ngươi tiếp xúc huyền minh chân thủy, phúc trí tâm linh, lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc 10. Ngươi lấy thủy chi pháp tắc làm cơ sở, tham quan cộng công ra tay, thôi diễn ra huyền minh chân thủy đại thần thông. Cùng trước đó lĩnh ngộ lửa pháp tắc, cùng với thôi diễn ra cửu thiên huyền hỏa vậy. Ngắn ngủi trong chốc lát, Trần Khổ lần nữa thu hoạch một loại lực lượng pháp tắc. Hôn nguyên chân kinh tùy theo tăng lên, Trần Khổ đạo hạnh cũng càng thêm thâm hậu. T. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xem Trần Khổ kia thờ ơ, liền thoát khốn mà ra bộ dáng, cộng công so với lúc trước chút dùng, còn phải càng thêm khiếp sợ. Hắn hơi hít sâu một hơi, không nhịn được tự lẩm bẩm một câu. Nghịch tiên. Đơn giản nghịch lớn này. Trần Khổ có thể nắm giữ thần hỏa, miễn dịch lửa pháp tắc, vậy liền coi là. Thế nào thủy chi pháp tắc, hắn cũng có chỗ thành tựu. Như người ta thường nói như nước với lửa, liền đủ để chứng minh hai loại lực lượng phân biệt rõ ràng, lại không thể cùng tồn. Trần Khổ vì sao có thể lấy sức một mình nắm giữ hai loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc? Dù là tổ vu tu hành vô tận 5 tháng, kiến thức rộng, lúc này cũng hoàn toàn một bước. Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người cũng đều giống như là gặp quỷ vậy nhìn chằm chằm Trần Khổ, hoàn toàn mắt trợn tròn. Nhưng Trần Khổ không hề để ý tới phản ứng của mọi người. Ha ha, thu hoạch đã tới tay. Sau đó, liền để cho các ngươi kiến thức một chút bổn tọa thực lực chân chính. Trần Khổ cười nhạt, lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp tế ra Như Lai thần trưởng đại thần thông. Chỉ một thoáng, màu vàng pháp tắc cự trưởng ngưng tụ, vắt ngang trong hư không, áp sập vô tận cao thiên, thế không thể đỡ hướng Trúc Dung, cộng công hai người mà đi. Trước đó hết thảy cũng chỉ là vì lĩnh ngộ hai người pháp tắc, dưới mắt cũng nên chân chính triển lộ thần uy. Huống chi Trần Khổ cũng không quên, hôm nay vốn là Trúc Dung, cộng công chủ động tới trước, muốn thu phục nhân tộc, coi là mình không tồn tại. Chuyện này tự nhiên không thể dễ dàng như vậy địa chấm dứt. Một trường này phách tuyệt thiên địa, không gì sánh được. Phanh, phanh, hai đạo tiếng vang trầm đục, chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại Trúc Dung, cộng công bị lúc này chấn áp, không huyền niệm chút nào. Trần Khổ thì đứng ở hai người trên đỉnh đầu, điên cuồng hấp thu hai đại tổ vu trong cơ thể tản mát ra hỗn độn sát khí. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, loại này hỗn độn sát khí có thể ma diệt hết thể linh lực. Nhưng ở Trần Khổ xem ra, đây cũng là mài thân xác, tăng lên cựu chuyển huyền công tuyệt hảo khí tức. Một màn này, để cho thân là Lôi chi tổ vu Cường Lương sợ tái mặt. Đừng vội ngông cuồng. Gầm lên một tiếng, Cường Lương thân hình đại động, liền chuẩn bị trực tiếp ra tay, tương Trần Khổ, cứu Trúc Dung, cậu công. Thật may là, cầm đầu Đế Giang phản ứng nhanh hơn. Chậm. Không được vô lễ. Hắn hét lớn một tiếng, ngăn cản Cường Lương cử động. Rồi sau đó, lúc này mới chắp tay thi lễ, hướng ra Trần Khổ mở miệng nói, "Trần Khổ đạo hữu chấm đã. Hôm nay, thế nhưng là Trúc Dung cộng công hai vị huynh đệ đắc tội đạo hữu, mong rằng đạo hữu báo cho, hạ thủ lưu tình." Nghe nói thế, Trần Khổ cũng không hề nói nhảm, đem Trúc Dung hai người lúc trước ý đồ ra tay với nhân tộc, cùng với như vậy bá đạo ngang ngược tư thế, toàn bộ nói ra. Nhất thời, Đế Giang đám người sạm mặt lại, cảm thấy không nói. "Ngươi nói các ngươi hai người, không có chuyện làm đi trêu chọc nhân tộc làm gì?" Huống chi, 12 tổ vu trước đó mới vừa quyết định, cấp nữ hoa mấy phần mặt mũi, tạm thời không kiếm chuyện. Không nghĩ tới, Trúc Dung cộng công hai người vậy mà như vậy không an phận, cũng không có đầu óc sao? Mã Phu, phản ứng kịp, Đế Giang lúc này lần nữa hành lễ. Thì ra là như vậy. Lần này là ta hai vị kia huynh đệ thất lễ ở phía trước, ta ở chỗ này cấp đạo hữu nhận lỗi. Nghe nói thế, Trần Khổ lúc này mới sắc mặt hơi chậm. Đế Giang ngược lại rất là phân rõ phải trái, cũng tương đối khách khí. Tâm niệm vừa động, Trần Khổ lúc này mới thu liễm quanh thân khí cơ, sẽ không tiếp tục cùng Trúc Dung cộng công làm khó. Đế Giang đạo hữu như vậy, bổ tọa liền không so đo nữa. Trần Khổ lạnh nhạt đáp lại một câu. Hắn sở dĩ cường thế như vậy, đều chỉ là vì dạy dỗ một phen Trúc Dung cộng công, mà cũng không phải là muốn thật cùng vu tộc xích mích. Nghe nói thế, Đế Giang lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn sát mặt động một cái, nghĩ tới điều gì. Bọn ta trước đó đứng xa nhìn dưới, phát hiện đạo hữu thân sắc mạnh, không kém gì bọn ta tổ vu. Xin hỏi, đạo hữu thế nhưng là nắm trong tay môn kia đã sớm thất truyền cựu chuyển huyền công. Đế Giang hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Cũng không phải là vu tộc, không có bản cổ máu tươi truyền thừa, Trần Khổ lại có thể có cường đại như vậy tuyệt luân thân sắc lực. Đế Giang suy tư dưới, cũng chỉ có trong truyền thuyết cựu chuyển huyền công mới có thể có như vậy thần uy. Dứt tiếng, Trần Khổ nhất thời chân mày cau lại, trong lòng đại động. Đế Giang suy đoán chuẩn như vậy sao? nghĩ lại cũng là bình thường trở lại. Vu tộc dù sao cũng là chú trọng nhất thân xác cường độ chủng tộc, vì vậy có thể nhận ra được bản thân xác hùng mạnh huyền diệu, cũng là chẳng có gì lạ. Hơi trầm ngâm, Trần Cổ gật gật đầu. Không sai, ta sở tu hành công pháp trong chính là bao hàm cựu chuyển huyền công. Hắn biết loại chuyện như vậy lừa gạt là không đạt được. Huống chi cựu chuyển huyền công cũng liền chỉ đối Vu tộc có lớn lao sức hấp dẫn, đối với những tu sĩ khác mà nói ngược lại bình thường. Mà đang ở Trần Cổ tiếng nói xuất khẩu trong máy mắt, trước mặt 12 tổ Vu sắc mặt đều là hơi trầm lại. Ngay sau đó đám người trong lòng không khỏi đại động, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Lại là thật, cựu chuyển huyền công chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho dù là Vu tộc cũng không có nắm giữ. Nhưng không nghi ngờ chút nào, môn công pháp này đối với bọn họ trợ giúp có thể nói lớn nhất. Nếu có thể tập được, Vu tộc tu hành gặp nhau làm ít được nhiều, như hổ thêm cánh, sức chiến đấu tăng vọt. Mấy người ánh mắt cùng nhiệt mà nhìn xem Trần Cổ, ý trong đó không nói cũng hiểu. Xin hỏi, đạo hữu có thể hay không đem phương pháp này chuyển cho bọn ta? Vì làm trao đổi, chỉ cần là ta trong Vu tộc hết thảy, đạo hữu đều có thể nói lên, bọn ta tuyệt sẽ không cự tuyệt. Đế Giang giọng điệu mang theo chút cấp bách nói, nghiêm túc trịnh trọng, như sợ Trần Cổ từ chối bình thường. Nghe vậy, Trần Cổ lại cổ quái cười một tiếng, mở miệng nói, a, cái gì đều có thể. Kia, lấy ra tạo hóa ngọc điệp, bổ tọa liền có thể chuyển thụ bọn ngươi cựu chuyển huyền công. 12 tổ Vu mắt trợn tròn. Tạo hóa ngọc điệp, cái định mệnh. Tiểu tử này ngược lại thực có can đảm mở miệng. Đây chính là trong truyền thuyết tứ đại hỗn độn chí bảo một trong, Hồng Quân đạo tổ cũng chỉ là nắm giữ trong đó một mảnh vụn. Vu tộc làm sao có thể có? Cái này, Trần Cổ đạo hữu chớ nói chi cười. Đế Giang cười khổ, chỉ đành phải như vậy đáp lại. Trần Cổ cũng là không ngoài ý muốn, ngay sau đó lại nhẹ nhàng bình thản nói, kia, Khai Thiên Tam Bảo cũng không phải không được. Bàn cổ phiên, hỗn độn chung, thái cực đồ, nhậm lấy ra một, bổ tọa cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. 12 tổ Vu lại là khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Tam đại khai thiên chí bảo, vậy cũng là người người có chủ tồn tại. Vu tộc tự nhiên cũng không thể nào có. Lần này, không đợi Đế Giang đám người đáp lại, chỉ thấy Trần Cổ lắc đầu thở dài nói, cái này cũng không có, vậy cũng không có. Ai? Khổ a. Xem ra, vậy cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng. Nghe vậy, nguyên bản ánh mắt tạm đạm, tự cho là lần này trao đổi chỉ có thể thất bại 12 tổ Vu, lại là ánh mắt sáng choang. A, mời đạo hữu công khai, là cái gì biện pháp? Đế Giang lại không kịp chờ đợi dò hỏi. Chương 181, lấy một xuyên tám, vô hại mau thông. Chương 181, lấy một xuyên tám, vô hại mau thông. Nghe Đế Giang hỏi thăm, Trần Cổ trong mắt lóe lên lau một cái tinh quang. Ngay sau đó, đảo mắt trừ trúc dùng cộng công hai người ra thập đại tổ Vu. Dễ nói, chỉ cần chư vị cũng cùng bổn tọa tỉ thí một trận, phân cao thấp. Bổn tọa nếu là bị thua, tự sẽ chuyển ra cựu chuyển huyền công. Ngược lại, như vậy các vị tổ Vu liền muốn đáp ứng bổn tọa một cái điều kiện. Như vậy, khỏe không? Không sai. Trần Cổ dĩ nhiên biết, trong Vu tộc không thể nào có tạo hóa ngọc điệp, khai thiên tam bảo bảo vật như thế. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là vì treo chân 12 tổ Vu khẩu vị, để cho này đáp ứng cùng bản thân so đấu một trận. Ở trong mắt Trần Cổ, trước mắt đây là 12 tổ Vu sao? Không. Đây chính là xứng danh 12 loại đại đạo pháp tắc á, lúc trước đã liên tiếp lĩnh ngộ lửa pháp tắc, thủy chi pháp tắc, cùng với này đối ứng thần thông đại thuật. Cái này nếu có thể ở 12 tổ Vu trên người cũng lĩnh ngộ một lần, đây chẳng phải là một cọc đại cơ duyên. Nghe Trần Cổ vậy, Đế Giang mấy người cũng đầy mặt ngạc nhiên, kinh ngạc không thôi. Trần Cổ đạo hữu, muốn khiêu chiến bọn ta tất cả mọi người. Đế Giang kinh ngạc không thôi tự lẩm bẩm một câu. Cuồng. Thật ngông cuồng. Phải biết, 12 tổ Vu người người chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, bất kỳ một cái nào đơn sách đi ra, đều gọi được là quét ngang vô tận cương vực tuyệt đối cường giả. Nếu là đổi thành những người khác, dù chỉ là chống lại một người trong đó, đều muốn ra đầu nổ tung, trong lòng phát hư. Mà Trần Cổ, vậy mà vừa mở miệng sẽ phải cùng toàn bộ tổ Vu cũng so đấu một phen. Xem Trần Cổ mặt mang nét cười, nhưng lại vô cùng kiên định vẻ mặt, chúng tổ Vu biết, hắn cũng không phải là đùa giỡn. Ha ha, tốt, liền ý địa đạo hữu nói. Bọn ta cũng sẽ không lấy nhiều khi ít, một chọi một, cùng đạo hữu so tài. Đế Giang cười đáp ứng. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Trần Cổ thực lực rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Còn nữa, cựu chuyển huyền công cũng nhất định phải đoạt tới tay mới là. Trần Cổ gật gật đầu. Cái này Đế Giang đám người, cũng là giảng cứu. Hắn giống vậy mở miệng tỏ thái độ nói, bổ tọa cũng không sẽ vận dụng linh bảo. Một câu nói này, cũng để cho Đế Giang đám người hoàn toàn yên tâm. Dù sao, Trần Cổ nền tảng, đám người cũng là biết được. Hắn kia một thân linh bảo, lại mỗi một kiện cũng có thể nói đỉnh cấp tồn tại, nếu là tế ra, thật đúng là đủ hóc bữa. Thậm chí đồng thời đánh mấy vị tổ Vu cũng không phải vấn đề. Nào đâu biết, Trần Cổ lúc này thân xác đều đã có thể so với tiên tiên linh bảo. Hơn nữa, bỏ đi linh bảo phụ trợ, cứng đối cứng đại chiến, còn có thể hấp thu tổ Vu trong cơ thể hỗn độn sát khí. Trần Cổ tự nhiên sẽ không lệ thuộc linh bảo chi uy. Ha ha, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Một bên, Trúc Dung lại xoa tay nắm quyền, nhao nhao muốn thử. Nhưng Trần Cổ chẳng qua là lạnh nhạt lườm một cái, mở miệng nói, "Trúc Dung, cộng công hai vị tổ Vu lúc trước đã bị thua, dưới mắt không cần xuất thủ nữa." Lời vừa nói ra, Trúc Dung cộng công nhất thời đầy mặt ngượng ngùng nét mặt lúng túng không thôi. Cái này, bọn ta chẳng qua là chưa ăn no, lực lượng có chút chưa đủ. Nếu là ăn no vậy, chưa chắc. Trúc Dung nói như thế, nhưng ở trận tất cả mọi người hiểu, đây bất quá là hắn cưỡng ép giữ thể diện mà thôi. Hiểu ý cười một tiếng, cũng là không đâm thủng. Ngay sau đó, thân là một chi tổ Vu cú mang một bước ra. Vậy thì do ta tới đánh trận đầu đi. Không cần nhiều lời. Hai người so đấu đang ở triển khai. Trước đó đã kiến thức Trần Khổ hùng mạnh, cú mang vừa lên tới, liền trực tiếp vận dụng lực lượng pháp tắc. Một pháp tắc hiển hóa, xanh thẳm một mảnh, trùng trùng điệp điệp. Loại này pháp tắc, nguyên bản đại biểu sinh trưởng cùng sinh cơ, vạn vật sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, tuyên cổ bất hủ. Nhưng cùng cộng công thủy chi pháp tắc vậy, hỗn độn sát khí vinh dung nhập vào trong đó, khiến cho cú mang trong lúc phất tay, cũng cho thấy giữ dằn cảm giác, làm người chấn động cả hồn phách. Trần Khổ không sợ, một bên liên tục không ngừng hấp thu cú mang tản mát ra hỗn độn sát khí, một bên tung người nhảy lên, cương chính diện. Thậm chí không cần vận dụng thần thông gì đại thuật, quanh người hắn kim quang đầy trời, khuấy động vô biên phong vân, khiến cho một pháp tắc hỗn loạn tương mừng, bạo động cảnh tượng. Người đối chiến cú mang, hấp thu đạo vận, lĩnh ngộ một pháp tắc 10. Người lấy một pháp tắc làm cơ sở, phúc trí tâm linh, thôi diễn ra tư ngày nhuận địa đại thần thông. Một pháp tắc trong nháy mắt lĩnh ngộ. Rồi sau đó, Trần Khổ cười lớn một tiếng, tay bấm huyền diệu ấn quyết, nhất cử đánh sụp đổ vô tận cao thiên, một pháp tắc toàn bộ chôn vùi vào trong hư vô. Cú mang, bại. T. Cú mang huynh đệ dễ dàng như vậy liền bị thua. Lần này, Trần Khổ thủ thắng tốc độ, thậm chí so trước đó nhanh hơn, để cho đám người khiếp sợ không thôi. Ngay sau đó, lại là một đạo bóng dáng đi ra. Ta là Nhục Thu, Kim Chi Tổ Vu. Trần Khổ đạo hữu, thiết chiêu. Dứt khoát, Nhục Thu cũng trực tiếp ra tay. Kim pháp tắc, cương manh bá đạo, bền chắc không thể gãy. Nếu là đổi thành những người khác lần nữa, hoặc giả thật đau đầu hơn một phen. Nhưng Trần Khổ nghịch tiên ngộ tính vẫn vậy kinh người. Chẳng qua là mấy chiêu giao phòng dưới, nhắc nhở liền một lần nữa vang lên. Giống vậy lại là 10% kim pháp tắc. Rồi sau đó, Trần Khổ lấy đạo của người trả lại cho người, liền dễ dàng phá giải Nhục Thu kim pháp tắc thế công. Không huyền niệm chút nào, Trần Khổ thân hình chốc lát không ngừng, mà một vị lại một vị tổ vu, cũng xa luân chiến bình thường mà tiến lên, cương Trần Khổ. Nhưng đều không ngoại lệ, tổ vu một phương toàn bộ bị thua. Cường Lương, Hấp Tư, Thiên Ngô, Sa Bị Thi, Huyền Minh, Hậu Thổ. Cùng lúc đó, Trần Khổ trong óc nhắc nhở, từ lâu vang lên liên miên. Người đối chiến Cường Lương, lôi đỉnh ra thân, lĩnh ngộ ra lôi pháp tắc 10. Người đối chiến Sa Bị Thi, cảm ngộ hồng hoang tiên địa biến đổi, lĩnh ngộ ra khí trời pháp tắc 10. Người đối chiến Huyền Minh, lĩnh ngộ ra hàn băng pháp tắc 10. Giờ phút này, Trần Khổ quả thật xưng được là điên cuồng cảm ngộ, kinh thế hai tụ. Các loại pháp tắc đan vào, hạo đãng ở trong óc, khí cơ khiếp người, thần dị không thể nói. Không chỉ có như vậy, lĩnh ngộ pháp tắc đồng thời, Trần Khổ ở tám đại tổ vu trên người hấp thu hỗn độn sát khí, cũng có thể nói kinh người. Trong cơ thể, hữu chuyển huyền công khí tức cùng ùng vận chuyển. Trần Khổ rõ ràng cảm giác được, thứ bảy chuyển gần như đến gần bão hòa. Nghĩ đến không cần quá lâu thời gian, liền có thể lần nữa đột phá, tấn nhập thứ 8 chuyển cảnh giới. Ha ha, một khi đạt tới thứ 8 chuyển, kia thân sắc liền gần như tương đương với bất tử bất diệt. Liền xem như bị thương nặng, năng lực khôi phục cũng sẽ càng thêm kinh người. Trong Trần Khổ tâm suy nghĩ, không khỏi cảm thấy rất là mong đợi. Bên kia, xem Trần Khổ nhẹ nhàng bình thản, trấn định tự nhiên bộ dáng, 12 tổ vu đã sớm là trợn mắt há mồm. Yêu nghiệt, đây cũng quá yêu nghiệt. Liên chiến 8 đại tổ vu, vậy mà một đường bảy biện ra quét ngang thế, không chút kém cạnh. Cái này Trần Khổ thực lực, rốt cuộc bực nào thâm hậu, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói tổ vu thực lực quá yếu, chính là bị Trần Khổ hoàn toàn treo lên đánh tồn tại. Dù sao chẳng qua là so tài, mà không phải là sinh tử đại chiến, chúng tổ vu trong khi xuất thủ, cũng vẫn là bất đồng cảm giác. Nếu là chân chính gặp phải sinh tử đại chiến, như vậy chúng tổ vu cũng tất nhiên sẽ triển lộ ra càng thêm kinh thế hai tục sát phạt lực, cùng với không gì sánh kịp kinh người huyết tính. Bọn họ vốn là vì sát phạt mà sinh, như vậy so tài, tỉ thí, ngược lại thì để cho mấy người có chút bó tay bó chân cảm giác. Bất quá, đối với 12 tổ vu mà nói, cái này vẫn vậy kinh người. Lấy một địch tám, hơn nữa còn có thể vô hại mau thông. Trong nháy mắt, liền chỉ còn lại có Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm, hai vị này tồn tại cường đại nhất. Đã tê dần. Hoàn toàn đã tê dần. Chương 182, thời gian quay lại, vô cùng có thể. Chương 182, thời gian quay lại, vô cùng có thể. Đế Giang, Trúc Cửu Âm hai người, lúc này cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Thập đại tổ vu rồi rít bị thua, dưới mắt toàn bộ hy vọng, toàn bộ rơi vào hai người trên thân. Xem ra bọn ta thật là khinh thường Trần Khổ đạo hữu. Nhị đệ, không thể sơ sẩy. Đế Giang nhìn về phía một bên Trúc Cửu Âm, không nhịn được nhắc nhở. Không cần nhiều lời, sau đó ra tay, tự nhiên chính là Trúc Cửu Âm. Đế Giang thân là 12 tổ vu đứng đầu, chính là cuối cùng áp trận tồn tại. Nghe vậy, Trúc Cửu Âm chỉnh trọng gật gật đầu. Bất quá, hắn cũng không có vội vã trực tiếp ra tay, mà là nhìn về phía Trần Khổ, mở miệng nói ra, "Trần Khổ đạo hữu liên tiếp bại bọn ta 10 vị huynh đệ, nói vậy tiêu hao quá nhiều. Ta nhưng chờ đạo hữu điều tức một phen, làm tiếp tỉ thí." Trúc Cửu Âm cân nhắc, rất là chu toàn. Dĩ nhiên, hắn hoặc giả cũng là sợ rơi vào cái thắng không anh hùng danh tiếng. Nhưng nghe được hắn, Trần Khổ lại không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Ha ha, không cần. Tốc chiến tốc thắng chính là. Mặc dù ngay cả bại thập đại tổ vu, nhưng Trần Khổ cũng không có chút nào mệt mỏi. Ngược lại, hắn trạng thái trước giờ chưa từng có cường thịnh, trong hai mắt càng là tình quang bạo chán, chiếu sáng rạng rỡ, cảm giác gấp bách 10 phần. Thoải mái. Hôm nay lần này so đấu, thật là thỏa thích lâm ly, thoải mái đến mức tận cùng. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, liên tiếp lĩnh ngộ 10 loại lực lượng pháp tắc. Đây là bực nào nghịch thiên đại cơ duyên. Phải biết, đối với hồng hoang tu sĩ bình thường mà nói, cho dù là cuối cùng cả đời, sợ là đều không cách nào lĩnh ngộ trong đó một loại pháp tắc 10%. Lần này thu hoạch, thực tại vượt qua tưởng tượng. Đợi đến chuyện này kết thúc, trở về Tây Phương rất là tìm hiểu một phen, rất có hy vọng có thể tam thế Phật thân hợp nhất. Đến lúc đó, hắn chính là tương đương với cái khác đại năng ba thi hợp nhất, lại so ba thi chi đạo càng mạnh mẽ hơn vô cùng. Phải biết, dõi mắt giữa thiên địa, vô số tiên thiên đại năng, có thể ba thi chém hết, cũng không có quá nhiều. Hoặc giả cũng chỉ có tam thanh, tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với đế tuấn đám người. Liền xem như đã thành thánh nữ hoa, cũng không có đi một bước kia. Nàng chứng đạo thành thánh trước, bất quá chuẩn thánh trung kỳ tu vi, hiển nhiên cũng không có chém mất tự mình thi. Nhưng tạo ra con người công đức đủ bằng bạc, lúc này mới khiến cho nữ hoa trực tiếp vượt qua chém mất tự mình thi một bước, nhất cử thẳng tới thánh nhân tu vi. Hoặc giả, cũng chỉ có ngày sau thái thượng lao tử một người, mới ý thức tới trạng tam thi thiếu sót chỗ. Cho nên, dùng cái này sáng tạo ra một mạch hóa tam thanh pháp môn. Trong Trần Khổ Tâm đại động, làm ra suy đoán như vậy. Đời sau lúc, lao tử trở thành 6 thánh trong mạnh nhất tồn tại, vô cùng có khả năng chính là ba thi hợp nhất. Như vậy có thể thấy được, ba thi hợp nhất hiệu quả là bực nào kinh người, trong đó độ khó lại là bực nào cực lớn. Nói tóm lại, hôm nay chọn vẹn 10 loại pháp tắc lĩnh ngộ, tất nhiên có thể để cho Trần Khổ Tam thế Phật thân hợp nhất tiến độ tăng nhanh, tăng lên càng thêm cực lớn. Âm thầm cảm thán một phen, Trần Khổ cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngưng mắt nhìn đối diện Trúc Cửu Âm, không cần nói nhiều, giữa hai người so đấu, một lần nữa bắt đầu. Cùng trước đó Trúc Dung cộng công đám người bất động. Trúc Cửu Âm ra tay, quanh thân cũng không có cái gì hung hãn, giữ giản khí cơ. Nhưng từng mảng lớn pháp tắc trật tự lưu chuyển, huyền diệu tuyệt luân, cao thâm khó dò. Đó chính là thời gian pháp tắc hiển uy. Trần Khổ sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nghiêm nghị. Trúc Cửu Âm có thể danh liệt 12 tổ vũ thứ nhị vị, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Còn có thời gian vi tôn, không gian vi vương nói như thế truyền lưu, cũng đủ để chứng minh thời gian pháp tắc vô thượng của bố. Hai người lúc này chiến ở một chỗ, thiên âm ầm vang không ngừng, đinh hai nhức óc. Hư vô không gian đều bị hai người thế công hoàn toàn xé toạc. Bất quá, ỷ vào bền chắc không thể gãy thân xác, cùng với bộ phận lực chi pháp tắc gia trì, Trần Khổ vẫn như cũ cường thế. Đối mặt Trúc Cửu Âm, cũng không có rơi vào hạ phong. Vậy mà, một đoạn thời khắc, dị biến nảy sinh. Trần Khổ bén nhạy cảm ứng được, bản thân quanh mình hết thảy, tựa hồ cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Lại từng đạo khí cơ nghịch lưu, giống như là ở đột nhiên xoay ngược lại, hồi tưởng bình thường. Ngay sau đó, Trúc Cửu Âm thân hình trong nháy mắt giáng lâm ở Trần Khổ bên người. Ha ha, Trần Khổ đạo hữu, xem chiêu. Lời còn chưa dứt, Trúc Cửu Âm đã là đấm ra một quyền. Mênh mông như vực sâu vĩ lực đổ xuống mà ra, nặng nề rơi vào Trần Khổ trên thân hình. Một cái này, để cho hắn cũng thân hình ầm ầm rung một cái, không khỏi liên tiếp chợt lui mấy chục bước. A, đây là thời gian quay lại, tìm ta ra chiêu chỗ sơ hở chỗ sao? Không sai. Hắn rõ ràng nhận ra được, lúc trước Trúc Cửu Âm vậy mà sinh sinh đem hai người chiến đấu hồi tưởng, cũng ở đúng lúc chỉ mảnh treo chung, tìm được tự mình ra tay giữa duy nhất chỗ sơ hở chỗ. Lúc này mới có thể một quyền đánh lui Trần Khổ. Dĩ nhiên, một kích này cũng không có để cho Trần Khổ bị cái gì thương, nhưng hắn cảm thấy kinh ngạc, đối với thời gian pháp tắc thần dị huyền diệu, lại có càng thêm rõ ràng nhận biết. Tốt huyền diệu thần thông. Nói như thế, một lần thứ hồi tưởng, tìm đối thủ chỗ sơ hở. Đây chẳng phải là có vô hạn có khả năng sao? Trần Khổ ý thức được thời gian pháp tắc hùng mạnh diệu dụng. Dù sao, đỉnh cấp cường giả giữa giao phòng, thắng bại thường thường chỉ ở trong mấy mắt. Bất kỳ lần nào thời gian quay lại, hoặc giả đều đủ để thay đổi một trận đại chiến kết quả. Ha ha, Trần Khổ đạo hữu cảm ứng quả nhiên bén nhạy. Sau đó, ta liền nhìn đạo hữu như thế nào phá cục. Trúc Cửu Âm cười to, ngạo nghễ tự đắc, đối với mình thời gian pháp tắc, lộ ra lòng tin 10 phần. Rồi sau đó, công phạt tái khởi. Mặc dù chỉ là so đấu, nhưng thanh thế vẫn vậy đầy đủ kinh người. Một đạo đạo vĩ lực cuốn qua ra, chấn động thập phương, hư không nổ tung, cảnh tượng rất là đáng sợ. Thời gian quay lại dưới, Trúc Cửu Âm thế công có thể nói khó lòng phòng bị, rất là hấp bứa. Bất đắc dĩ, Trần Khổ chỉ đành phải tâm niệm đại động. Lửa phát tắc, thủy chi phát tắc, lôi phát tắc, đất phát tắc. Trước đó linh ngộ các loại phát tắc, toàn bộ hiện hiện ra, vòng quanh ở Trần Khổ quanh thân, hòa lẫn, rạng rỡ chói mắt. Phát tắc ra thân, vạn pháp bất xâm. Trong lúc nhất thời, ngay cả Trúc Cửu Âm đều có chút khó có thể gần người, càng không cần phải nói phá Trần Khổ phòng. Xem một màn này, chúng tổ vu trợn mắt nghẹn họng, kinh tiếp đan sen. Cái này, Trần Khổ đạo hữu vì sao có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy pháp tắc? Hơn nữa mỗi một loại đều là tinh thâm tuyệt diệu, thành tựu thâm hậu. T. Đây cũng quá biến thái. Đám người thán phục không chỉ. Chẳng qua là, bọn họ cũng không biết, những thứ này pháp tắc, chẳng qua là Trần Khổ lúc trước so đấu trong lĩnh ngộ mà ra. Nếu là biết vậy, tất nhiên càng là muốn kinh ngạc muốn rơi cằm. Đế Giang mặt lộ vẻ trầm ngâm. Chẳng lẽ, cũng là bởi vì cựu chuyển huyền công nguyên nhân, mới có thể làm cho hắn nắm giữ nhiều pháp tắc, hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tổ vu chỉ biết là Trần Khổ tu hành có cựu chuyển huyền công, mà đối với bọn họ mà nói, môn công pháp này cũng đủ cao thâm, đủ thần dị. Cho nên, Đế Giang chuyện đương nhiên làm ra suy đoán như vậy. Dứt tiếng, Trúc Dung, Cường Lương đám người rối rít gật đầu. Không sai không sai, nhất định là vậy nguyên nhân. Nói như thế, liền hợp lý. Nói cho cùng, còn phải là phụ thần ban đầu sáng tạo ra công pháp, mới có như vậy vang dội cổ kim hiệu quả a. Lắc đắc mấy lời giữa, đám người liền đem suy đoán chuyển tới đối với ngày xưa bản cổ đại thần thán phục bên trên. Bọn họ truyền thừa có bản cổ máu tươi, tự xưng bản cổ chính tông. Bản cổ càng là hùng mạnh tuyệt luân, ảnh hưởng muôn đời năm tháng, cũng liền để cho chúng tổ vu càng thêm cũng vinh dự lây, nạo nghệ bệ nghệ. Trong sân, Trần Khổ nghe Đế Giang đám người vậy, lớn mắt trợn trắng. Cái này tổ vu đám người, cũng là thật biết cho mình trên mặt rắt vàng a, hắn cũng chưa nhiều lời, chẳng qua là một bên tiếp tục đối cứng Trúc Cửu Âm chi uy. Đồng thời, Lịch Thiên Ngộ tính cũng vận chuyển tới cực hạn, tham quan một đạo đạo thời gian pháp tắc lưu chuyển quỹ tích cùng chấn động, cẩn thận cảm ngộ huyền cơ trong đó. lĩnh ngộ thời gian pháp tắc độ khó, hiển nhiên không phải trước đó mấy loại pháp tắc có thể so sánh. Vì vậy, Trần Cổ cùng Trúc Cửu Âm trận này so đấu, cũng lộ ra trước giờ chưa từng có dài dằng dặc. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đoạn thời khắc, Trần Cổ đột nhiên sắc mặt đại động. Nhưng vào lúc này, nguyên bản tối tăm khó hiểu thời gian pháp tắc, đột nhiên trở lên rõ ràng. Người đối chiến Trúc Cửu Âm, dốc lòng cảm ngộ, lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc năm. Người lấy thời gian pháp tắc làm cơ sở, đạp đất ngộ hiểu, thôi diễn ra thời gian quay lại đại thần thông. Tới tay, Trần Cổ mừng lớn. Lần này, thời gian pháp tắc chẳng qua là lĩnh ngộ 5%, nhưng Trần Cổ không hề mất mát. Cái này ngược lại càng có thể nói rõ thời gian pháp tắc hùng mạnh tuyệt luân. Hắc hắc, sau đó, nên thời gian của ta hồi tưởng. Khẽ cười một tiếng, Trần Cổ không chút do dự, trực tiếp thi triển ra thời gian giống nhau hồi tưởng đại thần thông. Ngay sau đó, quần quần vĩ lực rơi vào Trúc Cửu Âm trên thân, khiến cho hắn đột nhiên tung bay đi ra ngoài. Giờ khắc này, toàn trường đều kinh hãi. Chương 183, Đế Giang bị thua, Trần Cổ điều kiện. Chương 183, Đế Giang bị thua, Trần Cổ điều kiện. Lấy đạo của người trả lại cho người. Không nghi ngờ chút nào, Trúc Cửu Âm vì vậy bị thua. Nhưng mọi người kinh hãi nhất cũng không phải là như vậy, mà là Trần Cổ thế nào cũng sẽ thời gian quay lại đâu. Lần này, 12 tổ vu cũng mơ hồ đoán được, Trần Cổ lại chính là đang cùng bọn họ so đấu quá trình bên trong, nắm được pháp tắc của mình. Cái này, thật là khủng khiếp thiên tư. Cũng không biết là vị nào tổ vu, hít vào khí lạnh, thấp như vậy tiếng thốt lên kinh ngạc một câu, nói ra đám người cùng chung ý tưởng. Trong sân, Trần Cổ cũng giống vậy chân mày cau lại, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thời gian này hồi tưởng uy lực, quả nhiên đủ kinh người, quỷ thần khó lường. Đến đây, bản thân nhiều hơn nữa một đạo vô cùng cường đại lá bài tẩy. Vui sướng, đang ở hắn tâm niệm đại động lúc, vị cuối cùng tổ vu, Đế Giang cũng cuối cùng mở miệng. Trần Cổ đạo hữu, quả nhiên sức chiến đấu chắc tuyệt. Giờ phút này, Đế Giang vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị. Hắn đầy mặt chăm chú, không dám chút nào sơ sẩy. Lần này, Trần Cổ lấy sức một mình, đánh xuyên qua 11 vị tổ vu. Đây là như thế nào nghe sởn tóc gáy chiến tích? Mạnh, quá mạnh mẽ. Mặc dù cũng không nói rõ, nhưng Đế Giang thân là 12 tổ vu đứng đầu, đối mặt Trần Cổ, cũng đã có chút trong lòng phát hư, không có chút tự tin nào có thể nói. Dĩ nhiên, Đế Giang tuyệt sẽ không vì vậy nhận sợ, lùi bước. Hắn một bước bước ra, dáng lâm trong sân, đối Trần Cổ nhìn nhau. Nếu 11 vị huynh đệ, muội muội đều đã bị thua, bổ tọa cũng tới mời đạo hữu chỉ giáo một phen. Đế Giang nói như thế, dứt tiếng, hắn trực tiếp ra tay. Trúc Cửu Âm đám người lại chỉ có thể sắc mặt có chút chán nản đứng xem. Ha ha, Đế Giang huynh trưởng ra tay, tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc. Chính là, một trận chiến này tất nhiên cũng sẽ kéo dài thời gian dài hơn. Chúng tổ vũ như vậy nghị luận. Phải biết, Đế Giang thực lực so với Trúc Cửu Âm còn phải càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, liền xem như Trần Cổ thực lực đi tiên, nhưng mong muốn bắt lại Đế Giang cũng không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí, ngược lại, Đế Giang cũng vô cùng có khả năng đánh bại Trần Cổ. Nhưng mọi người ngắm nhìn dưới, dần dần, nét mặt liền có chút cổ quái. Ách, ta thế nào cảm giác, Trần Cổ đối chiến Đế Giang huynh trưởng, ngược lại càng thêm thuận buồm xuôi gió đâu. Trúc Dung có chút ngạc nhiên nói như thế. Không sai. Lúc này trong sân, Trần Cổ bước đi thong dong bình thường, thân hình di động không đình chỉ. Đối diện, Đế Giang dù thi triển ra không gian thần thông, thanh thế đáng sợ. Vậy mà, mỗi một lần, Trần Cổ lại đều giống như là có thể trong nháy mắt biết được vậy, làm ra phản ứng. Chăm chú nhìn lại, Đế Giang thậm chí cũng không kịp lúc trước Trúc Cửu Âm như vậy cảm giác gáp bách mười phần. Bởi vì, Đế Giang nắm giữ chính là không gian pháp tắc. Nhưng ở này trước, Trần Cổ cũng giống vậy đã sớm lĩnh ngộ 8% không gian pháp tắc. Ngoài ra, thiên phú của hắn thần thông, chúng diệu chi môn, bản thân cũng thuộc về không gian chi đạo. Vì vậy, đối chiến Đế Giang, người sau quanh thân mỗi một đạo rất nhỏ không gian pháp tắc chấn động, Trần Cổ đều có thể bén nhạy nhận ra được, sẽ không bỏ sót chút nào. Không gian thần thông hạo đãng, Trần Cổ tự nhiên cũng có thể bằng vào tự thân không gian thành tựu, nhẹ nhõm hóa giải, không tốn sức chút nào. Có thể nói, Trúc Dung đám người cảm giác cũng không sai. Ở Trần Cổ mà nói, đối chiến Đế Giang, so với đối chiến Trúc Cửu Âm, còn phải càng thêm nhẹ nhõm. Mà có không gian pháp tắc căn cơ, lần này lĩnh ngộ cũng càng thêm nhanh chóng. Người đối chiến Đế Giang, nắm được huyền diệu, lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc năm. Người lấy không gian pháp tắc làm cơ sở, kết hợp tự thân cảm ngộ, thôi diễn ra bước nhảy không gian đại thần thông. 5% không gian pháp tắc, lại thêm trước đó, chính là trọn vẹn 13%. Ngoài ra, bước nhảy không gian chính là Đế Giang buồn mạng không gian thần thông. Thi triển mà ra, liền có thể không nhìn không gian trở cách, trực tiếp xuất hiện ở một cái nào đó vị trí. Pháp tắc càng mạnh, có thể bước nhảy không gian khoảng cách cũng liền càng xa. Mà nếu nói là có thể đem không gian pháp tắc tu đến 100% cực hạn, chỉ trong một ý niệm, 9 tầng trời 10 tầng đất, hỗn độn hoàn vũ, đều có thể tùy ý giáng lâm, không thành vấn đề. Bất quá, đối với môn thần thông này, Trần Cổ cũng không có quá nhiều để ý dưới so sánh, không gian này nhảy còn không bằng hắn chúng diệu chi môn càng thêm thần dị đâu. Hoặc là nói, chỉ có chờ bản thân đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng cao thâm hơn, môn thần thông này mới có thể cho thấy cường hãn hơn uy lực. Hắc hắc, đủ rồi đủ rồi. Cái này sóng lĩnh ngộ, không hưởng chuyến này. Đến đây, Trần Cổ tâm hài lòng chân, đối với chuyến này thu hoạch, lại không có gì khác cầu. Lần này so đấu, so tài, cũng nên dừng ở đây rồi. Chỉ trong một ý niệm, lực chi pháp tắc lần nữa tôn trào. Rồi sau đó, Trần Cổ lại là một cái như lai thần trưởng đánh ra. 12 loại pháp tắc ra thần, khiến cho Trần Cổ mỗi một loại thần thông đại thuật, cũng lộ ra càng thêm tiên quang hừng hực, rạng rỡ chói mắt. Một trường này rơi xuống, uy thế giống vậy đáng sợ dị thường. Cùng trước đó Trúc Dung cộng công vậy, Đế Giang cũng căn bản khó có thể chịu đựng. Người sau thân hình chợt lui trên trăm dặm, lúc này mới rốt cuộc ổn định. Đế Giang không thể tin nhìn về phía Trần Cổ, nhưng cũng rất là thản nhiên mở miệng nói, "Bổn tọa thua." Trần Cổ đạo hữu cường đại, bọn ta chớ có thể sánh được. Bại chính là bại. Đế Giang cũng không có tìm cái gì mà cớ. Một bên, Trúc Cửu Âm, Trúc Dung đám người đã sớm là trợn mắt há mồm. "Không phải, cái này đúng không?" Ngay cả mạnh nhất Đế Giang huynh trưởng cũng lộ vẻ sầu thảm bị thua. Đến đây, 12 tổ vu toàn quân bị diệt. Cái này con mẹ nó. Thân là trong vu tộc hùng mạnh nhất 12 vị tồn tại, bọn họ khi nào từng chịu được như vậy thảm bại? Đã tê dần. Hoàn toàn đã tê dần. 12 tổ vu trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời còn có chút khó có thể tiếp nhận cái kết quả này. Bên kia, nghe Đế Giang nhận thua lời nói, Trần Cổ cũng cười nhạt. "Ha ha, các vị đạo hữu đa tạ. Các vị còn nhớ rõ bọn ta trước đó ước định?" Trần Cổ như vậy hỏi thăm một câu. Nghe vậy, chúng tổ vu lúc này mới phản ứng kịp, không khỏi sắc mặt hơi chậm lại. Nếu Trần Cổ bại, vậy sẽ phải truyền tụ cựu chuyển huyền công. Ngược lại, nếu tổ vu bị thua, liền muốn đáp ứng Trần Cổ một cái điều kiện. Hiển nhiên, Trần Cổ là chuẩn bị ra điều kiện. 12 tổ vu vẻ mặt có chút đắng chát. Tự nhiên nhớ, bọn ta có chơi có chịu, Trần Cổ đạo hữu có gì điều kiện, liền mời công khai đi. Cuối cùng, hay là Đế Giang mở miệng đáp lại nói. Nghe nói thế, Trần Cổ ngược lại nhìn về phía một bên nhân tộc sinh linh. Bổn tọa điều kiện chính là vu tộc tuyệt không thể tổn thương nhân tộc sinh linh. Hơn nữa, cần thiết lúc còn cần chiếu cố nhân tộc một hai. Không sai. Trên thực tế, từ nói lên so đấu một khắc kia trở đi, Trần Cổ đánh chính là cái chủ ý này. Nếu không thể đem nhân tộc mang về Tây Phương Thiên Địa, bản thân lại không cách nào thời thời khắc khắc che chở. Mà nơi này khoảng cách vu tộc cũng đúng lắm gần. Cho nên, để cho vu tộc ra tay che chở nhân tộc, không có gì thích hợp bằng. Lời vừa nói ra, 12 tổ vu càng thêm một bước. Chiếu cố nhân tộc, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, nhân tộc lúc này quá mức nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Đây không phải là tìm cho mình cái gánh nặng sao? Bọn ta đường đường vu tộc, bàn cổ chính tông, chẳng lẽ muốn cấp những thứ này nhỏ yếu nhân tộc hộ đạo? Trúc Dung có chút phẫn nộ tự lẩm bẩm một câu. Thấy vậy, Trần Cổ cười một tiếng. Hắn biết, 12 tổ vu là hiểu lầm chính mình ý tứ, cho là mình để bọn họ cấp nhân tộc làm bảo mẫu. Ha ha, chư vị cũng là không cần thời thời khắc khắc chú ý nhân tộc, bảo vệ bọn họ tà hữu. Chẳng qua là ở cần lúc chiếu cố mưa hai, như vậy đủ rồi. Nghe nói thế, 12 tổ vu lúc này mới sắc mặt hơi chậm. Ngay sau đó, đám người xì xào bàn tán, nghị luận chốc lát, cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu. "Tốt, ta vu tộc chính là tuân thủ lời hứa hàng người. Đạo hữu điều kiện, bọn ta đáp ứng." Đế Giang trấn thanh mở miệng, nghiêm túc chỉnh trọng bày tỏ thái độ. Đến đây, Trần Cổ mới gật đầu cười. "Không sai không sai, rốt cục thì giải quyết nhân tộc vấn đề." Rồi sau đó, hắn vừa nhìn về phía Đế Giang đám người. "Bọn ta giữa tiền cược, ngày sau hữu hiệu như cũ. Bổn tọa tùy thời hoan nên các vị tới trước khiêu chiến, chỉ cần có thể thắng được bổn tọa, cựu truyền huyền công tự nhiên sẽ báo cho chư vị." Trần Cổ vậy, cũng không có đoạn tuyệt 12 tổ vu hy vọng. Chẳng qua là, lúc này 12 tổ vu đã không còn như lúc trước lạc quan như vậy. Có chút buồn bực gật gật đầu, Đế Giang mấy người cũng vô tình nói thêm gì nữa. Khách khí mấy câu, liền xoay người rời đi. Vậy mà, đang ở xoay người sau, Cộng Công đột nhiên mở miệng nói ra, "Huynh trưởng, bọn ta chẳng lẽ cứ như vậy rời đi sao? Xin đừng quên, bọn ta còn có lá bài tẩy. Tiêu cựu chuyển huyền công, cũng còn có thể lại liều một phen." Chương 184, nhân tộc phải tự cường, trở về Tây Phương. Chương 184, nhân tộc phải tự cường, trở về Tây Phương. Nghe Cộng Công vậy, còn lại tổ vu đều là hơi sững sờ. "Ừm, tứ đệ nói thế ý gì?" Đế Giang khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra. Lại nghe Cộng Công tiếp tục hạ thấp giọng, đáp lại nói, "Bọn ta nếu là vận dụng Đô Thiên Thần Sát đại trận, nhất định có thể áp chế Trần Cổ." Lời vừa nói ra, lại không nói cái khác tổ vu phản ứng như thế nào. Đế Giang lúc này không chút do dự mở miệng, khiển trách bình thường nói, "Không thể. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận chính là bọn ta lớn nhất lá bài tẩy, tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ. Bọn ta cùng Trần Cổ đạo hữu không thù không oán, về phần kia cựu chuyển huyền công, gác lại ngày sau mưu đồ, vậy lúc này không muộn." Nói thế đưa đến Trúc Cửu Âm, hậu thổ đám người âm thầm gật đầu. "Không sai. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận chính là vu tộc chuẩn bị dùng để đối phó yêu tộc cuối cùng thủ đoạn. Nếu là trước hạn bại lộ, tất nhiên sẽ để cho yêu tộc có chút phòng bị, hiệu quả giảm bất nhiều." Nhưng vào lúc này, Trúc Cửu Âm cũng trầm giọng mở miệng nói, "Không chỉ có như vậy. Chư vị huynh đệ xin đừng quên, kia nữ hoa đã thành thánh, tiếp dẫn chuẩn đề nghĩ đến cũng không xa. Bọn ta nếu là giết Trần Cổ, liền xem như đạt được cựu chuyển huyền công, nhưng cũng ắt sẽ đưa tới tương lai hai vị thánh nhân điên cuồng trả thù. Cuối cùng cũng chỉ là được không bù mất." Trúc Cửu Âm cân nhắc càng thêm chu toàn. Nghe vậy, chúng tổ vu càng là rối rít mở miệng phụ họa, rất là đồng ý. Cộng Công cũng không biết nói gì, chỉ đành phải trầm mặc gật gật đầu. Mà trên thực tế, Đế Giang còn có chút ít cân nhắc, cũng không hề nói ra. Đó chính là thông qua lúc trước giao thủ, Đế Giang cũng rất rõ ràng, Trần Cổ nắm trong tay không gian pháp tắc, mong muốn giết người sau, bao nhiêu khó khăn. Vạn nhất thất thủ, hôm đó sau còn muốn đạt được cựu chuyển huyền công, càng là khó càng thêm khó, thậm chí cơ hội là không có chút nào khả năng. Các loại cân nhắc dưới, lúc này mới cuối cùng quyết định, không thể cùng Trần Cổ xích mích. Không cần phải nhiều lời nữa, 12 tổ vu trầm mặc, từ từ biến mất ở Trần Cổ trong tầm mắt. Xem một màn này, Trần Cổ vốn có chút nghiêm nghị nét mặt, cũng mới hòa hoãn mấy phần. Hắn nguyên bản cũng cho là, vu tộc đội vàng đạt được công pháp, sẽ không tiếp giữ dằn ra tay, nhấc lên một trận đại chiến. Bây giờ xem ra, 12 tổ vu ngược lại còn không đến mức như vậy lô mãng cùng xung động. Trần Cổ mơ hồ cảm thấy, vu tộc ngược lại rất là chơi được, ít nhất trong lòng của hắn đối với Vu tộc thiệt cảm cao hơn với yêu tộc một phương. Đang ở trong lòng hắn ý niệm tuôn trào lúc, trước mặt nhân tộc sinh linh một trận xì xào bàn tán, rồi sau đó đột nhiên quỳ lạy tại trước mặt Trần Cổ. Bọn ta nhân tộc quỳ cầu thánh cha truyền xuống vô thượng tiên pháp thần thông, cũng tốt để cho bọn ta tăng lên thực lực bản thân, ứng đối các loại kiếp nạn. Nhân tộc như vậy thỉnh nguyện, trước đó bọn họ mới vừa xuất thế liền đối mặt với Trúc Dung cộng công hai người làm có dễ, để cho mỗi một cái nhân tộc đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Mà ở thấy được Trần Khổ hùng mạnh tuyệt luân, ngang nhiên vô cùng thực lực sau, nhân tộc chúng sinh càng thêm hâm mộ không dứt, thần vang vạn phần. Bọn họ không khỏi mong đợi, mình nếu là cũng có thể có Trần Khổ như vậy phách tuyệt thiên địa thực lực, cũng đủ để ứng phó nhiều kiếp nạn cùng phiền toái. Vậy mà nghe nói thế, Trần Khổ sắc mặt hơi trầm lại. Truyền đạo nhân tộc, đây chính là thiên số nhất định, thái thượng lao tử chuyện nên làm. Cũng chính bởi vì lao tử truyền thụ nhân tộc kim đan chi đạo, mới có thể dùng cái này lập nhân giáo, cuối cùng chứng đạo thành thánh. Mình nếu là trước hạn ở nhân tộc truyền pháp, rất có thể ảnh hưởng lão tử chứng đạo. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không chỉ là đơn giản thiên đạo chi nhãn giáng lâm, thiên phạt lực trực tiếp đem mặt sát cũng không phải là không thể. Cho nên cái nguy hiểm này không thể bước lên. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ đảo mắt trước mắt nhân tộc, chấn thanh đạo, trong cõi minh minh hết thể tự có định số, cái này truyền pháp chuyện cũng không phải là bổn tọa nên làm. Bọn ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi, ngày sau tự sẽ có người với trong nhân tộc truyền đạo. Nghe Trần Khổ vậy, nhân tộc chúng sinh rối rít ánh mắt tảm đạm, mặt lộ vẻ thất vọng. Nhưng bọn họ cũng biết, trong hồng hoang thiên đạo chí cao, dù là mạnh như Trần Khổ cũng không thể tùy ý sửa đổi thiên số đại thế. Cho nên nhân tộc cũng không tốt lại tiếp tục khẩn cầu cái gì. Dù sao Trần Khổ đã nói trong cõi minh minh tự có định số, nói cách khác sẽ có người cấp bọn họ truyền đạo. Bất quá vào thời khắc này, Trần Khổ xem 129,600 nhân tộc sinh linh, nhưng trong lòng đột nhiên động một cái. Ô, toàn bộ nhân tộc không thể cùng nhau mang về Tây Phương. Nhưng nếu như chẳng qua là mang đi một bộ phận đâu, lại là một cái kinh thế ý tưởng tại Trần Khổ tâm bên trong dâng lên. Phải biết, cái này 129,600 trong nhân tộc, có 1/10 chính là Trần Khổ tự tay sáng tạo mà ra, thôn tính nôn linh vận, giao cho này thần trí. Bọn họ đản sinh tại trong tay của mình, lại đã đưa vào nữ hoa đích chứng đạo cơ hội trong. Nếu là chỉ đem cái này bộ phận nhân tộc mang về Tây Phương, thiên đạo chi nhãn có thể hay không đúng tay đâu. Vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ cũng là cực kỳ quả quyết, trực tiếp ra tay nếm thử. Hắn một trường tế ra, lực lượng pháp tắc che khuất bầu trời, giống như diễn hóa xuất một phương tiểu thế giới. Rồi sau đó, thiên quang rũ xuống, đem bản thân sáng tạo 10,000 lượng 1960 nhân tộc toàn bộ bao phủ trong đó. Lại trong lòng cũng hiện ra đem mang về Tây Phương ý tưởng. Hắn biết, nếu là thiên đạo không cho phép, như vậy tự nhiên sẽ chú ý đến chỗ này phát sinh hết thảy. Làm xong chuyện này, Trần Khổ vận chuyển lên Tử Vi đấu số đại thần thông, bắt đầu cảm ứng mỗi một đạo trong thiên địa khí tức. Hồi lâu, cũng không có bất kỳ khác thường gì xuất hiện, trước đó cái loại đó bị thiên đạo chi nhãn đưa mắt nhìn rung động cảm giác, cũng giống vậy không còn hiện lên. Quả nhiên có thể. Trần Khổ mừng lớn, trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Xem ra cái này 10,000 lượng 1960 nhân tộc còn chưa đủ để đạt tới ảnh hưởng thiên đạo đại thế mức. Đến đây, Trần Khổ không do dự nữa, mở miệng nói ra, bọn ngươi nhân tộc, nhưng đi theo bổn tọa, tiến về Tây Phương. Lời vừa nói ra, bị pháp lực của hắn bao phủ hơn 10,000 nhân tộc sinh linh, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó đẩy mặt mừng như điên. Bọn ta bái tạ thánh cha. Bọn ta bái tạ thánh cha. Nhân tộc một lần nữa tham bái Trần Khổ, cảm tạ ơn đức. Bất kể Tây Phương tiên địa như thế nào, nhưng có thể đi theo Trần Khổ bên người, so lưu lại nơi này Bất Chu Sơn, để bọn họ càng thêm an tâm nhiều. Mà xem một màn này, còn lại 100,000 có thừa nhân tộc sinh linh thì trố mắt nhìn nhau, không che giấu được cao ước, cùng với vẻ mất mát. Chỉ một cái liếc mắt, Trần Khổ liền nắm được trong lòng bọn họ suy nghĩ. Cười nhạt một tiếng, hắn hướng còn lại hơn 100,000 nhân tộc tiếp tục nói, bọn ngươi cũng không cần mất mát, nhân tộc phải tự cường. Phương thiên địa này thực lực vi tôn, ngay cả là dựa vào người khác che chở, cũng chung quy không phải lâu dài chấp pháp. Chỉ có tự thân trỗi dậy, mới là cường đại nhất lòng tin. Nói thế cũng là đang dạy nhân tộc, khiến cho tự thân có hùng mạnh đạo tâm, mới là trọng yếu nhất. Ngừng nói, Trần Khổ vừa liếc nhìn 12 tổ vu rời đi phương hướng. Huống chi, 12 tổ vu lúc trước cũng đã đáp ứng, lúc mấu chốt, tự sẽ che chở bọn ngươi. Nơi này chính là vu tộc địa bàn, tất nhiên sẽ không có người dám đánh giết ngươi trở. Trừ cái đó ra, bọn ngươi nếu gặp phải chân chính đại nguy cơ, cũng có thể kêu gọi bổn tọa danh tiếng. Bổn tọa tự sẽ xuất hiện. Những lời này, mới để cho nhân tộc sắc mặt hơi chậm, hoàn toàn yên tâm. Là, thánh cha tu vi như thế cao tuyệt, thực lực cường đại tuyệt luân, liền xem như không ở nơi này Bất Chu Sơn, cũng tất nhiên có thể nghe được nhóm người mình kêu gọi, từ đó tiếp tục bảo vệ nhân tộc. Nhân tộc chúng sinh lại là một phen lễ bái quy tạng, tất nhiên không cần nói nhiều. Đến đây, Trần Khổ không cần phải nhiều lời nữa. Trước đó nữ hoa chứng đạo động tĩnh, kinh thiên động địa. Dưới mắt, nói vậy vô số đại năng cự phách cũng đã đang đuổi trên đường tới, chuẩn bị lắng nghe nữ hoa giảng đạo. Mà Trần Khổ cũng không chuẩn bị nhiều hơn nữa làm dừng lại. Tâm niệm vừa động, chúng diệu chi môn mở ra. Sau đó, hắn liền dẫn hơn 10,000 nhân tộc sinh linh trở về Tây Phương Thiên Địa đi. Chương 185, thu xếp nhân tộc, làm người ta ao ước diễm phúc. Chương 185, thu xếp nhân tộc, làm người ta ao ước diễm phúc. Cũng liền ở Trần Khổ rời đi sau, Bất Chu Sơn bên trên cũng từ từ náo nhiệt lên. Một đạo đạo thần mang tự viễn không lướt qua, giáng lâm ở nhân tộc trước mặt. Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân lão tổ, Minh Hà lão tổ, cùng với yêu đình một đám cường giả trở, cũng thình lình xuất hiện. Chúng đại năng bốn phía quan sát, mặt lộ vẻ nghi hoặc. A, nữ hoa thánh nhân vì sao không ở nơi này?
Không sai,
bọn họ tự nhiên không nhìn thấy nữ hoa bóng dáng. Hơn nữa, người sau bây giờ đã thành thánh, uy áp tràn ngập trong thiên địa, cũng là để cho đám người không thể nắm lấy cùng dò tìm. Mà một ít đại năng dò xét nữ hoa khí tức không có kết quả, cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt rơi vào trước mắt nhân tộc trên người. Ô, đây chính là nữ hoa thánh nhân sáng tạo nhân tộc sao? Mặc dù tu vi còn thấp kém, nhưng tiên thiên đạo thể không tầm thường, trong sáng không một hạt bụi. Những sinh linh này, ngày sau sợ là sẽ có thành tựu bất phàm. Không sai, những thứ này nhân tộc trong cơ thể, sinh cơ rất là nồng nặc. Thánh nhân sáng tạo ra chủng tộc, há lại sẽ bình thường. Chúng đại năng như vậy nghị luận ầm ĩ, trong lời nói không thiếu thán phục ý trước đó 12 tổ vũ không sinh nguyên thần, vì vậy không phát hiện được nhân tộc thần dị chỗ, chỉ nhìn tu vi, liền cảm giác suy nhược không chịu nổi. Nhưng chúng đại năng lại có thể cảm ứng được, nhân tộc xưng được cực kỳ không tầm thường. Dù sao, nữ hoa chính là lấy cựu thiên tức nhưỡng vì đó tạo nên thân xác, lại lấy chuẩn thánh chi tu vi, vì nhân tộc rót vào linh khí. Hơn nữa nữ hoa chứng đạo thành thánh công đức, cũng có một chút rơi vào nhân tộc. Như vậy trồng chất giới, tự nhiên khiến cho nhân tộc sinh linh rất là kỳ lạ. Dĩ nhiên, chúng đại năng như vậy thán phục, hoặc giả cũng có mấy phần sùng bái nữ hoa ý tứ. Nhưng dưới mắt, chúng sinh cũng không biết nhân tộc ngày sau sắp đối mặt kiếp nạn, chẳng qua là chuyện đương nhiên cho là, làm thánh nhân sáng tạo chủng tộc, nhân tộc ngày sau thành tựu, tất nhiên kinh người. Đang ở chúng đại năng nghị luận lúc, đột nhiên, trên 9 tầng trời, một đạo mịt mở tiên âm vang dội. Bản cung nữ hoa, nay với hỗn độn bên ngoài, mở ra thái tố thiên, lập đạo tràng. Giữa phàm thế người hữu duyên, đều có thể tới trước tham quan. Nghe nói thế, chúng đại năng rối rít bừng tỉnh. Là, bọn họ lúc này mới ý thức được, nữ hoa không như xưa, địa vị tôn sùng. Hồng quân thánh nhân đạo tràng, cũng tức tử tiêu cùng, đang ở hỗn độn bên ngoài. Nữ hoa ở nơi nào lần nữa mở ra một phương đạo tràng, cũng là hợp tình lý. Thánh nhân mở ra hỗn độn, cái này là muôn đời không hai chi trắng cử. Nếu có thể tham quan một phen, đối với bọn ta tu hành cũng rất có ích lợi. Mau tiến về hỗn độn bên ngoài a. Có đại năng như vậy quát lên. Bọn họ tự nhiên bất chấp để ý tới trước mắt nhân tộc. Tham quan thánh nhân thủ đoạn, thể hội thánh đạo vĩ lực mới là trọng yếu nhất. Vì vậy, vô số đại năng lại rối rít điều chuyển thân hình, hướng hỗn độn bên ngoài chạy tới. Bên kia, Tây Phương Thiên Địa. Chú Diệu Chi Môn mở ra, Trần Cổ một bước bước ra, trở về nơi đây. Hắn trực tiếp giáng lâm ở dưới Tu Di Sơn. Rồi sau đó, vung tay lên. Nhất thời, trước đó mang về 10,000 lượng 1960 nhân tộc sinh linh, lần nữa hiện hiện ra, rơi vào dưới Tu Di Sơn. Núi này tên gọi Tu Di Sơn, chính là ta Tây Phương trong trời đất chỗ, cũng là Tây Phương đỉnh cấp động thiên phúc địa. Bọn ngươi nhân tộc liền ở nơi này chân núi tu hành chính là. Trần Cổ nói như thế. Bây giờ dưới Tu Di Sơn, có đầy trời linh khí hòa hợp, vạn trượng thủy thải tôn trào, cung cấp nhân tộc tu hành cũng là đủ. Nói chuyện lúc, Trần Cổ mắt lộ ra tinh quang, thoáng qua lau một cái vẻ chờ mong. Những thứ này nhân tộc cũng đều là hạt giống, cũng là lớn mạnh người phương Tây miệng lại một cọc niềm hy vọng. Đợi đến nhân tộc thời đại đi tới, bọn họ sinh sôi tốc độ cũng đem vượt qua chúng sinh nhận biết cùng tưởng tượng. Nghe hắn, nhân tộc rối rít không người. Là, bọn ta cần tuân thánh cha dạy bảo. Nhân tộc lại tạ thánh ơn cha đức. Nhân tộc hét lớn, đầy mặt cảm kích vẻ mặt. Thấy vậy, Trần Cổ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Giờ phút này, tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên đã sớm rời đi, giống vậy chạy tới hỗn độn bên ngoài, tham quan nữ hoa mở ra đạo tràng đi. Trần Cổ cũng không đội đuổi theo. Chúng Diệu Chi Môn ra thân, để cho hắn có thể chỉ trong một ý niệm liền bởi kịp tiếp dẫn chuẩn đề đám người. Hắn ngược lại nhìn về phía trong Tu Di Sơn. Lúc này, mấy thân ảnh từ trong đó bay ra, đi tới Trần Cổ trước mặt. Người tới không phải người khác, chính là Hắc Long, cùng với Hi Hòa Thượng Hi hai nữ. Ha ha, chủ nhân trước đó thật là bá tuyệt hoàn vũ. Chia cắt nữ hoa thánh nhân thành thánh công đức, thật có thể nói là vang dội cổ kim, không ai bằng. Hắc Long cười to, trong giọng nói tràn đầy kính sợ, tôn sùng chi sắc. Liền nữ hoa chứng đạo thành thánh, cũng có thể nhúng tay trong đó, trong trời đất này chỉ sợ cũng tìm không ra thứ nhì cái. Hắc Long tuy là Trần Cổ vật cưới, lúc này cũng là cũng vinh dự lây, ngạo nghệ không dứt. Mà Hi Hòa Thượng Hi hai nữ, thì trong mắt đẹp dị thải lưu chuyển, nhìn chăm chú Trần Cổ. Trần Cổ đạo hữu chậm chạp không về, bọn ta tỷ muội còn lo lắng đạo hữu gặp phải nguy hiểm gì đâu. Cùng Hắc Long bất động, Hi Hòa Thượng Hi trong mắt đều là đối với Trần Cổ ân cần. Nghe ba người vậy, Trần Cổ khẽ cười một tiếng. Ha ha, là gặp phải chút biến cố, nhưng cũng may đều đã giải quyết. Hắn đã nói, dĩ nhiên là cùng 12 tổ vu giao thủ chuyện. Bất quá, Trần Cổ cũng không có nói tỉ mỉ. Hắn ngược lại nhìn về phía Hắc Long, rất là trịnh trọng nói, "Hắc Long, bổ tọa dưới mắt có một cọc đại cơ duyên, nhưng ban cho ngươi trở lòng tộc sinh linh." Hắc Long đầu góc mơ hồ, nghi ngờ không hiểu nhìn về phía Trần Cổ. Người sau cũng không nói nhảm, tiếp tục nói, "Ngươi lại đi an bài 10 vị Long tộc đại la kim tiên cường giả, tiến về Bất Chu Sơn, coi sóc nhân tộc." Đem hết toàn lực che chở nhân tộc không được gì. Nghe vậy, Hắc Long càng thêm không hiểu. Che chở nhân tộc, đó không phải là nữ hoa chuyện nên làm sao? Bất quá, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Hắc Long vẫn không do dự chút nào gật gật đầu. Thuộc hạ tuân lệnh. Rồi sau đó, Hắc Long tiện lợi tức mở miệng, trực tiếp chọn lựa ra 10 vị mạnh nhất dị long cường giả, phân phó này tiến về Bất Chu Sơn đi. Trần Cổ tiếp tục xem hướng Hi Hòa Thượng Hi. Ha ha, bây giờ nữ hoa sư bá chứng đạo xong, đang với trong hỗn độn mở ra mới đạo tràng. Bọn ta cũng mau lên đường, tiến về tham quan thánh nhân vĩ lực đi. Đây mới là Trần Cổ chân chính dụng ý trừ thu xếp kia hơn 10,000 nhân tộc sinh linh ra, đồng thời cũng phải mang Hi Hòa Thượng Hi cùng với Hắc Long đám người cùng đi tham quan nữ hoa mở ra đạo tràng cảnh tượng. Dù sao người sau không có chúng rượu chi môn như vậy không gian thần thông, nếu để cho bản thân họ lên đường, sợ rằng căn bản không đuổi kịp. Vậy mà, nghe Trần Cổ vậy, Thi Hòa ánh mắt tối sầm lại, nhẹ giọng nói, bọn ta lúc trước cũng thương lượng một phen, để tránh gặp phải kia Đế Tuấn Thái Nhất đám người, lúc này mới không có tùy tiện tiến về. Hiển nhiên, đối với nữ hoa thế gian này thứ nhị vị thánh nhân, Thi Hòa thường hy giống vậy thần vãng không dứt. Nhưng các nàng cũng rất rõ ràng, trải qua ban đầu đánh một trận, yêu đình đám người đối với các nàng, nhất định là hận chi tận xương. Nếu là lại đụng phải Đế Tuấn Thái Nhất đám người, đối Thi Hòa thường hy vô cùng không lạc quan. Nghe vậy, Trần Cổ không thèm để ý chút nào. Không sao, bổn tọa tự sẽ hộ hai vị thần nữ chu toàn. Huống chi, bây giờ tiếp dẫn sư tôn, chuẩn đề sư thúc cũng đã tiến về. Coi như kia Đế Tuấn Thái Nhất đám người có lòng làm khó dễ, cũng phải cân nhắc một chút. Trần Cổ lời nói bình tĩnh, lạnh nhạt, lại để lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời ngút trời khí phách. Nếu là đổi thành những người khác nói lời như vậy, Thi Hòa thường hy hoặc giả còn phải cân nhắc một phen. Nhưng từ Trần Cổ trong miệng nói ra, hai nữ trong lòng lại không có chút nào nguyên do lựa chọn tin tưởng. Tựa hồ chỉ cần có Trần Cổ ở, như vậy hết thảy phiền toái đều không đáng nhắc tới. Hai nữ nhuyễn miệng cười. "Tốt, đã như vậy, liền ý ý đạo hữu nói." Thi Hòa không do dự nữa, lúc này gật đầu đáp ứng. Mà một bên Thường Hy thì càng thêm quen cửa quen mẹo một bước đi tới Trần Khổ bên người, rất là tự nhiên ôm lấy Trần Khổ một cánh tay. Nàng cũng không quên, ban đầu ở Thái Âm Tinh, bản thân thậm chí là ôm Trần Khổ, người xuyên việt rượu cánh cửa. Thấy vậy, Thi Hòa cũng là ngẩn ra, ngay sau đó quỷ thần xui khiến, cũng ôm lấy Trần Khổ một cánh tay khác. Một màn này, để cho Hắc Long nhìn đều là một trận hâm mộ. Như thế diễm phúc, ai có thể không ao ước đâu. Trần Khổ không cần phải nhiều lời nữa, tâm niệm vừa động, chúng rượu chi môn lần nữa mở ra. Rồi sau đó, mấy người liền hướng Hỗn Độn vực ngoại mà đi. Chương 186, tiếp dẫn chuẩn đề khen ngợi, yêu tộc tương lai. Chương 186, tiếp dẫn chuẩn đề khen ngợi, yêu tộc tương lai. Trong Hỗn Độn, một ngày này, tuyết cổ bình tĩnh cùng tĩnh mịch bị đánh bỡ. Chúng đại năng thể tụ, sắc mặt cùng nhiệt, mong đợi và phần. Bọn họ có thể cảm ứng được, nữ hoa khí tức chính là hội tụ ở chỗ này. Hiển nhiên, nơi này cũng chính là nữ hoa đã lựa chọn mở ra Thái Tố Thiên vị trí. Chẳng qua là, dưới mắt nữ hoa vẫn chưa hiện thân, chỉ có ngút trời thánh đạo uy áp lan tràn, khiến cho hư không ầm vang, sao trời run rẩy, tốt nhất phái muôn đời không hai cảnh tượng. Ha ha, ngày xưa bọn ta không thể mắt thấy Hồng Quân đạo tổ mở ra đạo tràng chi thần uy, hôm nay cũng là không thể lại bỏ qua nữ hoa thánh nhân ban thưởng đại cơ duyên. Mở ra hỗn độn, định lập đạo tràng, cái này chẳng phải là như ban đầu bản cổ đại thần khai thiên lập địa bình thường tráng cử sao? Ha ha, cái này sóng, bổ tọa tất nhiên có thể lĩnh ngộ khắc sâu, tăng lên cực lớn. Đối với thế gian vô số đại năng mà nói, Hồng Quân đạo tổ hay là quá mức thần bí. Dù sao này vốn là 3.000 đại đạo ma thần một trong, chứng đạo lúc cũng là không có dấu hiệu nào. Có thể nói, ở chúng sinh trong ấn tượng, Hồng Quân đạo tổ trước giờ chính là cường đại như vậy tuyệt luân, khiến chúng sinh thần phục tồn tại. Mà nữ hoa liền hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, chúng sinh là chính mắt thấy, nữ hoa như thế nào từ một cái tiên tiên thần linh, từng bước một chứng đạo thành thánh. Cho nên, tất cả mọi người đầy lòng tò mò, muốn nhìn một chút mới vừa chứng đạo nữ hoa sẽ là bực nào mạnh mẽ cùng khủng bố. Đám người cũng không nóng lòng, biết đây là nữ hoa đang đợi nhiều hơn đại năng tới trước, muốn đem lần này cơ duyên ban cho nhiều hơn sinh linh. Mà đang ở đám người nghị luận trong, Trần Cổ mấy người từ chúng rượu chi môn đi ra, trong nháy mắt giáng lâm ở tiếp dẫn chuẩn đề trước mặt. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là mừng lớn. Ha ha, Đồ Nhi ngươi cuối cùng là chạy tới. Nếu là bỏ qua cơ duyên như thế, đây chính là tổn thất khổng lồ a. Tiếp dẫn mặt mày mang cười, trên mặt ta nổi tỉnh, lộ rõ trên mặt. Ngay cả này mặt mũi giữa tuyên cổ không tan sầu khổ chi sắc, lúc này cũng giảm bớt hơn phân nửa. Một bên, chuẩn đề giống vậy mặt mang vui vẻ nhìn về phía Trần Cổ. Ha ha, sư điệt, lần này nữ hoa chứng đạo, ngươi thật là vì ta Tây Phương mặt mũi làm rạng rỡ. Triệu Mẫu công đức gia thần, dưới mắt tiểu tử ngươi công đức, so với ta chờ hai người đều là chỉ nhiều không ít. Thán phục, khen ngợi. Chuẩn đề tâm tình kích động, không thể nói lời. So sánh với chúng sinh chỉ đối với thánh nhân mong đợi, tiếp dẫn chuẩn đề càng nhiều một loại đệ tử dưới tay danh chấn hoàn vũ, thu hoạch cực lớn mừng như điên. Dù sao ai có thể nghĩ tới, Trần Cổ không có hồng mông tử khí, cũng không phải chuẩn thánh tuột cùng tu vi, lại có thể tương trợ nữ hoa tạo ra con người, từ đó tạo ra được một vị thánh nhân đâu. Trước đó Trần Cổ chia cắt công đức một màn, có thể nói là hấp dẫn vô số sinh linh nhìn chăm chú, khiến cho Tây Phương cũng liên đới bị chúng sinh nghị luận ầm ĩ, chuẩn đề vậy cũng không có cố ý hạ thấp giọng. Xem hắn như vậy ngạo nghễ tự đắc bộ dáng, nhiều đại năng cũng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Cổ. Ao ước, ghen ghét, tò mò, các loại tâm tình không kể hết. Mà đang ở lúc này, tiếp dẫn lại một lần nữa lên tiếng. Đáng tiếc, Đỗ Nhi chính là không có hồng mông tử khí mang bên người. Nếu không, ngươi tất nhiên cũng có thể chứng đạo thành thánh. Tiếp dẫn trong giọng nói có chút tiếc nuối cảm giác. Nếu bàn về thiên tư, Trần Cổ tuyệt đối có thể chứng đạo, không nghi ngờ chút nào. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cắm ở hồng mông tử khí đạo này cửa ải khó bên trên. Theo tiếp dẫn, thật là rất tiếc nuối. Nghe vậy, Trần Cổ lại thoải mái cười một tiếng, cũng không thèm để ý hắn phải đi, chính là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo, căn bản không cần hồng mông tử khí. Hoặc là nói, nếu là có hồng mông tử khí trong người, ngược lại sẽ là một loại lớn lao gông cùm cùng trở ngại. Trần Cổ cũng không có nói thêm cái gì, lúc này cũng bắt đầu đảo mắt lên quanh mình vô số đại năng. Ánh mắt lướt qua Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân đám người lúc, người sau lộ ra cười ôn hòa ý, khẽ gật đầu tỏ ý lướt qua Minh Hà lão tổ lúc, thì để cho Minh Hà lão tổ sắc mặt có chút âm trầm. Càng là thấy được Trần Cổ Xuân Phong đắc ý, Minh Hà lão tổ thì càng không cam lòng. Rồi sau đó, Trần Cổ lại thấy được Yêu Đình Đế Tuấn Thái Nhất, cùng với Côn Bằng Phục Hy, thập đại yêu thánh đám người. Hừ, Tây Phương Đồ vô sỉ, cũng xứng chia cắt nữ ba thánh nhân công đức. Thái Nhất trong mắt lóe lên lệ mang, nhìn chằm chằm Trần Khổ, trầm giọng nói: "Nghe vậy, Đế Tuấn cũng không quay đầu lại đáp lại nói: "Thái Nhất, hôm nay không thể tùy tiện làm việc. Thánh nhân mở ra đạo tràng, không cho quấy rối, càng không cho mạo phạm. Ngày xưa, Đế Tuấn thế nhưng là suýt nữa bỏ mạng ở Trần Khổ thủ hạ. Vì vậy, đối với người sau, hắn càng là hận thấu xương, khó có thể tiêu giải. Nhưng Đế Tuấn cũng biết, hôm nay không phải làm khó dễ Trần Khổ thời điểm. Nếu không, đó chính là đối với thánh nhân đại bất kính. Dù sao, thánh nhân không thể đủ. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè nén quyết tâm trong hận giận ý, gác lại ngày sau làm tiếp thanh toán." Ngay sau đó, Đế Tuấn xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Hy Hòa Thượng Hy hai nữ. "Hừ, có mắt không trọng. Sống ở Thái Âm tinh bên trên, lại tự cam đoạ lạc, cùng kia Tây Phương người lang bái vi gian. Không biết gì mà phán Thái Âm thần nữ, bây giờ lại làm gì cảm tưởng đâu?" Đế Tuấn cười lạnh, như vậy khẽ nói: "Không cần nói nhiều, đối với ban đầu Hy Hòa Thượng Hy kháng cự thiên hôn, ở lại Tây Phương, Đế Tuấn hay là cành cánh trong lòng, khó có thể thoải mái. Dù sao, Hy Hòa Thượng Hy thân là chúng sinh trong lòng nữ thần bình thường siêu nhiên tồn tại, lại không chút do dự cự tuyệt Đế Tuấn, ngược lại ở lại Trần Khổ bên người. Đây đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói, đều có thể nói là sỉ nhục lớn lao. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, cái này so ở trên chiến trường nghiền ép Đế Tuấn, còn để cho hắn khó chịu." Yêu đình đám người tự nhiên cũng hiểu Đế Tuấn ý tưởng. Nghe hắn, Côn Bằng cùng với Bạch Trạch chờ yêu thánh, cũng rối rít mở miệng phụ họa: "Ha ha, vậy hạ nói cực phải. Trong trời đất này, luôn có người thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hừ, ta yêu tộc yêu hậu như vậy đại cơ duyên, đặt ở trước mắt, lại không chút lay động. Ngược lại bị Trần Khổ mấy câu lời ngon tiếng ngọt, liền lừa gạt đến Tây Phương, thực tại buồn cười. Chính là chính là, bất quá cũng may mắn là kia Hy Hòa Thường Hy có mắt không trọng, mới để cho ta yêu tộc có Đồ Sơn Cửu Nhi cái này vị yêu hậu. Bây giờ, yêu hậu đã có bầu, đợi một thời gian sẽ gặp sinh ra Kim Ô Thái tử. Đến lúc đó, ta yêu tộc càng là có người nối nghiệp, tất nhiên có thể muôn đời không suy, ngạo nghệ 9 tầng trời 10 tầng đất." Hiển nhiên, yêu đình đám người cũng muốn nhờ vào đó vãn hồi chút mặt mũi. Bọn họ không chỉ là phụ họa Đế Tuấn, càng là cố ý nói cho Hy Hòa Thường Hy nghe. Như vậy, cũng tốt để cho Hy Hòa Thường Hy hiểu, các nàng rốt cuộc bỏ lỡ bực nào kinh người cơ duyên phúc vận. Mà mấy người trong giọng nói, cũng lẽ đương nhiên cho là, tất nhiên là Trần Khổ nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, mới đầu độc Hy Hòa Thường Hy, khiến cho phản bội nguyên bản tiên hôn, đầu quân Tây Phương đi. Vô sỉ như vậy cử động, cũng là phụ họa đám người đối với Trần Khổ ấn tượng. Nhưng bên kia, Hy Hòa Thường Hy mặc dù nghe được lời của mọi người, không chút nào không chút lay động, vẫn vậy thần tình lạnh nhạt, mặt mũi bình tĩnh. Điều này làm cho yêu đình đám người có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, rất là buồn bực. Bất quá, Bạch Trạch đám người vậy, ngược lại để Trần Khổ sắc mặt động một cái. Đồ Sơn Cửu Nhi đã có bầu. Chẳng lẽ đây chính là ngày sau thập đại Kim Ô Thái tử sao? Trần Khổ biết, chính là trong yêu đình thập đại Kim Ô Thái tử xuất thế, mới có thể đưa tới ra thập nhật hành không, cùng với hậu nghệ bắn ngày chờ hồng hoang chuyện lớn. Xem ra, yêu hậu ứng viên tuy đã thay đổi, nhưng nguyên bản tiên số trong hướng đi, nhưng vẫn là không có gì thay đổi. Duy nhất sự khác biệt, hoặc giả chẳng qua là đời này thập đại Kim Ô, chính là từ Đồ Sơn Cửu Nhi ra đời mà thôi. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là cái để cho Trần Khổ có chút ít tin tức ngoài ý muốn, không hề đáng ra quá nhiều để ý. Đang ở yêu đình đám người còn chuẩn bị tiếp tục mở miệng, hết sức giễu cợt lúc. Đột nhiên, đỉnh đầu của mọi người trên, một đạo to lớn tuyệt luân tiên âm nổ tung. Ngay sau đó, nữ hoa thân hình hiện ra. Nàng tay áo bù bù, liệm vu trường không, phong hoa tuyệt đại, khó mà diễn tả bằng lời. So với ban đầu, uy áp thời là tăng vọt vô số lần, để cho mọi người tại đây đều không khỏi được dựng ngược tóc gáy, kinh hồn bạt vía. Nữ hoa không hề nói nhảm, cũng không để ý đến yêu đình đám người lời nói. Thời cơ đã tới. Hôm nay mở ra Thái Tố Thiên, vì vậy bắt đầu. Nữ hoa mở miệng, lạnh nhạt lời nói, một lần nữa để cho vô số đại năng sôi trào.